Chương 528, trang 13 bị sét đánh. Ngay ở Lý Thần đứng nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, chờ Diệp Sơ Tuyết xuống lầu thì một chiếc Aston Martin rất là bá đạo lái tới. Chợt, liền thấy một ăn mặc trang phục sặc sỡ chàng thanh niên từ trên xe bước xuống. Trong tay hắn còn nâng một bó hoa hồng. Chỉ có điều, cùng cái khác hoa hồng không giống chính là, hắn này tất cả đều là dùng hồng đồng đồng tiền mặt gấp thành. Mỗi đóa hoa hồng đại khái là 10 mấy tấm, nhìn dáng dấp lớn như vậy một bó hoa hồng, không thấp hơn 20 vạn tiền mặt. Hắn mới vừa ra trận, liên lượng mù một đám hám làm giàu nữ mắt chó, dồn dập lại đây bây xem. Hoa, thật là đẹp hoa hồng, thật là lãng mạn. Ý, này không phải Trịnh Nhiên bạn trai Ngô Hạ mà, hắn làm cái gì vậy, thảo Trịnh Nhiên hài lòng sao? Trên lầu Trịnh Nhiên nhìn thấy chính mình bạn trai cũng Ngô Hạo, tay nâng muốn nổi bật hoa hồng, còn muốn làm Nhiên cho rằng, hắn biết sai rồi đây, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mừng đến phát khóc, không để ý Lan Hoán Khê quên can, liền hướng dưới lầu chạy đi. Nàng mới vừa chạy đến dưới lầu, liền che mặt mà khóc, hô một câu, Ngô Hạo. Nhưng mà, Ngô Hạo nhưng là đầy mặt căm ghét nói, Trịnh Nhiên, ngươi làm sao hạ xuống? Trịnh Nhiên đầu có chút ngộng, chỉ Ngô Hạo trong tay hoa hồng, hỏi, ngươi này không phải chuẩn bị cho ta à? Ngô Hạo lạnh lùng cười nhạo, ha ha, Trịnh Nhiên, cũng đã biệt ly, ta còn vì ngươi chuẩn bị những thứ này làm gì? Lại nói, ngươi cũng không chiếu ngươi dáng vẻ đó, cảm giác mình vui à? Trịnh Nhiên mặt đầy nước mắt, cùng loạn hô, Ngô Hạo, ngươi khốn nạn, ngươi trước đây không phải nói sẽ yêu ta một đời một kiếp à? Ngô Hạo không hề hổ thẹn nói, là đã nói, có thể đó là trước đây nói, cùng hiện tại có quan hệ gì? Ngô Hạo, ngươi. Còn không chờ Trịnh Nhiên nói hết lời, Ngô Hạo con mắt đột nhiên sáng ngời, một cái liền đem đẩy ra, chạy đến Lan Hoán Khê trước mặt đại lấy lòng. Hoán Khê, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị hoa hồng, ngươi thích không? Lan Hoán Khê căn bản là không nhìn hắn, mau tới đi vào nâng Trịnh Nhiên. Trịnh Nhiên, ngươi không sao chứ? Ngô Hạo thấy Lan Hoán Khê không phản ứng chính mình, liền lại bắt đầu phát triển mặt dày mày dạn tinh thần, mau mau đuổi theo. Hoán Khê, từ khi ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta liền thích ngươi. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, này một đời đều chỉ yêu một mình ngươi. Lan Hoán Khê đầy mặt xem thường, nói, Lan, ngươi cái cha nam, cách ta một điểm. Mới vừa đối với Trịnh Nhiên bội tình bằng nghĩa, làm sao còn có mặt mũi nói với ta một đời một kiếp. Nô Hạo cũng lên, nói, Hoán Khê, ngươi này nhưng là oan uổng ta. Ngươi cũng biết, ta là binh vương chi vương, gánh vác bảo đảm vệ quốc gia an toàn đặc thủ sứ mệnh. Cho nên ta tiếp cận Trịnh Nhiên, hoài nghi nàng là địch quốc phái tới làm phá hoại gián điệp. Ta đây là vì quốc hiến thân, là cùng hoàng kế quang, đồng tồn thụy như thế, tên lưu sử sách anh hùng. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta vị này vì nước hiến thân anh hùng vô danh. Nghe được Ngô Hạo hoàn toàn là nói bậy, Lan Hoán Khê đầy mặt kinh ngạc. Nàng thực sự là không thể tin được, một người tại sao có thể không biết xấu hổ đến mức độ này. Ngô Hạo thấy Lan Hoán Khê không tin mình, liền lại bắt đầu nói rằng, ta biết những chuyện này, đối với các ngươi người bình thường mà thôi, phi thường khó có thể tiếp thu. Có điều, này xác thực chính là sự thực. Nói xong, hắn còn phát sinh một trận thật dài cảm khái. Hoán Khê, ngươi biết mà, các ngươi mặc dù có thể sinh sống ở quang minh trong hoàn cảnh, cũng là bởi vì những này điên lặng vô danh anh hùng, đem hắc ám che ở ngươi không nhìn thấy địa phương. Lan Hoán Khê đại lông mày cau lại, chỉ Trịnh Nhiên, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói, nàng này điểm như là gián điệp? Nô Hạo đại nghĩa lâm nhiên nói, Hoán Khê, ngươi đây liền không hiểu đi, xuyên đảo phương tử biết chưa, nàng cũng là dung nhan tuyệt mỹ, vóc người kiểu tiểu đại mỹ nữ, có thể nàng nhưng là lừng lẫy có tiếng đại đặc vụ, để quốc gia tổn thất nặng nề. Cho nên nói mà, này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vì an ninh quốc gia, ta nhất định phải nghĩa vô phản cố đứng ra. Lan Hoán Khê đại lông mày nhíu chặt, nói, có thể nàng hiện tại mang thai, là con trai của ngươi, điểm này ngươi lại giải thích như thế nào? Nô Hạo hoàn toàn chính là một bộ rút điếu vô tình buồn nôn sắc mặt, nói, vì nước kính dâng, điểm ấy hy sinh không thể tránh được. Ta muốn phát triển xá tiểu gia, vì là đại gia không biết sợ tinh thần. Vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui Lý Thần, thực sự là không nhịn được. Nô Nhật Tiên, cha mẹ của ngươi thật là có dự kiến trước, cho ngươi nổi lên như thế một cái tên. Nô Hạo nghe vậy mở ra, Nô Nhật Tiên. Có điều, hắn rất nhanh cựu dĩ bừng tỉnh, ta nhưng là đường đường binh vương chi vương, ngươi dám nhục mạ ta. Lý Thần giả vờ kinh ngạc vấn đạo, thứ độ gì, ngươi nói mình là binh vương chi vương? Nô Hạo ưỡn một cái bộ ngực, nói, đương nhiên, ta 3 tuổi tập võ, 5 tuổi làm lính, 7 tuổi liền thành chiến đấu tiểu anh hùng, một thân một mình phá hủy một vượt quốc phạm tội tổ chức. 10 tuổi trở thành toàn quốc quân khu thi đấu quan quân, 12 tuổi liền được tấn thăng làm thượng tá, là danh xứng với thực binh vương chi vương. 15 tuổi thăng cấp thành thiếu tướng, là quốc gia trẻ tuổi nhất tướng quân. Ta hiện tại đã là cấp bậc thượng tướng, mặt trên chuẩn bị dự định cuối năm nay, liền đề bạt ta vì là nguyên soái, tổng lãnh hải lục không tăng quân. Nghe được Ngô Hạo những câu nói này, coi như là Lý Thần, đều có chút há hốc mồm. Huynh đệ, trang 13 là muốn bị sét đánh, ngươi nói chuyện có thể muốn kiềm chế một chút. Nô Hạo theo bản năng bên trong ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời trong trẻo, liền đại nghĩa lâm nhiên nói, ta nói những thứ này đều là sự thực, sợ cái gì sẽ đánh. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, vấn đạo, thật chứ? Nô Hạo vỗ bộ ngực nói, đương nhiên là thật sự, đối với này ta có thể xin thể, nếu là có một câu lời nói dối, liền để ngũ lôi đánh xuống đầu. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, vạn dặm không mây trời còn trên, đột nhiên vang lên nhất đạo sấm nổ. Giang giác. Chật, liền thấy nhất đạo tia chớp màu tím, bất thiên bất ỉ, vừa vặn bổ vào Nô Hạo trên người. Tại chỗ liền bắt hắn cho đánh cho miệng phun khói trắng, thành một bộ than cốc. Lý Thần nhìn Ngô Hạo bị đánh thành than cốc thi thể, lắc lắc đầu, nói, ai, sớm nói cho ngươi không muốn trang 13, dễ dàng bị sét đánh. Ngươi còn không tin, hiện tại nên tin chưa? Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trước bọn họ đều cho rằng Trang 13 bị sét đánh, đây chỉ là một câu dùng để trêu chọc. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, này đều là thật sự. Một đám Trang 13 phạm, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy, nguyên lai Trang 13 thật sự sẽ bị sét đánh à. Kaka. Lan Hoán Khê nhìn thấy Lý Thần, liền tràn đầy mừng rỡ hô một câu. Lý Thần tiến lên liếc mắt nhìn Trịnh Nhiên, nói, nàng không có chuyện gì, lửa giận công tâm mà thôi, tính dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Lan Hoán Khê nhìn một chút Lý Thần, lại nhìn phía sau Diệp Sơ Tuyết nói, "Kaka, vậy ta trước tiên phụ Trịnh Nhiên đi tới." Diệp Sơ Tuyết đi lên phía trước, nhìn kỹ một chút Lý Thần ngón tay. Lý Thần kinh ngạc, hỏi, "Này, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây là đang làm gì thế?" Diệp Sơ Tuyết vụ sáng mắt to như nước trong eo, hỏi, "Ngươi mới vừa mới đến đấy là làm sao đem sấm sét cho Triệu Hoán hạ xuống? Người khác hay là không nhìn thấy, có thể nàng Diệp Sơ Tuyết nhưng nhìn ra thật sự." Làm Lô Hạo nói ngũ lôi đánh xuống đầu thì, Lý Thần bối ở phía sau tay trái, ngón tay cái cùng ngón trỏ qua lại động hai lần, hiển nhiên là ở nắm pháp quyết. Lý Thần cười nhạt một tiếng, hỏi, "Làm sao, ngươi muốn hảo?" Diệp Sơ Tuyết dùng sức gật gật đầu, đáp, "Ừm, như vậy sau đó ngươi nếu như bắt nạt ta, ta là có thể dùng sét đánh ngươi." Lý Thần mặt đen lại, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi một cô gái già, học những này không được, hôm nào ta dạy cho ngươi ngự phong thuật." Diệp Sơ Tuyết quyền mồm, mang theo vài phần làm nũng giọng điệu, nói, "Không mà, ta liền muốn học cái này triệu hoán sấm sét phép thuật." Chương 529, ngươi trên mặt có dấu môi son. Lý Thần một mặt thẹn thùng, tâm nói, "Ta dạy cho ngươi sấm sét triệu hoán thuật, sau đó để ngươi phép ta, đầu phạm đánh đúng không?" Hắn con ngươi xoay một cái, chỉ vào Diệp Sơ Tuyết gò má, giả vờ kinh ngạc hô, "Ý ý, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi trên mặt tại sao có thể có một dấu môi son?" Diệp Sơ Tuyết đẩy mặt ngạc nhiên, nói, "Nào có, trên mặt ta làm sao có khả năng sẽ có dấu môi son?" Còn không chờ nàng lấy ra tiểu kính tử đi chiếu, Lý Thần liền một bước xa tiến lên, trực tiếp sẽ ở đó đúc từ ngọc trên gương mặt bẻ một cái. "Ngươi xem, này không thì có sao? Lý Thần, ngươi lưu manh, chỉ biết bắt nạt người ra." Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh tròn, cong lên miệng nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Có điều, nàng môi rồi lại bị Lý Thần cho cưỡng hôn một cái." Vậy xem ăn qua của chúng, thấy cảnh này, mỗi người đều cả kinh trợn mắt lên. Không thể nào, người này thật là to gan, có người lại dám cưỡng hôn băng sơn hoa khôi của trường Diệp Sơ Tuyết. Chơi ạ, người này ai vậy, lại dám đánh Diệp đại hoa khôi của trường chủ ý. Hộ hoa thần miêu đây, nó lần này làm sao không ra hộ bỏ ra. Diệp Sơ Tuyết tính tình cao lạnh, đối với những nam sinh khác, xưa nay đều là yêu để ý tới hay không, bởi vậy được khen là băng sơn hoa khôi của trường. Hơn nữa, phàm là dám to gan đánh nàng chủ ý nam sinh, tất cả đều bị một con đại bạch miêu cho nạo cái nát bét. Bởi vậy, lâu dần, hết thảy nam sinh đều biết, trước mắt vị này nữ thần, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, tuyệt đối không thể cưỡng hiếp, càng không thể đi theo đuổi. Có thể như bây giờ, bị một nam sinh trước mặt mọi người cưỡng hôn, không ít đồng học cũng thật là lần thứ nhất thấy. Diệp Sơ Tuyết thấy vây xem đồng học đều đang bàn luận bọn họ, mặt cười liền bám một hồi đỏ, bắt đầu tiểu từng quyền đệ ngực. "Chán ghét, đều do ngươi. Đi nhanh lên, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây." Lúc nói chuyện, nàng liền không nói lời gì, một cái kéo lại Lý Thần cánh tay, hướng cửa trường học tiểu bảo mà đi. Một đám ăn qua của chúng, bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, cũng giống như là tượng đá như thế ngây ngốc đứng tại chỗ. "Trời ạ, này lại vẫn là nữ thần chủ động. Thế giới này là làm sao? Là Thái Dương từ phía Tây đi ra, vẫn là bản tin thời sự đỉnh bá." Trang 13 mà bị sét đánh Ngô Hạo, ngay đầu tiên đưa đến bệnh viện cứu rút. Bởi vì đưa đúng lúc, may mắn kiếm về một cái mạng nhỏ. Có điều thân thể các hạng bộ phận bị hao tổn nghiêm trọng, đã thành người sống đời sống thực vật. Cha mẹ hắn biết được việc này sau, lập tức từ Ngô Châu phi Giang Nam. Ngô gia là Ngô Châu đệ nhất gia tộc lớn, trong nhà tài sản gần trăm ức, ở toàn bộ Giang Nam đều có rất lớn năng lượng. Bây giờ Ngô Hạo thành người sống đời sống thực vật, người nhà họ Ngô đương nhiên sẽ không giảng hòa. Ngô Hạo là thiên hàng thần xét đánh, bọn họ tự nhiên không dám đi tìm tới thiên phiền phức. Mà Lan Hoa Khê, Chính Nhiên, còn có vị kia gọi là Lý Thần nam sinh, dĩ nhiên là thành bọn họ lựa chọn hàng đầu trả thù đối tượng. "Hình chủ nhiệm, trường học các ngươi đây là chuyện ra sao? Con trai của ta mới tới trường học các ngươi, vẫn là sinh long hoa hổ. Nay còn chưa tới thời gian một năm đây, liền đã biến thành bộ dáng này, ngươi không dự định cho ta một câu trả lời sao?" Ngô Hạo mụ mụ Trương Di sắc mặt âm trầm, như là huấn gia nô như thế, huấn giang đại thầy chủ nhiệm hình ngọc. Thầy chủ nhiệm căn cứ hướng về quyền thế túi đầu làm người chuẩn tắc, toàn bộ hành trình cũng giống như cái chó nhật như thế, mặc cho Trương Di gian dạy. Chờ Trương Di gian dạy xong một trận sau, hắn lúc này mới dám nhỏ giọng biện giải hai câu. "Trương tổng, đối với Ngô Hạo thiếu gia bi kịch, cũng phi thường đau lòng, có thể đây là thiên tai, cũng là không có cách nào." Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Trương Di liền nghiêm mặt. "Hình chủ nhiệm, ngươi lời này là ý tứ? Là nói con trai của ta làm bậy quá nhiều, tao thiên khiển à?" Hình Ngọc tự biết ngữ thất, không đúng chịu tội. "Ừ, hình chủ nhiệm, chân tướng của sự tình ta cũng đã hiểu rõ quá. Là trường học các ngươi Trịnh Nhiên cùng Lan Hoa Khê, thấy con trai của ta lớn lên đẹp trai, gia cảnh lại tốt. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn hắn, hy vọng có thể lấy này leo lên Ngô gia cao cảnh, bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. Con trai của ta thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không bị lừa, hơn nữa còn phi thường giảng đạo lý, đi cùng bọn họ lý luận. Trịnh Nhiên bạn trai, cũng chính là cái kia gọi là Lý Thần nam sinh, thẹn quá thành giận, liền muốn đánh con trai của ta. Chuyện này, liền ngay cả trời cao đều không nhìn nổi, liền hạ xuống thần lôi, chuẩn bị phách cái kia Lý Thần. Có điều, chính xác kém một chút, bổ tới ta trên người con trai." Nói xong, nàng liền vừa liếc nhìn đã bao vây thành một mại ý Ngô Hạo, gào khóc lên. "Ta đáng thương nhi a, ngươi cứ yên tâm đi, mẹ nhất định phải báo thù cho người Tuyết Hận. Nghe được Trương Di cái kia có lý có chứng cứ, Hình Ngọc không khỏi một trận thẹn thùng. Hóa ra này ông trời cũng là cái mắt cẩn thị, liền điều này cũng có thể phách thiên. Đương nhiên, những câu nói này hắn chỉ có thể ở nói thầm trong lòng nói thầm, tuyệt không có thể phó một trong khẩu. Hơi làm chốc lát trầm tư, Hình Ngọc liền miệng đầy đáp ứng, nói: "Trương tổng, ngươi yên tâm, chuyện này nhất định công bằng xử lý." Chính nhiên, Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần, Lan Hoán Khê bốn vị đồng học, tất cả đều khai trừ, chuyển giao bộ ngành liên quan xử lý, theo đuổi bọn họ trách nhiệm hình sự. Đối với Hình Ngọc tỏ thái độ, Trương Di vẫn tính là thỏa mãn. Bọn họ Ngô gia dễ, cái tuy rằng ở Ngô Châu, có thể ở này Giang Nam trọng yếu cơ quan bộ ngành, cũng không có thiếu người quen. Hại chết mấy học sinh, vậy còn không là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Vậy thì xin nhờ Hình chủ nhiệm. Đúng rồi, Hình chủ nhiệm, ta nghĩ đi nhìn một chút, cái kia mấy cái hại chết con trai của ta học sinh xấu, phiền phức ngươi mang đến đường. Hình chủ nhiệm lo lắng sự tình sẽ làm lớn, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, ảnh hưởng trường học danh dự. Có điều khi hắn nhìn thấy canh giữ ở cửa cái kia mấy cái vóc người khôi ngô, hơn nữa hung thần ác sát hộ vệ áo đen thì liền mau mau cúi đúng gật đầu tán thành. Ở Hình Ngọc dẫn dắt đi, Trương Di cùng với bọn họ Ngô gia bốn vị bảo tiêu liền mênh mông quần quần hướng trường học chạy đi. Nữ sinh trong phòng ngủ, Lan Hoán Khê chính đang tận tâm tận lực chăm sóc Trịnh Nhiên. "Trịnh Nhiên, ngươi đừng khóc. Nô hạo cái kia cha nam, không cũng đã gặp báo ứng, bị thiên lôi cho bổ hạ." Nghe được Lan Hoán Khê câu nói này, Trịnh Nhiên không khỏi dùng mình một cái. Chợt, nàng liền tràn đầy lo lắng nhìn Lan Hoán Khê, nói: "Hoán Khê, cái kia Ngô hạo là cái con nhà giàu, nhà bọn họ bối cảnh rất lớn. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi nói nhà bọn họ người, có thể hay không trả thù?" Lan Hoán Khê đơn thuần thiện lương, suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là sẽ không đi, cái kia Ngô hạo là tao thiết khiển, bị xét đánh chết, cũng có quan hệ gì?" Lại nói: "Ngươi vẫn là người bị hại đây, bọn họ Ngô gia cũng không thể như thế không nói lý chứ." Đang lúc này, nằm ngoài trên ban công chính lười biếng sưởi Thái Dương Thần Hổ, đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía cửa một trận nhe răng. "Miêu." Lan Hoán Khê thấy Đại Miêu đột nhiên nhe răng nết miệng gọi lên, liền trùng hắn hô một câu: "Đại Miêu, ngươi làm sao, có phải là đói bụng?" Lúc nói chuyện, nàng liền từ chính mình trong ngăn kéo, tìm kiếm ra một đống hàm ngư làm, đưa tới. Thần Hổ lật qua lật lại bạt tiểu gặng, tâm nói: "Miêu cái mễ, bổn đại gia là thần hổ, không phải mèo con." Có điều, nó ngửi một cái hàm ngư làm, liền trực tiếp ném xuống chính mình thần hổ chính tiết, bắt đầu quá nhanh cắn ăn bắt đầu ăn. Ngay ở nó ăn say sưa ngon lành thì, phòng ngủ môn đột nhiên bị người cho một cước đá văng. Tiếp theo, cũng chỉ thấy thầy chủ nhiệm Hình Ngọc mang theo một quần áo hào hoa phú quý phụ nữ, cùng với bốn tên hộ vệ áo đen, khí thế hùng hổ xông vào. Chính nhiên thấy thế, sợ đến run lẩy bẩy, bản năng tính đem ánh mắt nhìn về phía Lan Hoán Khê. Lan Hoán Khê tiến lên, rất có lễ phép vấn đạo: "Hình chủ nhiệm, chuyện gì thế này?" Còn không chờ Hình Ngọc trả lời, Trương Di liền lên trước vấn đạo: "Ngươi chính là Lan Hoán Khê chứ?" Lan Hoán Khê nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đúng, ta là Lan Hoán Khê, xin hỏi ngươi là..." Nhưng mà, nàng còn chưa dứt lời điệu, Trương Di liền tàn nhẫn mà quăng nàng một cái tát mạnh tử. Lan Hoán Khê đầu có chút ngộng, nàng bưng có chút xương đỏ mặt, mắt hạnh trợn tròn, nhìn Trương Di con mắt, đúng mực vấn đạo: "Ngươi là ai, dựa vào cái gì đánh ta?" "Ta là Ngô Hạo mụ mụ, ngươi nói dựa vào cái gì đánh ngươi? Nếu không phải là các ngươi những này tiện nữ nhân, câu dẫn con trai của ta, hắn có thể bị sét đánh thương." Kể từ cùng Diệp Sơ Tuyết chờ cùng nhau, Lan Hoán Khê cũng ít nhiều chịu đến nàng một ít ảnh hưởng, không còn là trước đây cái kia khiếp nhược nông gia nữ. "Ai câu dẫn con trai của ngươi, rõ ràng là ngươi giáo tử vô phương, dưỡng ra một cha nam, gặp thiết khiển, dựa vào cái gì để quái? Ngươi cái tiện nữ nhân, dĩ nhiên còn dám mạnh miệng." Trương Di thẹn quá thành giận, lại đột nhiên vung lên cánh tay, muốn đi phiến Lan Hoán Khê. Chương 530, liếc mắt nhìn, chính là cả đời. "Miêu cái mễ." Còn không chờ Trương Di một tát này luân xuống, chính đang ăn hàm ngư làm ra thần hổ, lại đột nhiên nhảy lại đây, phất lên cái kia vô ảnh trảo, hướng về phía nàng cái kia trà sắt không biết bao nhiêu phấn để mặt, một trận luận nạo. Không cần thiết chốc lát, liền cho nàng nạo cái nát bét. A. Nhìn mình nát bét mặt, Trương Di phát sinh một trận cực kỳ bi thảm rít gào. Bốn tên bảo tiêu nghe được chính mình chủ nhân kêu thảm thiết, đều dồn dập vào tới. Thân hổ không có gì lo sợ, căn cứ tới một người nạo một, tới một đôi nạo một đôi nguyên tắc, tất cả đều đem bọn họ mặt cho nạo máu thịt bé bét. Nếu không là Lý Thần từng căn dặn nó, ở chính giữa không thể tùy ý giết chóc. Ý gì theo nó hổ đại gia tính nết, khẳng định đem bọn họ cắn mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn dưới nửa điểm. Lan Hoán Khê lo lắng thần hổ hại người, cho Diệp Sơ Tuyết gây rắc rối, liền mau mau kêu: "Đại Miêu, đừng đuổi, mau mau trở về." Đang báo phục không được, ngược lại bị một con đại bạch miêu chảo thương. Trương Di náo suýt chút nữa thổ huyết, hận đến hàm răng trực dương dương, xin thể nhất định phải báo thủ. Lần này xét đánh sự kiện, cùng với đến tiếp sau sủng vật hại người sự kiện, ở trong trường học tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa trong lúc này, giáo lãnh đạo đột nhiên nhận được quốc nội giải trí bá chủ Hoa Ngữ công ty giải trí, tổng giám đốc Long Tiểu Điệp thông báo, nói ngũ nhất thời sẽ mang theo công ty danh nghĩa ký kết nghệ nhân đi trường học của bọn họ tiến hành một hồi diễn xuất mà không thu lấy bất kỳ phí dụng. Trong mấy mắt giáo những người lãnh đạo đều có một loại bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho tạp ngất cảm giác. Gần nhất 2 năm qua, Hoa Ngữ giải trí ký kết không ít phi thường có ảnh hưởng lực một đường minh tinh. Bọn họ nếu như có thể đến Giang Đại diễn xuất, đây tuyệt đối biết đánh nhau hưởng trường học nổi tiếng, hấp dẫn học sinh ưu tú nguyên đi danh. Vì cho Hoa Ngữ giải trí lưu lại tốt nhất ấn tượng, hơn nữa Ngô Châu Ngô gia gây áp lực thật lớn, giáo lãnh đạo nhất trí quyết định khai trừ không có bối cảnh Trịnh Nhiên cùng Lan Hoa Khê. Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần, hai vị này bối cảnh có chút lớn, trường học không dám kinh động, chỉ là tính chất tượng trưng tiến hành ghi lại xử lý. Cũng coi như là ở bên ngoài, cho Ngô gia một câu trả lời. Nếu như ở Dĩ Vãng, chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên rất lớn náo động. Có điều phương pháp giáo dục phi thường thông minh, ở theo gia đồng thời, liền tuyên bố một cái khác càng chấn động tin tức. Hoa Ngữ Giải Trí sắp mang theo danh nghĩa, đang hoạt ký kết nghệ nhân, tỷ như là Vũ, Trương Tử Dương, cùng với Tiểu Thiên sau cánh rừng huyền, ở ngũ một trong lúc, đến trường học tiến hành miễn phí diễn xuất. Nhất thời, các nam sinh nữ sinh, tất cả đều bị này một kính bạo tin tức hấp dẫn. Đặc biệt là những kia mê gái nữ sinh, biết được mình lập tức liền có thể nhìn thấy nam thần Âu Ba, so với chúng rồi 5 triệu vé sổ số còn kích động hơn. Có điều, có mấy người, nhưng hài lòng không đứng lên. Tối không vui người, không gì bằng chính nhiên. Nàng mới vừa bị cha nam Ngô Hạo vứt bỏ, còn chưa hôn trước tiên mang thai, hiện tại lại bị phương pháp giáo dục khai trừ, hoàn toàn chính là sinh không thể luyến. Lan Hoán Khê cũng là giàu dĩ không vui, nàng là nông gia nữ, là người cả nhà hy vọng. Nếu để cho cha mẹ cùng người trong thôn, mình bị trường học khai trừ, nhất định sẽ thương tâm chết. Diệp Sơ Tuyết biết Lan Hoán Khê lo lắng, liền lên trước an ủi, "Hoán Khê, không có chuyện gì, trường học chắc chắn sẽ không khai trừ ngươi." Lan Hoán Khê thấp giọng khóc nức nở, nói, "Nhưng là trường học đều theo ra xử phạt." Lý Thần tiếp nhận thoại đến, thô bạo mười phần nói, "Vậy thì có cái gì? Theo ra đến, cũng có thể sửa chữa a. Trường học nếu như ưu mê không tỉnh, cố ý muốn khai trừ các ngươi. Vậy ngày mai, ta liền đem trường học này cho nổ. Bực này bẩn thỉu xấu xa nơi, không muốn cũng được." Lan Hoán Khê bị Lý Thần chọc cười vui vẻ, mặt lộ vẻ hạnh phúc mỉm cười, "Cảm ơn các ca." Liên ở tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, đột nhiên có nữ sinh âm thanh gọi lên. "Không tốt, Chính Nhiên lên lầu đỉnh, thật giống là muốn nhảy lầu." Nghe được câu này kinh ngạc tốt lên, Lan Hoán Khê, Diệp Sơ Tuyết cũng không khỏi đổi sắc mặt. Nữ sinh phòng ngủ, mái nhà trên thiên đài Trịnh Nhiên chính đứng ở phía trên, mặc cho gió nhẹ thổi loạn nàng hai rắc tóc mai cùng làn váy. Mà nàng nhưng là biểu hiện bình tĩnh, mang đầy nước mắt nhìn phía dưới tối om om bóng người. Hết thảy đều kết thúc. "Tạm biệt, ta ái tỉnh. Tạm biệt, thân nhân của ta, bằng hữu. Tạm biệt, đứng lại cho ta vui sướng, cũng lưu lại bi thương thế giới." Chợt, nàng liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gió mát phất qua gò má, thổi khô nước mắt. Không biết liền như vậy nhảy xuống, sẽ có hay không có phi tưởng cảm giác. Xuất trên mặt đất, có thể hay không rất đau. Chính Nhiên. Đang lúc này, một thanh âm rồn rập, đột nhiên từ phía sau lưng chuyển tới. Chính Nhiên mở mắt ra liếc mắt đến xem, người đến dĩ nhiên là Chu Tích. Chu Tích ốc mắt hăm sâu, có vẻ rất là tiểu thụy. Cùng mới vừa vào tiết học, hăng hái hắn so với, quả thực chính là như hai người khác nhau. "Chính Nhiên, ngươi còn trẻ, sau đó đường còn rất dài. Liên như vậy vì cái kia cha nam đi chết, đáng ra không?" Đối diện Chu Tích câu hỏi, Chính Nhiên trầm mặc. Nàng cũng biết, chính mình hiện tại như thế làm rất ngu. Có thể luôn luôn đều là cô gái ngoan ngoãn nàng, căn bản là không có cách nào đi đối diện nội tâm của chính mình, đi đối diện cha mẹ và người thân, đối diện cái này lạnh lẽo tàn khốc thế giới. "Ta hiện tại cái gì đều không còn, còn bị trường học khai trừ, mất hết cha mẹ mặt. Đã không mặt mũi nào lại sống trên coi đời này. Hiện tại, đối với ta mà nói, tử vong là tốt nhất giải thoát." Lúc này Chu Tích thay đổi trước ở Trịnh Nhiên trước mặt nhát gan, gấp giọng nói rằng, "Trịnh Nhiên, ngươi biết không, từ khi ta thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền sâu sắc thích ngươi. Có thể ngươi là đẹp đẽ như vậy ưu tú, mà ta nhưng chẳng là cái thá gì, thậm chí ngay cả nói chuyện với ngươi dũng khí đều không có. Ở trong mắt ta, ngươi chính là toàn bộ thế giới. Xin ngươi cho ta một lần, đi yêu tha thiết cơ hội của ngươi, có thể không?" Nghe Chu Tích có chút nói năng lộn xộn thông báo, Trịnh Nhiên khỏe miệng bên trên vung lên một vệt cay đắng ý cười. "Chu Tích, cảm tạ ngươi yêu thích. Nếu là có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm bạn gái của ngươi." Nói xong, nàng liền mở hai tay ra, nhảy xuống. "Trịnh Nhiên." Chu Tích như là phát rồ như thế, vọt tới, Newton kéo lại Trịnh Nhiên tay. Có điều, hắn tuy rằng kéo lại Trịnh Nhiên tay, nhưng thân thể trọng tâm đã huyền không, song song hướng dưới lầu xuất đi. Chu Tích khiến xuất hồn thân khí lực, nữu xoay người, ôm lấy Trịnh Nhiên. Hắn nhìn Trịnh Nhiên, trên mặt mang theo ý cười thong dong nói rằng, "Trịnh Nhiên, ta biết ngươi sợ thống, như vậy ngươi thì sẽ không đau đớn." Trịnh Nhiên nước mắt, rốt cục không nhịn được, đùng đùng nhỏ xuống đến. "Chu Tích, ngươi làm gì thế muốn ngu như vậy?" Chu Tích nhìn Trịnh Nhiên, rất là thong dong nói, "Trịnh Nhiên, ngươi biết không? Yêu thích một người, sống hết đời là như vậy." Liếc mắt nhìn cũng là như thế. "Chú một," nói xong, hắn liền ôm chặt lấy Trịnh Nhiên. Lần này, Trịnh Nhiên không có bất kỳ chống cự, trực tiếp liền kề sát ở hắn trong lòng. Cái này nhìn không tính dày rộng, thậm chí có chút gầy yếu bay, cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đáng tiếc, nàng tỉnh nộ quá trễ một chút. "Chú một, xuất từ Kim Dung, hiệp khách hành, bên trong đinh không muốn, đổi cả đời Sử Tiểu Thúy, có thể đều chưa đổi kịp." Cuối cùng lâm trên hiệp khách đảo chịu chết thì, hắn nhìn Sử Tiểu Thúy, nói rồi câu nói này. Luôn ngữ bình thản chất phát, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu người đều nộ không ra nhân sinh triết lý. Chương 531, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Ngay ở Chu Tích cảm giác mình sắp ngã chết thì, đột nhiên cảm giác dưới thân có một đoàn không nhìn thấy, thế nhưng là phi thường mềm mại bạch vân, đem nâng đỡ, chậm rãi giảm xuống. Cho đến cách xa mặt đất còn có 1-2 mét thì, này cỗ sức mạnh thần kỳ, mới bị đột nhiên triệt hồi, Chu Tích cùng Trịnh Nhiên lúc này mới song song té xuống. Chu Tích bị xuất đoạn một cái xương sườn, ở hắn mặt trên Trịnh Nhiên, nhưng là bình yên vô sự. Ú là xe cứu thương chạy tới, tiến lên đem hai người bọn họ đều đặt lên cáng cứu thương, đưa đi bệnh viện. Còn chúng vây xem bên trong, Diệp Sơ Tuyết thì lại bộ sáng nước long lanh mắt to, nhìn Lý Thần. "Này, ngươi những pháp thuật này, đến cùng ở đâu học a?" Lý Thần ta mị nở nụ cười, "Vấn đạo, ngươi muốn biết?" Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, nói, "Ừm, muốn." Lý Thần trùng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, nói, "Vậy ngươi để sát vào một ít, ta cho ngươi biết." Diệp Sơ Tuyết không rõ vì sao, liền trực tiếp sẽ tới. Có điều tại hạ một người trước mắt, Lý Thần lại đột nhiên ở nàng béo mập trên gương mặt, tàn nhẫn mà mổ một cái. Diệp Sơ Tuyết biết mình lại bị người nào đó cho động tác võ thuật, nhất thời liền liễu mi dựng thẳng, có điều nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn còn không vùng ra, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ý ý, này không phải ba mợ mà, nàng làm sao đến trường học? Có thể bị Diệp Sơ Tuyết gọi là ba mợ người, tự nhiên chỉ có hắn ba cậu thê tử Long Tiểu Điệp, cũng chính là hiện tại Hoa Ngữ Giải Trí tổng giám đốc. Lúc này, Long Tiểu Điệp chính đang giang đại một đám giáo lãnh đạo cùng đi thị sát trường học, vì là ngũ một trong lúc long trọng dạ hội làm chuẩn bị. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ gặp phải học sinh nhảy lầu đột phát tính sự kiện. Giáo lãnh đạo lo lắng sẽ đối với trường học tạo thành ác liệt ảnh hưởng, để Long Tiểu Điệp thủ tiêu ở giang đại diễn xuất kế hoạch. Liên mau để cho an ninh trường học, phía bên ngoài bãi thành nhân tường, cấm chỉ học sinh tiếp cận. Diệp Sơ Tuyết mới vừa chạy tới, liền bị thầy chủ nhiệm Hình Ngọc dẫn dắt bảo an cho ngăn ở bên ngoài. "Ta muốn gặp ta mợ, ngươi làm gì thế muốn ngăn ta?" Hình Ngọc hướng bốn phía nhìn một chút, thấy Diệp Sơ Tuyết dưỡng cái kia sủng vật đại bạch miêu cũng không ở nơi này, liền bình báo tự đắc quát lên: "Ngươi người học sinh này làm sao như vậy, muốn gặp ngươi mợ về nhà thấy đi. Ta có thể để cho các ngươi hệ chủ nhiệm cho ngươi phê giả điều, đừng ở chỗ này phải rối." Diệp Sơ Tuyết không cam lòng yếu thế, chỉ vào phía trước bóng người, nói: "Ta mợ đang ở bên trong, ta làm gì còn phải về nhà?" Hình Ngọc theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa vặn rơi vào Hoa Ngữ Giải Trí tổng giám đốc Long Tiểu Điệp trên người. Nhất thời, hắn liền thổi phù một tiếng nở nụ cười. "Ta nói vị này đồng học, ta có thể không lung tung phản nhận thân thích à? Đi nhanh lên, ngươi lại ở đây quấy rối, ta sẽ phải để bảo an doanh ngươi đi rồi." Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc điện, Long Tiểu Điệp tâm thanh liền từ đằng xa truyền tới: "Sơ Tuyết." Diệp Sơ Tuyết nhìn thấy Long Tiểu Điệp đến đây, liền mau mau trùng nàng vẫy vẫy tay: "Mợ, ngươi làm sao đến trường học a?" Long Tiểu Điệp mang theo kinh ngạc hỏi: "Ngươi không biết mà, là Lý Thần để đến a, nói là bọn họ hệ khảo cổ, ngủ một đêm sẽ không có tiết mục, để quá đến giúp đỡ." Diệp Sơ Tuyết chớp hai lần con mắt, lắc lắc đầu nói: "Ta không biết a, hắn không cùng ta nói." Nghe xong Long Tiểu Điệp cùng Diệp Sơ Tuyết đối thoại, Hình Ngọc có một loại bị sét đánh cảm giác. Hoa Ngữ Giải Trí tổng giám đốc Long Tiểu Điệp, dĩ nhiên đúng là Diệp Sơ Tuyết mợ. Hơn nữa, nhìn dáng dấp này Diệp Sơ Tuyết bạn trai Lý Thần, so với Long Tiểu Điệp năng lượng còn muốn lớn hơn, câu nói đầu tiên có thể làm cho các nàng đẩy hạ giá trị hơn 100 triệu nguyên đương kỳ, hùng hục chạy đến giúp đỡ. "Yiye, Lý Thần danh tự này, làm sao quen thuộc như vậy, thật giống ở nơi nào nghe qua." Ngay ở Hình Ngọc trầm tư suy nghĩ thời khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy Công Kỳ Lan trên xử phạt, tại chỗ liền bị dọa một cái giật mình. "Ta má ơi, không sẽ trùng hợp như vậy chứ?" Long Tiểu Điệp lúc này cũng chú ý tới Hình Ngọc vẻ mặt, không giận tự uy, vấn đạo: "Hình chủ nhiệm, vừa nãy ta thật giống nghe được ngươi nói, muốn hô bảo an lại đây với người. Xin hỏi, ngươi muốn với ai?" Hình Ngọc như cha mẹ chết, không ngừng kêu khổ. Diệp Sơ Tuyết trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười, giả vờ oan ức nói: "Mợ, ngươi biết không, ta suýt chút nữa liền bị trường học khai trừ." "A, xảy ra chuyện gì?" Long Tiểu Điệp trong lòng giật mình, Diệp Sơ Tuyết nhưng là bọn họ toàn gia tiểu tổ tông, ai cũng có thể được oan ức, liền nàng không thể. Huống chi là bị trường học khai trừ, chuyện lớn như vậy. Hình Ngọc lau chán một cái trên mồ hôi lạnh, mau mau cải chính nói: "Không phải khai trừ, là đi lại, đi lại." Long Tiểu Điệp đại lông mày cau lại: "Đi lại? Nhà ta Tiểu Tuyết luôn luôn đều là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt, phạm vào cái gì sai, liền cho ghi lại xử phạt." Hình Ngọc run cầm cập miệng lưỡi, u a u ơ nói: "Dưỡng, dưỡng, dưỡng sủng vật, tổn thương người." Diệp Sơ Tuyết không cam lòng yếu thế vấn đạo: "Đại Miêu thật biết điều, nếu không là những người xấu kia xông vào phòng ngủ, Đại Miêu sẽ nạo bọn họ sao?" Nghe được câu này, Long Tiểu Điệp lại bị sợ hết hồn. "Cái gì? Sơ Tuyết, còn có người xấu tiến vào các ngươi phòng ngủ?" "Hừm, còn đem chị em tốt của ta Lan Hoán Khê cho đánh. May mà ta lúc đó không ở phòng ngủ, nếu không..." Lại nói một nửa, Diệp Sơ Tuyết liền cố ý lau một hồi nước mắt. Cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, khiến người ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Hình Ngọc triệt để tan vỡ, hắn lúc này, hối ruột đều thanh. Chính mình trêu chọc ai không được, cần phải trêu chọc vị này tiểu tổ tông. Long Tiểu Điệp mắt hạnh trợn tròn, nhìn giáo lãnh đạo, nói: "Hiệu trưởng, đối với chuyện này, các ngươi dự định xử lý như thế nào?" Giáo lãnh đạo mau mau tỏ thái độ: "Không đúng ngồi không phải. Nói lập tức liền xử lý, nhất định sẽ cho các ngươi một thỏa mãn bàn giao." Phương pháp giáo dục làm việc luôn luôn lôi lệ cương quyết, tại chỗ liền hủy bỏ đối với Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần, còn có Lan Hoán Khê, cùng với Trịnh Nhiên xử phạt, thầy chủ nhiệm Hình Ngọc độc chức bị khai trừ. Diệp Sơ Tuyết, Lan Hoán Khê các nàng xử phạt bị hủy bỏ, thầy chủ nhiệm Hình Ngọc bị khai trừ tin tức, lan truyền nhanh chóng, rất nhanh sẽ chuyển tới người nhà họ Ngô trong hai. Biết được tin tức này sau, Trương Di trực tiếp chính là nổi trận lôi đình, nàng mặt bị đại miêu cho nạo nát bét, trên căn bản bằng hủy dung. Hiện tại lại nghe được phương pháp giáo dục triệt rơi mất xử phạt, còn khai trừ rồi Hình Ngọc, lại há có thể không giận? Đáng ghét, làm người nhà họ Ngô dễ ức hiếp, là mặc người nhào nặn quả hồng nhún hay sao? Ngô gia quản sự Ngô Siêu tiến lên nói rằng: "Trương tổng, này Giang Nam dù sao không phải Ngô gia địa bàn, theo ý ta, không bằng đem người cho trói đến Ngô Châu đi. Đợi được Ngô Châu, bọn họ chính là trên tấm thất thiết áp, còn không phải mặc trò sâu xé." Nghe xong Ngô Siêu, Trương Di cảm thấy ý đồ này không sai. Bọn họ Ngô gia là Ngô Châu đệ nhất gia tộc lớn, trên căn bản chính là một tay che trời tồn tại. Coi như là Thiên Vương lão tử đến Ngô Châu, cũng không có bọn họ người nhà họ Ngô nói chuyện dễ sử dụng. "Được, Ngô Siêu, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm." "Đúng rồi, cái kia gọi là Lan Hoán Khê thiện nhân, nhất định phải cho ta cho tới Ngô Châu đi, ta muốn đích thân hoa hoa nàng mặt, làm cho nàng cũng hảo hảo thường một hồi hủy dung tư vị." Chương 532, Lan Hoán Khê bị tóm trong bệnh viện, Chu Tích cùng Trịnh Nhiên đều đã từng làm toàn thân kiểm tra, hạnh không có gì đáng ngại. Có điều, trải qua này một trận giàn vặt, khả năng dẫn đến Trịnh Nhiên sinh non, cần làm một hồi mang thai kiểm. Đem Trịnh Nhiên đưa vào kiểm tra thất sau, Chu Tích đối với một bên không ngại cực khổ Lan Hoán Khê, nói: "Hoán Khê, cảm tạ ngươi. Ngươi đi về trước đi, nơi này có ta bồi tiếp là được." Lan Hoán Khê suy nghĩ một chút, biết hai người bọn họ cần một chỗ thời gian, chính mình ở lại chỗ này làm kỳ đà cắn mũi cũng không quá thích hợp, liền khẽ gật đầu một cái. "Tốt lắm, ta đi về trước." Chu Tích, Trịnh Nhiên tuy rằng làm sai một ít chuyện, có thể nàng vẫn là một thật nữ hài. "Ngươi nếu là thật yêu nàng, xin mời hảo hảo yêu nàng, đừng tiếp tục làm cho nàng bị thương tổn." Chu Tích gật gật đầu, mang theo hạnh phúc ý cười, nói: "Được, ta biết, cảm tạ ngươi." Lan Hoán Khê khẽ bước cằm, đứng dậy rời đi. Đang lúc này, cửa bệnh viện ở ngoài dừng một chiếc xe du lịch GBA, dán sẫm màu xe mô pha lê mặt sau, có tam đôi lén lén lút lút con mắt. Lô Siêu thấy Lan Hoán Khê đâm đầu đi tới, liền trùng thủ hạ người phất phất tay, thấp giọng ra lệnh: "Đều chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu đến rồi." Xe du lịch GBA chậm rãi tới gần, Lan Hoán Khê vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, không hề phát hiện. Đột nhiên, cửa xe mở ra, một đôi tội ác bàn tay lớn đột nhiên từ bên trong đưa ra ngoài. Lan Hoán Khê vốn là nhu cô gái yếu đuối, nơi nào tránh thoát mở, trực tiếp liền bị duệ tiến vào. "Nhanh lên một chút lái xe, mau chóng rời đi nơi này, đi cùng phu nhân bọn họ hội hợp." Lan Hoán Khê bị tóm tin tức, rất nhanh sẽ chuyển tới Lý Thần trong hai. Hắn trước tiên cho Mạc Tiên Hồng gọi điện thoại, để hắn không tiếc bất cứ giá nào chặn đứng này lượng xe du lịch gì bệ ấy. Rất nhanh, Mạc Tiên Hồng liền làm đáp lại, xe du lịch gì bệ ở Tây Giao biệt thự tìm tới. Có điều bên trong không có một bóng người, cứ lúc đó người chứng kiến nói, nửa giờ trước, có một chiếc tư nhân máy bay trực thăng từ trên bãi đậu máy bay cất cánh, bay về phía Ngô Châu phương hướng. Tây Giao biệt thự chủ nhân quá chặt, là Ngô Hạo mụ mụ chứ gì. Hơn nữa, bị xét đánh thành người sống đời sống thực vật Ngô Hạo, cũng ở trước đây không lâu chuyển viện. Mạc Tiên Hồng hỏi Lý Thần, có muốn hay không khởi động đặc biệt phương án, vượt cảnh hành động. Lý Thần ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý hiện ra, hắn lắc lắc đầu, nói không cần phiền toái như vậy. Hắn muốn dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề. "Nô Châu Nô Gia, đây là các ngươi chính mình tìm đường chết, có thể không trách ta." "Miêu cái mễ." Đang lúc này, thần hổ đột nhiên phát sinh một trận gầm nhẹ. Trong ngày thường, đều là Lan Hoán Khê cho ăn nó ăn ngư làm. Hiện tại, nó hổ đại gia cũng phi thường tức giận. Lý Thần vỗ vỗ thần hổ đầu, hỏi: "Ngươi cũng muốn đi Ngô Châu?" Thần hổ gật gật đầu, biểu thị chính mình muốn đi. Lý Thần suy nghĩ một chút nói: "Tốt lắm, cùng đi." "Ngô Châu, Nô Gia." Nô lão gia tự biết được lão nhị ra vợ, từ Giang Nam trói về một nữ sinh viên đại học, nhất thời liền giận tím mặt, chỉ vào mũi mắng nàng hồ đồ. Hiện tại toàn bộ đại Giang Nam đều là Lý tiên sư địa bàn, dám ở nơi đó trói người, cái kia chẳng phải là động thổ trên đầu thái tuế. Nếu là lấy nó về, Trương Di khẳng định không dám tranh luận. Có thể hiện tại con trai của hắn Ngô Hạo hôn mê bất tỉnh, chính mình cũng bị phá hủy dung, trong lòng lửa giận cũng không đánh một chỗ đến, tại chỗ liền cho đội lên trở lại. "Lão gia tử, ngươi tôn tử hiện tại sống dở chết dở đây. Ngươi nhìn ta một chút bộ dáng này, còn có mặt mũi gặp người ạ?" Nhân gia cũng đã bắt nạt đến người nhà họ Ngô trên đầu, gậy phân đi tiểu, chẳng lẽ còn muốn để ta nuốt giận vào bụng sao? Ngô lão nhị cũng mau mau khuyên đủ: "Cha, ngươi giảm nhiệt." Trương Di chuyện này làm tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng cũng là sự ra có nguyên nhân. Hơn nữa, ta nghe qua, bị nàng mang đến nữ hải tên là Lan Hoán Khê, là một trà gia nữ, không bối cảnh gì, cùng Lý tiên sư không có bất cứ quan hệ gì. Ngô lão gia tự biết con trai của chính mình, con dâu trong lòng có hỏa, lại nghe được các nàng chỉ là chào tới một người trà gia nữ, liền quát tay áo một cái, nói: "Cũng được, chuyện này trước hết như vậy đi. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, để lão già ta cẩn thận mà yên tĩnh một chút. Đuổi đi nhi tử, con dâu sau, Nô gia cung phụng Thôi Vân Thiên, liền đi tới." "Thôi đại sư, ta cái kia tôn nhi tình huống thế nào?" Thôi Vân Thiên nói: "Nô Hạo thiếu gia là bị người vì là sấm sét thuật kích thương, cũng không phải là như nghe đồn nói như vậy gặp thiên khiển." Nô lão gia tử trong lòng giật mình: "Người vì là?" Thôi Vân Thiên gật đầu đáp: "Đúng, người vì là. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn là vị pháp thuật chân nhân, công lực không ở hóa cảnh bên dưới." Nô lão gia tử rơi vào trầm tư, nói: "Thôi đại sư, cùng ngươi so với làm sao?" Thôi Vân Thiên đầy mặt vẻ ngạo nghễ, xem thường nói: "Chỉ là phổ thông ngự lôi thuật mà thôi, không đáng để lo." Nghe được hắn câu nói này, Nô lão gia tử thoáng bình tĩnh lại tâm thần. Có điều, hắn vẫn là có chút không yên lòng, liền lại truy hỏi một câu: "Thôi đại sư, nếu như ngươi đối đầu Lý tiên sư, thắng bại bao nhiêu?" Thôi Vân Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Theo ý ta, Lý tiên sư xác thực là cái thiên tạo kỳ tài. Có điều, khẳng định không có nghe đồn như vậy mơ hồ. Này rất có thể là Lý gia đang cố ý vì đó tạo thế, từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa kết quả. Không phải lão hủ khoác lác, nếu như đối đầu hắn, một chọi một tranh tài. Trong vòng 10 chiêu, ta định có thể đem đánh bại." Thấy Thôi Vân Thiên nói tự tin như thế, Nô lão gia tử lơ lửng một trái tim, cũng là thả lại đến trong bụng đi. "Vậy thì liền lao thôi đại sư." Trương Di vốn là trong lòng thì có hỏa, hiện tại lại không công ai một trận lao gia tử gian dạy, trong lòng càng thêm tức giận. Bởi quá mức kích động, vết thương trên mặt xé rách, đau nàng nhè răng niết miệng. "Nô Siêu, cái kia tiểu tiện nhân, hiện tại ở chỗ nào?" Nô Siêu cung cung kính kính đáp: "Nốt tại trong hậu viện." Trương Di nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, chuẩn bị cho ta một cái khoái đao, ta muốn đích thân đi hoa hoa cái kia tiểu tiện nhân mặt." "Nhi thẩm, ngươi là có hay không cần đao? Ta chỗ này có một thanh đao tốt, có thể mượn ngươi dùng một chút." Người nói chuyện là Ngô gia ba phòng nhi tử, Ngô Thế Phong. Trương Di nhìn Ngô Thế Phong đưa tới Thụy Sĩ mã tấu, nói: "Thế Phong, ngươi làm sao đến rồi?" Nô Thế Phong giả mù sa mưa nói, nghe nói ta cái kia đường đệ Ngô Hạo xảy ra vấn đề rồi, ta cảm giác rất thương tâm, rất để an ủi tím. Được rồi, có thời gian nhiều đi xem ngươi đường đệ, so cái gì đều cường. Đưa đao cho ta, ta muốn đi hoa hoa cái kia tiểu tiện nhân mặt. Lúc nói chuyện, Trương Di liền muốn đi Ngô Thế Phong trong tay tiếp đao. Có điều, lại bị Ngô Thế Phong cho né qua. Ngô Thế Phong cười hì hì nói, nhị thẩm, xinh đẹp như vậy nữ hải, liền như thế đem mặt cho nàng hoa hoa, chẳng phải là quá đáng tiếc. Trương Di tức giận quát lên, Ngô Thế Phong, ngươi lời này là có ý gì? Tiểu tiện nhân mặt bị hoa hoa cảm giác được đáng tiếc. Ngươi đường đệ bị xét đánh sống dở chết dở, liền không đáng tiếc sao? Ngô Thế Phong cợt nhà nói, nhị thẩm, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý này. Ngô Hạo trước vẫn luôn muốn thường một hồi cô gái kia tư vị. Hắn hiện tại bộ dáng này, ta cảm giác rất thương tâm. Bởi vậy, muốn thế hắn làm một chút chuyện. Trương Di sầm mặt lại, nói, ngươi muốn trên cái kia tiểu tiện nhân liền nói rõ, hà tất tìm nhiều như vậy giả mù sa mưa lý do. Ngô Thế Phong cười cợt, nói, nhị thẩm, xem ngươi lời này nói. Ta này còn không phải muốn thế đường đệ làm chút chuyện mà, làm sao có thể nói là giả mù sa mưa lý do đây? Trương Di thiếu kiên nhân nói, được thôi, cho ngươi một buổi tối thời gian, sáng sớm ngày mai ta lại đi hoa hoa tiểu tiện nhân mặt. Thấy Trương Di đáp ứng, Ngô Thế Phong mừng rỡ như điên, liên tục nói cảm ơn. Vừa nãy hắn gặp Lan Hoán Khê một mặt, trực tiếp liền kinh như thiên nhân. Này có thể so với hắn chơi những cái được gọi là vong hồng, người mẫu, xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Để hắn chỉ cần nhớ tới đến, một cái nào đó vị trí liền bắt đầu lên phản ứng, tâm thần dập dờn. Chương 533, nông cùng thôi Vân Thiên. Tiểu mỹ nhân nhi, ta đến rồi. Nô Thế Phong đẩy cửa phòng ra, đầy mặt dâm nhiên đãng đãng ý cười. Lan Hoán Khê hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt, ngoài miệng cũng bị che băng dán, căn bản là không thể động đậy. Lam nàng thấy có người xuống tới, sợ đến hoa dung thất sắc, mắt nước mắt lưng tròng, trong lòng vẫn ở gọi Lý Thần tên. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, ngày hôm nay ta để ngươi hảo hảo trải nghiệm một hồi phi thiên cảm giác. Nô Thế Phong nhìn thấy Lan Hoán Khê cái kia quyến rũ mê người dáng dấp, trong lòng thì có một loại không tên vui vẻ. Làm sao, ngươi có phải là muốn gọi? Có điều ta cho ngươi biết, nơi này là Ngô Châu, là Ngô gia thiên hạ, dù cho ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lúc nói chuyện, hắn liền đem Lan Hoán Khê ngoài miệng băng dán cho xe xuống. Gọi a, ngươi đúng là gọi a, ngươi gọi đến càng lớn tiếng, bổn thiếu gia liền càng hưng phấn. Lan Hoán Khê sợ đến thân thể mềm mại hơi run, có điều đột nhiên, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, kích động hô một câu, ca ca. Nghe được Lan Hoán Khê gọi ca ca, Nô Thế Phong có vẻ vô cùng hưng phấn, dùng sức xoa xoa hai tay, đáp ý nói, vậy thì đối với mà, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, ca ca nhất định sẽ đối với ngươi. Đối với nàng thế nào? Còn không chờ hắn nói hết lời, một thanh âm lạnh như băng, liền từ sau lưng của hắn đột nhiên vang lên. Nô Thế Phong giơ lên thật cao tiểu đồng bọn, tại chỗ liền bị dọa đến lui lại đi. Ngươi là ai? Lý Thần chỉ Lan Hoán Khê, nói, ta là ca ca của nàng. Nô Thế Phong thẹn quá thành giận, run rẩy âm thanh quát, nơi này là Ngô gia, ngươi là làm sao tiến bảo, mau nhanh cút ra ngoài cho ta. Nếu không, ta nhưng là gọi người. Lý Thần không tiếp lời, chỉ là dùng loại ánh mắt nhìn người chết, lặng lặng mà nhìn hắn. Nô Thế Phong bị dọa sợ, bản năng tính lui về phía sau hai bước, chờ đi tới cửa thì lại đột nhiên hét to lên. Người đến a, có người muốn giết ta, có người muốn giết ta. Đối diện Ngô Thế Phong la to, Lý Thần cũng không ngăn lại. Ngược lại ở trong mắt hắn, đối phương cũng đã là cái người chết. Sớm mấy phút, muộn mấy phút, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Thần đi lên phía trước, cho Lan Hoán Khê mở trói. Hoán Khê, ngươi không sao chứ? Lan Hoán Khê ngưng nghẹn nói không ra lời, trực tiếp liền nhào tới Lý Thần trong lòng, ô ô thống khổ lên. Lý Thần thật chặt ôm lấy nàng, thân thiết nói, là ca ca không được, để ngươi bị thương tổn, sau đó cũng sẽ không bao giờ. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Nô Thế Phong kêu to, đem nô ra hộ viện, thị vệ, bảo tiêu, cùng với già trẻ lớn bé, tất cả đều chiêu lại đây. Hóa cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, Thôi Bân Thiên cũng thình lình ở bên trong. Nô lão gia tử đi lên phía trước, mắt nhìn Lý Thần, uống vấn đạo, các hạ người phương nào, vì sao phải tự tiện xông vào ta Nô gia? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, các ngươi Nô gia mình làm chuyện gì, trong lòng không điểm 13 ạ. Thôi Bân Thiên tiến lên, tiến đến Nô lão gia tử trước mặt, nhắc nhở, lão gia tử, người này có thể thần không biết quỷ không hay, lẻn vào Nô gia, nói vậy tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Nghe được Thôi Bân Thiên nhắc nhở, Nô lão gia tử lại nghĩ tới Lý tiên sư tính cách phong lưu, một cách tự nhiên cũng là đoán ra thân phận của Lý Thần. Nói vậy các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý tiên sư chứ? Nghe được Lý tiên sư danh tự này, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Bọn họ tuy rằng không phải võ đạo bên trong người, có thể liên quan với Lý tiên sư nghe đồn, ít nhiều gì còn đều nghe qua một ít. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, biết ta là Lý tiên sư, các ngươi còn dám chói muội muội ta, lá gan này thật là không nhỏ. Ta có phải là muốn cho các ngươi điểm cái tán đây? Nô Thế Phong thấy phía bên mình có tới hơn trăm người, dũng khí cũng là theo đủ lên. Thử, coi như ngươi là Lý tiên sư, có thể thế nào? Ta cho ngươi biết, nơi này là Ngô Châu, không phải các ngươi Giang Nam. Ở này Ngô Châu địa giới, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không tốt khiến. Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, nói, há, thật sao? Nô Thế Phong bị Lý Thần cái kia ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú đến sợ hãi trong lòng, theo bản năng bên trong trốn đến Thôi Vân Tiên sau lưng. Có Thôi đại sư ở, coi như ngươi là con rồng, cũng đến cho ta cột lại. Là đồ hổ, cũng đến cho ta đang nằm. Lý Thần ánh mắt quét về phía Thôi Vân Tiên, phát sinh một trận xem thường cười nhạo, chỉ bằng hắn, e sợ còn không gánh nổi cái mạng nhỏ của ngươi. Thôi Vân Tiên là Ngô gia cao cấp cung phụng, địa vị phi thường siêu nhiên, khi nào chịu đến như vậy sỉ nhục, nhất thời liền giận tím mặt. Lý tiên sư, ngươi chớ có chơi cuồng. Ngày hôm nay có Thôi Mô ở, liền chắc chắn sẽ không để ngươi ở này Nô Châu, muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn liền mãnh để chân nguyên, trong nháy mắt bung lên, hóa thành nhất đạo kinh hồng, đem trong sân cây giả cho giữa trời chém thành hai khúc. Nhìn thấy Thôi Vân Thiên chỉ tay phách thụ, Nô gia tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ tuy rằng đều biết Thôi Vân Thiên là vị giang hồ cao thủ, có thể cho tới cao đến trình độ nào, liền không khái niệm gì. Ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, mỗi người đều chấn động không ngớt. Nghe được người nhà họ Ngô thổi phồng, Thôi Vân Thiên có vẻ hơi lâng lâng, dương dương tự đắc vấn đạo, ta này một chiêu trong nháy mắt thần kiếm, so với ngươi sấm sét thuật làm sao? Lý Thần lắc lắc đầu, lạnh lùng cười nói, cho mèo mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thấy Lý Thần như vậy trước cuồng, người nhà họ Ngô mỗi người đều là căm phẫn sục sôi. Thôi đại sư, tiểu tử này dám đụng ngươi, giết hắn. Thôi đại sư, ta biết võ giả các ngươi bên trong truyền lưu một câu nói, thông sư không thể nhục, nhục giả phải giết. Thôi đại sư, giết hắn, giết hắn. Người nhà họ Ngô đều là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn tư thế, bước lên cổ họng kêu la lên. Lan Hoán Khê lo lắng Lý Thần, ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng hoán một câu, ca ca. Lý Thần vô vô đầu nhỏ của nàng, nói, không có chuyện gì, yên tâm đi, một bầy kiến hôi mà thôi. Nói xong, hắn liền mắt nhìn Thôi Vân Thiên, nói, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, nếu không, chờ ta ra tay, ngươi nhưng là cũng lại không có cơ hội. Nghe được Lý Thần, Thôi Vân Thiên cũng không khỏi giận tím mặt. Lý tiên sư, ta thừa nhận, ngươi là trăm năm bất thế gia võ đạo kỳ tài, tuổi còn trẻ liền bước vào hóa cảnh, ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể lì mì tí. Nếu là lại cho ngươi 10 năm thành thời gian dài, nói không chắc còn có thể tra tìm thần cảnh. Đến lúc đó, lão hủ khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không nên còn nhỏ tuổi, liền đến Ngô Châu trêu chọc ta Thôi Vân Thiên. Nói xong, hắn liền đột nhiên một cước bước ra, trong cơ thể chân nguyên giống như sóng to gió lớn, buôn đằng lan lộn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành nhất đạo cơn lốc. Những này phong nhận sắc bén như lao, coi như là hòn đá bị bao phủ trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Thấy tình cảnh này, người nhà họ Ngô dồn dập lùi về sau, sợ bị cuốn vào trong đó, hóa thành thịt vụn. Trái lại Lý Thần, vẫn bị nhưng bất động. Khoe miệng hắn bên trên, vung lên một vẻ xem thường cười gằn, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn mà, e sợ còn chưa đáng kể. Ngâm cuồng, Lý tiên sư, chịu chết đi. Thôi Vân Thiên một đòn toàn lực, nâng lên cuộn cuộn làn sóng, như thiên quân vạn mã như thế, hướng Lý Thần quét ngang mà đi. Chương 534, tông sư không thể nhục, nhục giả hẳn phải chết. Đối diện Thôi Vân Thiên thao thiên khí thế, Lý Thần vẫn vững như Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích. Mặc cho ngươi ngàn vạn chiêu, ta chỉ một chiêu phá đi. Bạch. Đầu ngón tay hắn bên trên, ngưng ra nhất đạo kiếm mang, giống như lưu tinh truy nguyệt, trực tiếp chém qua khứ. Ầm. Thôi Vân Thiên cương khí hộ thể, bị Lý Thần như là cắt đầu hủ như thế, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, trực tiếp chém phá. Thôi Vân Thiên không chịu nổi như vậy cường công kích, bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ sân giống như tao ngộ không tập như thế, tàn tạ khắp nơi. Người nhà họ Ngô sợ đến mặt xám như cho tàn, không ít người đều đã co quắp ngồi ở địa. Chờ khói bụi tan hết, Ngô lão gia tử thấy Thôi Vân Thiên vẫn đứng phía trước, liền chiến hơi hô một câu, "Thôi đại sư." Nhưng mà, hắn liên tục hô nhiều lần, Thôi Vân Thiên đều không có trả lời. Ngay ở Ngô lão gia tử ý thức được tình huống không ổn, khiến người ta tiến lên kiểm tra thì Thôi Vân Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên vào thần cảnh. Một câu còn chưa có nói xong, chỗ mi tâm của hắn liền nứt ra nhất đạo vết kiếm, ồ ồ tiên huyết chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Chợt, hắn lại như là bị đạn pháo bắn trúng như thế, thân thể tại chỗ nổ tung, máu thịt tung tóe. Lý Thần hơi phe phẩy ống tay áo, nhìn mãn địa huyết thịt, nhàn nhạt nói, "Ha ha, ngươi bây giờ mới biết, có phải là hơi trễ." Nhìn thấy tình cảnh này, Nô lão gia tử chờ người, mỗi người đều là mặt xám như cho tàn. Bị bọn họ coi là thần linh Thôi đại sư, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp được, liền bị nổ cái tan xương nát thịt. "Này, này, này vẫn là người sao?" "Lý tiên sư, lần này là Ngô gia làm sai. Ta đồng ý lấy ra 20 của cải, hướng ngài bồi tội. Ngô gia tài sản có hơn 100 ức, 20 của cải, chí ít chính là 20 cái ức, phần này thành ý thật là tâm không thấp. Bất luận đổi làm là ai, đều sẽ động lòng." Nhưng mà, Lý Thần nhưng liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Thật giống ở hắn nơi này, 20 cái ức cùng 20 đồng tiền, cũng không có gì khác nhau như thế. "Tông sư không thể nhục, nhục giả phải giết, đây là các ngươi nói chứ?" Lúc nói chuyện, Lý Thần cái kia như lợi kiếm giống như ánh mắt bén nhọn, liền khóa chặt lại vài tên Ngô gia con cháu trên người. Vừa nãy, cũng đúng là bọn họ mấy cái nhượng âm thanh to lớn nhất. Không người trả lời, trong nháy mắt toàn trường tử vong giống như yên tĩnh. "Các ngươi đã đều không ý kiến, vậy thì đều đi chết đi." Lý Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, bao phủ ra cái kia năm cái người thanh niên trẻ. Trong phút chốc, bọn họ đều có một loại bị ngọn lửa thiêu thân cảm giác. Vị trí trái tim bốc lên một đoàn quất ngọn lửa màu đỏ, ngay sau đó là thân thể, tứ chi, đầu lâu, tất cả đều bị hỏa diễm thôn phệ, đốt cháy sạch sành sanh, liền điểm mảnh xương vụn cha đều không có còn lại. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người tất cả đều là mặt xám như cho tàn, hình như tiểu thụy, trong miệng còn không ngừng mà la hét ma quỷ loại hình. Liên giết mấy người sau khi, Lý Thần cái này ma quỷ vẫn không có muốn ngừng tay ý tứ. Lần này, ánh mắt của hắn khóa chặt ở Ngô Thế Phong trên người. "Phía dưới giờ đến tên ngươi, ta nói rồi, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Ngô Thế Phong a hét lên một tiếng, nhanh chân liền hướng phía bên ngoài viện chạy đi. Nhưng vào lúc này, một con trắng như tuyết con cọp đột nhiên từ trên trời nhảy xuống, một cái liền cắn vào Ngô Thế Phong cổ, cắn xé huyết nhục tràn trề. Nhìn thấy như vậy kinh sợ một màn, Trương Di phát sinh một trận kêu sợ hãi, dĩ nhiên sống sờ sờ dọa chết rồi. Nô Siêu chờ người bị liệt diễm đốt cháy, Nô Thế Phong cho thần hổ cắn chết, Trương Di bị dọa chết tươi. Lý Thần thấy cũng gần như, liền hướng Nô lão gia tử chờ người nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ, con người của ta luôn luôn đều ân oán rõ ràng. Người khác mời ta một tấc, ta sẽ còn người một thước. Nhưng nếu là phạm ta một tấc, ta sẽ còn người một trượng. Được rồi, đến đây là hết lời, chính các ngươi tự lo lấy đi. Nói xong, Lý Thần liền dắt Lan Hoán Khê cái kia run lẩy bẩy tay nhỏ, nói, đi rồi, nha đầu. Ngươi bị dọa sợ đi, khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh trắng bệnh. Chờ sau khi trở về, ca ca cho ngươi ngao ngươi thích nhất uống trà hạt sen, cho ngươi khỏe mạnh ép an ủi. Lý Thần nói lời này thì, ngôn ngữ cực điểm ôn nhu. Nào còn có vừa nãy quyết đoán mãnh liệt, bệ nghệ thiên hạ sát thần khí thế. Rõ ràng chính là hàng xóm ca ca, ở hống muội muội hài lòng. Một luồng không nói ra được dòng nước ấm, ở Lan Hoán Khê nội tâm thoải mái, làm cho nàng ngưng nghẹn nói không ra lời. Lý Thần thấy nàng đã ướt át, liền lấy ra tự khăn tay vì đó lau chùi nước mắt. Làm sao khóc, nha đầu ban, không khóc, không khóc. Lan Hoán Khê một cái đánh gục ở Lý Thần trong lồng ngực, nghẹn ngào nói, ca ca, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ngươi là muội muội, ta tốt với ngươi, không phải nên à? Lúc này, thần hổ phát sinh một trận gầm nhẹ, tựa hồ là đối với Lý Thần lời giải thích có dị nghị. Lý Thần nhấc chân liền hướng nó bắt chuyện quá khứ, mù gọi thứ đồ gì, cút sang một bên. Thần hổ bị Lý Thần đạp một cước, trên đất đánh cái lăn, một trận nhe răng niết miệng. Lấy này đến biểu thị kháng nghị, hổ đại gia cũng là có tí tức giận. Có điều, khi nó nhìn thấy Lý Thần trừng mắt thì liền mau mau thu hồi nanh vuốt, bé ngoan buông xuống đầu, rất là thức thời nhận đúng. Lan Hoán Khê bị thần hổ buồn cười dáng vẻ cho trọng phát cười, che miệng khanh khách cười không ngừng. Cứ việc Ngô gia người tận lực che lấp, có thể trên thế giới cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi, trong một đêm, chết rồi 8 người, trong đó còn có một vị hóa cảnh đỉnh cao đại tông sư Thôi Vân Tiên. Trong lúc nhất thời, cả thế gian kiếp sợ. Không ít gia tộc, tông môn đều ngay đầu tiên đối với ở Giang Nam con cháu ngàn dặn dò bạn dặn. Ở Giang Nam nhất định không muốn trêu hoa gẹo nguyệt. Lý tiên sư tính cách phong lưu, tình nhân ngàn ngàn bạn. Trời mới biết dính dáng tới cô nương, có thể hay không cùng hắn dính líu quan hệ. Nếu như ở Giang Nam lưu lại thời gian quá dài, thực sự là có sinh lý nhu cầu, có thể từ nguyên chỗ ở tự mang ra thế thuần khiết cô nương giải quyết. Bên ngoài thần hồn nát thần tính, đem Lý tiên sư chuyển kỳ sự tích lưu truyền sôi sùng sục. Có thể Lý Thần nhưng như là sinh viên đại học bình thường như thế, chờ ở trong trường học, nghe một chút khóa, nhìn thường, sẽ cùng Tiểu Tuyết Nhi đánh tình mắng cái tiếu. Ngoài ra, hắn cũng chỉ muốn một chuyện. Làm sao trên Tung Sơn Thiếu Lâm tự đòi hỏi yêu khôi bí thuật? Thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm tự có thể sừng sững rét quốc võ đạo ngàn năm mà không ngã, sự khủng bố gấp gáp, xa phi thường người có thể tưởng tượng. Coi như bên trong một lần đi ra ba, năm vị thần cấp cao thủ, Lý Thần đều sẽ không cảm giác bất ngờ. Hắn bây giờ, một lần đối diện hai cái thần cấp cao thủ, đều sẽ có vẻ phi thường vất vả. Chớ nói chi là trực tiếp ba, năm vị. Xem ra ở trên Thiếu Lâm trước, còn phải trước tiên muốn đem ngũ hành chiến giáp luyện chế thành công mới được. Làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Ngũ hành linh châu, còn có năm đạo thần hồn, cũng đã đầy đủ hết. Cần đem luyện chế thành linh khí, còn cần đi qua thiên lôi cùng địa hỏa muôn vàn thử thách. Thiên lôi, tự nhiên chính là trên trời sấm sét. Địa hỏa, nhưng là lòng đất dòng tương hỏa diễm. Nếu như chỉ cần một, muốn tìm chúng nó, trên căn bản dễ như ăn bánh. Có thể muốn hai người đều bị, vậy coi như khó như lên trời. Dù sao một ở trên trời, một trên đất, rất khó có gặp nhau. Đối với này, Lý Thần cũng là hết đường xoay sở. Cho đến hắn nghe được An Cẩn hỏi Diệp Sơ Tuyết, có muốn cùng đi hay không núi Phú Sĩ thưởng anh hoa. Chương 535, anh hoa như thế nữ hải. Núi Phú Sĩ, đông doanh đỉnh cao nhất, trong lòng bọn họ Thánh Sơn. Đồng thời cũng là một tòa ngủ núi lửa đang hoạt động, tiếp giáp Đông Thái Bình Dương. Duyên Hải khu vào hạ thường xuyên có mưa xối xả giáng lâm, sấm sét tần phát. Nếu như có thể lợi dụng được mùa mưa sấm sét, tỉnh lại núi Phú Sĩ, như vậy cần thiết thiên lôi địa hỏa, liền tất cả đều tề hoạt. Ngay ở Lý Thần ở trong lòng tính toán, làm sao thực hành kế hoạch của chính mình thì An Cẩn liền lại hỏi một lần Diệp Sơ Tuyết, tuần sau có muốn cùng đi hay không núi Phú Sĩ thưởng anh hoa. Diệp Sơ Tuyết vẫn chưa trực tiếp trả lời cho hắn, mà là nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, nói, cũng thật là không khéo, tuần sau Sơ Tuyết bà ngoại muốn quá đại thọ, thực sự là đi không được. An Cẩn nói, ừ, vậy cho dù. Sơ Tuyết, nhớ tới thay ta hướng về người bà ngoại vẫn ăn a. Diệp Sơ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói một câu cảm ơn. Chờ An Cẩn sau khi rời đi, Diệp Sơ Tuyết liền nhìn về phía Lý Thần, nói, bà ngoại nàng mừng thọ còn sớm lắm, ngươi làm gì thế lừa gạt An Cẩn, là không phải là không muốn để ta đi núi Phú Sĩ xem anh hoa. Đối với này, Lý Thần ngược lại cũng không ẩn giấu, hừm, không muốn ngươi đi. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, bởi vì ta muốn đi. Diệp Sơ Tuyết trừng mắt to, đầy mặt kinh ngạc hỏi, cái kia làm gì không cho ta đi? Có phải là người nào đó muốn cóng lấy ta, hồng hạnh xuất đường, ngoại tình? A, Lý Thần đầy mặt thẹn thùng, khắc khắc, Tiểu Tuyết Nhi, ta có thể không dùng hồng hạnh xuất đường, ngoại tình, cái từ này sao? Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, ngạo kiều nói, vậy ngươi nói cho ta chân thực nguyên nhân, tại sao không cho ta đi núi Phú Sĩ xem anh hoa? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, ta nhìn núi Phú Sĩ không vừa mắt, muốn đem nó hủy đi. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy lý do này có thể không? A, hủy đi núi Phú Sĩ? Diệp Sơ Tuyết cả kinh trợn to hai mắt. Vậy cũng là núi Phú Sĩ, đông doanh Thánh Sơn, ngươi cho là trái pháp luật kiến trúc à? Nói sách liền sách. Lý Thần đàng hoàng chỉnh trọng nói, quản nó cái gì Thánh Sơn không Thánh Sơn, xem cái kia sơn không hợp mắt, đã nghĩ đem nó cho hủy đi. Hắn tuy rằng không phải đi sách sơn, tuy nhiên cách biệt không có mấy, chỉ ít hỏa sơn khẩu nhất định có thể cho nó lấp bằng. Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, một bộ tin ngươi có quỷ vẻ mặt. Lý Thần tiến đến trước mặt nàng, mang theo giảo hoạt ý cười nói, "Tiểu Tuyết Nhi, con mắt của ngươi thật xinh đẹp." Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều quẹt quẹt miệng, có điều vẫn cứ không có phản ứng Lý Thần. Lý Thần chuyển đề tài, nói, "Có điều, vẫn không có ta đẹp đẽ." Diệp Sơ Tuyết phiên một đại đại bạc tiểu gẳng, thiết, thật tự yêu mình. Lý Thần đàng hoàng chỉnh trọng nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ta này không phải là tự yêu mình, ta có ngươi không thể phản bác lý do chính đáng." Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần bốn mắt nhìn nhau, hiếu kỳ hỏi, "Lý do gì?" Lý Thần trước tiên chỉ con mắt của chính mình, vừa chỉ Diệp Sơ Tuyết, "Bởi vì ánh mắt ta bên trong có ngươi à, lý do này đủ sao?" Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần bất thình lình lời tâm tình cho liêu ở tâm. Đối với lý do này, nàng vẫn đúng là không thể phản bác. "Hừ, lời chót lưỡi đầu môi, sẽ nói những này giống cô gái hài lòng." Ngay ở Lý Thần chuẩn bị đi đông doanh, dỡ xuống núi Phú Sĩ tòa này trái pháp luật kiến thiết hai ngày trước, Triệu Vũ Tỉnh tiểu di đứng dậy đi tới núi Phú Sĩ. Nàng đã ở nửa tháng trước, đánh vỡ ràng buộc, lên cấp hóa cảnh. Nếu là người thường, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Có thể nàng lại có vẻ rất bình thản, bởi vì trong lòng hình dáng, đã ở trước đây không lâu, chứng đạo thần cảnh. Khả năng này là nàng đời này, đều không thể vượt qua độ cao. Chính mình hầu như bính trên tính mạng đi tu luyện, nhưng vẫn khó có thể đuổi theo bóng người của hắn. Triệu Vũ Tình không tên cảm giác rất mệt, ở một lần nói chuyện phía bên trong, Kinh Vũ nói cho nàng, núi Phú Sĩ Anh Hoa mở ra. Đọc sách thì, nàng ngay ở sách giáo khoa trên, gặp núi Phú Sĩ Anh Hoa nở rộ mỹ lệ tranh minh họa, cảm thấy rất đẹp, vẫn luôn muốn đi xem, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội thôi. Hiện tại vừa bận đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện cũng giải sầu. Thanh minh qua đi, trên trời bay lên mông lung mưa phùn. Vũ bao hàm ý xuân, như hoa như sương, núi Phú Sĩ cũng là có vẻ đặc biệt kỳ ảo. Ở dưới chân núi, ở anh hoa trên quảng trường, tràn đầy che dù ngắm hoa người. Mà Triệu Vũ Tình nhưng một thân một mình, đứng náo nhiệt trong đám người. Nhìn những tình lữ khác thành đôi vào đúng, trong lòng hiện ra một luồng không tên phiền muộn. Ngờ ngợ trong lúc đó, nàng thật giống nghe được trong lòng hình dáng, chính đang kêu gọi tên của nàng. Như những nam sinh khác nắm bạn gái mình tay như thế, dắt nàng tay nhỏ, bước chậm ở mông lung mưa phùn bên trong, rong chơi ở anh hoa bên trong đại dương, làm một đôi hạnh phúc người yêu. "Tiểu thư xinh đẹp, một mình người sao?" Đang lúc này, một không quá thanh âm dễ nghe vang lên, đánh vỡ nàng ảo tưởng. Đây là một quần áo khéo léo, dung mạo anh tuấn chàng thanh niên, trong tay hắn chống một cái trang sức trang nhã ô giấy dầu, tràn đầy thân sĩ nụ cười. Triệu Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nói tiếp. Nam tử rất là thân sĩ tự giới thiệu mình, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, "Ta tên Suzuki Haki, có thể mời tiểu thư xinh đẹp đồng thời cùng nhau thưởng thức anh hoa sao?" Đông doanh có 8 đại tài phiệt, Suzuki gia tộc chính là một người trong đó. Suzuki Haki tuy nói là gia tộc bản chi, vừa vặn giới cũng có hơn 100 ức nhật nguyên. Đây là tuyệt đại đa số người, phấn đấu cả đời đều khó mà với tới độ cao. Hơn nữa, hắn từ nhỏ tặng ở Anh Quốc Hoàng gia học viện du học. Quý tộc thân sĩ lê nghi, chơi chính là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa hắn giải đến cũng coi như đẹp trai, bởi vậy đến gần mỹ nữ là thuận buồm xuôi gió. Năm nay mới bất quá 3 tháng, bị hắn lừa đến trên giường cô gái xinh đẹp, không có 100, cũng có 80, trên căn bản một ngày liền có thể đắc thủ một con mồi. Mà đại đa số đều là nhà giàu thiên kim, bạch lĩnh mỹ nhân, như vậy cao chất lượng mỹ nữ. Ngày hôm nay, Suzuki Hạ Kỳ giống nhau thường ngày, đến núi Phú Sĩ tân con mồi. Khi hắn nhìn thấy đứng cây anh đào dưới, đầy mặt sầu đoán Triệu Vũ Tình thì, nhất thời liền kinh động như gặp thiên nhân. Chuyện này quả thật chính là từ họa bên trong đi ra tiên nữ nhi, cùng nàng so với, chính mình trước phao quá những kia mỹ nữ, vốn là dòng chi tục phấn, không đáng nhắc tới. Bởi vậy, hắn cũng là quyết định, bắt vị này để hắn nổ lớn động lòng tiên nữ nhi, thậm chí còn có một loại, muốn cưới nàng xuất giá, cùng nàng tư thủ chung thân kích động. Nhưng mà, dĩ vãng hắn 10 lần như một đến gần phương thức, lần này nhưng rơi vào khoảng không. Triệu Vũ Tình chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, vước câu tiếp theo không có hứng thú sau, liền trực tiếp hướng trên núi đi đến. Suzuki Hạ Kỳ là khóm hoa tay già đời, cũng thật là lần thứ nhất gặp phải dám từ chối hắn nữ hải. Này không chỉ không có để hắn có bất kỳ thất lạc, trái lại còn gây nên hắn là một người nam nhân chinh phục dục vọng. "Mỹ nữ, ngươi là muốn trên núi Phú Sĩ à?" "Ta chính là người địa phương, đối với địa hình nơi này rất là quen thuộc, có thể cho ngươi làm miễn phí đạo du nha." Nhưng mà, Triệu Vũ Tình trực tiếp khi hắn là không khí, hoàn toàn không thấy, điều này làm cho công tử nhà giàu Suzuki Hạ Kỳ rất là phiền muộn. Suzuki thủ hạ một tên gọi là Nổ Dạ Họa Sáp Rồ trên nhẫn, nhìn Triệu Vũ Tình đi xa bóng lưng, tiến lên đề nghị. "Thiếu gia, vị này hoa quốc nữ hải, đi chính là núi Phú Sĩ mặt trái, nơi đó ít dấu chân người. Thiếu gia ngươi nếu như yêu thích, thuộc hạ có thể mang nàng trói về." Suzuki Hạ Kỳ bản thân liền không phải cái gì người có kiên nhẫn, căn bản là không do dự, liền cho đồng ý. Vậy thì phiền phức giã trạch quân. "Nhớ kỹ, nhất định không muốn tổn thương nàng." Chương 536, Nguyện Hoa Trạm. Triệu Vũ Tình độc lập đỉnh núi, dưới chân là trắng xóa bạch tuyết, xa xa nhưng là mông lung vân hải. "Tương tư có xa hay không?" "Không xa." Tương tư liền ở trong lòng, như thế nào sẽ xa? Triệu Vũ Tình khỏe miệng bên trên, vung lên một vệt cay đắng ý cười, phóng tầm mắt tới thiên ngai. Đồng nhiên, một trận hàn phong lướt nhẹ qua mặt mà đến. Triệu Vũ Tình đại lông mày cao lại, liếc mắt nhìn lại, một người mặc đồng phục võ sĩ nam tử mặc áo đen. Chẳng biết lúc nào, đã ra hiện sau lưng nàng. "Vị tiểu thư này, thiếu gia nhà ta. Muốn mời ngài đi uống xoàng một chén, chẳng biết có được không?" Nể nàng mặt mũi. Triệu Vũ Tình trả lời, vẫn lời ít mà ý nhiều. "Không có hứng thú." Nô Dạ Họa Sáp Rồ có chút tức giận, lạnh lùng nói, nếu tiểu thư không chịu nể nang mặt mũi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, hắn liền đột nhiên rút ra đao võ sĩ, mưu toan cưỡng bức Triệu Vũ Tình cùng với nàng đi. Nhưng mà Triệu Vũ Tình vẫn không đi nhìn thẳng nhìn hắn, chỉ là lặng lặng nhìn Vọng Viễn Vương. Nô Dạ Hỏa Sáp Dụ tựa hồ cũng đã nhận ra được, phía trước cái này nhìn giống như thiên tiên như thế nữ hải, tuyệt đối không phải là nhược không trải qua phòng, có thể mặc hắn bài bố phổ thông nữ hải. Có điều võ sĩ đạo không biết sợ tinh thần, vẫn để cho hắn tiếp tục tiến lên. Ở khoảng cách Triệu Vũ Tình vẫn là 10 bộ thì Nô Dạ Hỏa Sáp Dụ mở miệng lần nữa hỏi dò, tiểu thư xinh đẹp, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi là chủ động đi theo ta, vẫn để cho ta mang ngươi đi? Triệu Vũ Tình liếc mắt nhìn, lạnh lùng liếc hắn một hồi. Ồ nào, cút xa một chút cho ta. Còn chưa dứt lời dưới, hắn trở tay rút kiếm, giống như trường hồng có nhật, ta bổ tới. Nô Dạ Hỏa Sáp Dụ thấy tình thế kinh hãi, theo bản năng bên trong về đao đón đỡ. Hắn là cái chiến nhẫn, thực lực đại thể tương đương với nội kình đỉnh cao, căn bản là không ngăn được Triệu Vũ Tình chiêu kiếm này. Chỉ nghe răng rắc một trận âm thanh lanh lảnh vang lên. Nô Dạ Hỏa Sáp Dụ trong tay đao võ sĩ bị mạnh mẽ chém thành hai khúc, liền ngay cả tay cầm đao cánh tay cũng bị chỉnh tề chỉnh chém đi. Nay vẫn là Triệu Vũ Tình thiện tâm, không muốn sát sinh, cố ý lưu thủ kết quả. Nếu không, chỉ dựa vào chiêu kiếm này, liền có thể khiến người khác đầu rơi điện. Nô Dạ Hỏa Sáp Dụ nhìn mình đoạn đao cùng cổ tay, sợ đến cả người run cầm cập, đầy mặt vẻ sợ hãi. Cút! Triệu Vũ Tình lại lạnh lùng nói rồi một chữ. Nô Dạ Hỏa Sáp Dụ như chút được gánh nặng, liền ôm cổ tay, chật vật lăn xuống sân đi. Bị một bọn đạo trích quét nhã hứng, Triệu Vũ Tình lại đang tại chỗ phóng tầm mắt tới một hồi, liền chuẩn bị xuống núi. Đồng nhiên, hàn phong nổi lên, vân hải hình thành một cuộn vòng xoáy, có vẻ phi thường quỷ dị. Triệu Vũ Tình ý thức được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm, sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm nghị hạ xuống, một tay cũng thật chặt đặt tại chuôi kiếm bên trên. Ai ở trong bóng tối lén lén lút lút, lan ra đây cho ta. Hê hê, không sai, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đã là hóa cảnh, vẫn là thuần âm thân thể, thực sự là trời cũng giúp ta. Dựa theo các ngươi Zét quốc câu kia châm ngôn tới nói, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Nương theo âm u tiếng nói băng lên, liền thấy một bóng người khô gầy, loạn cầm eo, chậm rãi đi vào Triệu Vũ Tình trong tầm mắt. Triệu Vũ Tình lông mày nhíu chặt, ngưng thanh quát lên, ngươi là người nào? Lão phu mỹ giả mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, ý gạ kiếm phái trước nhâm trưởng môn, bọn họ cũng gọi là ta kiếm thánh. Ông lão vẫn đục con mắt, bắn ra một vệt ngạo nghễ tinh mang. Tiểu nha đầu, ngươi có thể tới nơi này, cũng là cùng lão phu hữu duyên. Như vậy đi, lão phu chuẩn bị đưa ngươi một hồi vận may lớn, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Vũ Tình cảnh giác nhìn mỹ giả mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, ngưng thanh vấn đạo, cái gì vận may lớn? Mỹ giả mổ tổ Tạ Kỳ Ổ nhìn núi phú sĩ sơn khẩu, duỗi ra ba ngón tay, chín hơi nói, lại quá ba ngày, thiên hàng thần lôi, địa phun thần hỏa. Lão phu cần một tinh thông kiếm thuật thuần âm nữ tử cùng ta hợp tu, dẫn thiên lôi địa hỏa, đột phá ràng buộc. Ta khổ sở tìm kiếm 20 niên, đến nay không có kết quả. May mà trời cao thương ta, đưa người đưa tới. Nói xong câu nói sau cùng thì hắn không nhịn được nội tâm đắc ý, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha ha. Triệu Vũ Tình sợ đến thân thể mềm mại run rẩy, ngưng thanh quát lên, ngươi nằm mơ. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của nàng liền hóa thành nhất đạo kinh hồng, chém về phía mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ. Mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ vẫn không nhúc nhích, thậm chí đều bất kỳ né tránh, chỉ là cười híp mắt nhìn Triệu Vũ Tình. Ầm. Chiêu kiếm này chém ở mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ cương khí hộ thể trên, lại như là nắm lên một cục đá, tìm đến phía mênh mông đại hải, chỉ là bắn lên một tầng rất nhỏ sóng lớn. Mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ nhìn mình cương khí hộ thể trên cái kia nhàn nhạt vết kiếm, híp mắt lại tán một câu. Kiếm pháp trình độ không sai, sư phụ ngươi là người phương nào, dĩ nhiên có thể dạy dỗ như ngươi vậy kinh diễm tuyệt luân đệ tử đến. Nghe được mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, Triệu Vũ Tình trong đầu lập tức liền hiện ra Lý Thần bóng người. Nàng này một thân sở học, tất cả đều là Lý Thần thụ. Nói Lý Thần là sư phụ nàng, ngược lại cũng đúng là thực đến tên quy. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết sư phụ ta tục danh. Nói xong câu này ngạo nghễ sau, Triệu Vũ Tình hai tay giơ kiếm, làm chen. Kiếm ảnh gào thét, giống như long ngâm. Ở trắng xóa bạch tuyết chiếu rọi dưới, giống như bảy màu kinh hồng, dạng người rực rỡ. Trong phút chốc, liền che kín chân trời thái dương. Chợt, liền thấy một vòng trong sáng minh nguyệt từ từ bay lên, tung xuống lạnh lạnh ánh chiều tà, như đồng một trong suốt thanh tuyển, nhỏ xuống ở mũi kiếm của nàng bên trên, cùng với chồng liền vụ một thể. Nguyệt hoa chạm. Chiêu kiếm này, như tuệ tinh tập nguyệt, cầu vồng nối đến mặt trời, kho ứng kích với địa trên. Trong nháy mắt liền đoạt đi toàn bộ thiên địa ánh sáng, huyền nhược minh nguyệt cấp tốc rớt xuống, phiêu bay là tả rơi vào nhân gian. Dù là đông doanh kiếm thánh mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, ở cái này trước mắt, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Thật mạnh kiếm ý, đáng tiếc ngươi chỉ có điều là tiểu tiểu hóa cảnh, nếu là cũng giống như ta vào thần cảnh, lão phu vẫn đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ rút ra một cái thiết kiếm màu đen, thẳng thắn thoải mái chém qua khứ. Cuồng bạo kiếm ảnh, giống như một cái hắc long rít gào mà lên, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Cùng cái kia bóng ánh nguyệt hoa, kịch liệt đụng vào nhau. Ầm. Cuồng bạo chân nguyên, giống như đạn đạo nổ vang như thế, lấy sóng nước phương thức, nhanh chóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Cắt bay đá chạy, cây cỏ bạch tuyết, tất cả đều ầm ầm đổ nát, tàn tạ khắp nơi. Triệu Vũ Tình trung quy chỉ là hóa cảnh mà thôi, cùng từ lâu chứng đạo thần cảnh mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, có không thể vượt qua thiên hắc. Xì xì. Nàng cảm giác ngực đột nhiên đau đớn một hồi, cổ họng nóng lên, tiên huyết dâng trào ra, đem tràn đầy bạch tuyết núi phú sĩ đều cho nhuộm dần thành chói mắt đỏ tươi. Núi phú sĩ trên đỉnh núi động tĩnh, để chu vi mấy chục dặm đều vì thế mà khiếp sợ. Ở này an qua quần chúng bên trong, có hai đạo nữ tử bóng người. một là chừng 20 tuổi cô gái trẻ, một cái khác tuổi tác hơi trưởng, phong vận dư âm. Thật mạnh kiếm ý, coi như cùng Tiến Tiến sư tỷ so với, đều không kém chút nào. Lớn tuổi nữ tử trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ kinh hỉ đến. Không nghĩ tới người thế tục này còn có như thế linh căn mầm, xem ra lần này Nguyệt Thần Cung là nhặt được bảo. Thủy Nguyệt, đi, đi xem xem. Nói xong, không giống nhau, không chờ tên kia gọi là Thủy Nguyệt thiếu nữ trả lời, nàng ngay lập tức nắm lấy đối phương tay nhỏ, xúc địa thành thốn, giống như quỷ mị giống như vậy, hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi. Chương 537, Ỷ Ga Ổ Mị Dạ. Núi Phú Sĩ bầu trời, có một chiếc từ Giang Nam bay đi Tokyo Đông Kinh Loan Lưu phi cơ chở hành khách. Lý Thần đang ngồi ở trên máy bay, nhắm mắt chợp mắt. Đột nhiên, thân máy bay được đến phía dưới mãnh liệt khí lưu xông tới, đột nhiên sóc nảy lên. Lý Thần cũng thuận theo đột nhiên mở mắt, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng phía dưới nhìn lại. Đây là Vũ Tình Nguyệt Hoa Trạm, nàng làm sao sẽ ở núi Phú Sĩ trên? Hơn nữa, chính mình đã từng căn dặn nàng, Nguyệt Hoa Trạm đối với chân nguyên hao tổn rất lớn, không tới bước ngoặt sinh tử, không thể tùy tiện sử dụng. Ý gì theo Vũ Tình tính cách, tuyệt đối sẽ không đem mình căn dặn như gió thoảng bên tai. Nhớ tới ở đây, Lý Thần vẻ mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp liền hướng cửa máy đi đến. Lúc này, một vị vóc người thon dài nữ tiếp viên hàng không trước mặt đi tới, ra hiệu Lý Thần trở lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, không nên tùy tiện đi lại. Nhưng mà Lý Thần cũng không để ý tới cho nàng quyết can, một cái liền đem cửa máy kéo ra, ở tất cả mọi người chấn động dưới ánh mắt, lăng không một vươn mình, liền trực tiếp từ này vạn mét trên bầu trời nhảy xuống. Chờ hắn bước vững vàng rơi vào núi Phú Sĩ trên đỉnh ngọn núi thì nơi đây đã không có một bóng người, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi. Lý Thần kiến giải trên có vết máu, túi người đi, dùng ngón tay ấn xuống một cái. Chính mình trước đoán không sai, này chính là Triệu Vũ Tình tiên huyết. Lý Thần theo vết máu nhìn lại, cho đến kéo dài tới giữa sườn núi. Trước khi tới, hắn đối với núi Phú Sĩ chu vi thế lực phân bố từ lâu nghiên cứu triệt để. Nơi đó là Ỷ Ga Ô Mị Dạ, cũng là Ỷ Ga kiếm phái trụ sở. Ỷ Ga kiếm phái, đông doanh bảy đại võ đạo cột trụ đứng đầu, tương đương với Z quốc thiếu lâm tự. Một giang hồ môn phái vị trí, nhưng lấy đại cung làm tên, ở đông doanh địa vị chi siêu nhiên, còn xa hơn thăng thiếu lâm tự ở Z quốc địa vị. Lý Thần hướng về trước đổi năm, sáu dặm sau, liền nhìn thấy cao vút trong mây, tươi thắm đổ sộ Ỷ Ga Ô Mị Dạ. Vài tên Ỷ Ga kiếm phái đệ tử, thấy có người xông vào, liền lên trước tiến lên nên tiếp. Nơi này là Ỷ Ga trọng địa, cấm chỉ du khách tham quan, mau nhanh rời đi. Lý Thần nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng vấn đạo: các ngươi có từng nhìn thấy một người tuổi còn trẻ Z quốc nữ hải? Y gã đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều không nói nữa, bản năng tính muốn rút kiếm. Có điều, bọn họ kiếm vẫn không có nhổ ra, cũng chỉ thấy trước mắt xẹt qua nhất đạo rực rỡ kiếm ảnh. Xì xì, xì xì, xì xì. Ba tên y gã đệ tử, tiết hầu mệnh môn bị kiếm ảnh xuyên qua. Tất cả đều mục thử đều đức, đầy mặt khó mà tin nổi ngã quỵ ở mặt đất. Lý Thần từ thi thể của bọn họ trên bước qua, đón cửa cung liền đi vào. Đang lúc này, mười mấy tên đệ tử từ bên trong chen chúc mà ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dẫn đầu là một tên hóa cảnh cao thủ, hắn trở tay rút kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ vào Lý Thần, ngưng thanh quát lên: người tới người phương nào, vì sao phải tự tiện xông vào ta Ỷ Ga Ổ Mị Dạ? Lý Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngưng giọng nói: ta chán ghét người khác sử dụng kiếm chỉ vào ta. Lý Thần nói, mang điểm giang nam khẩu âm, tốc độ nói khá, tên này hóa cảnh tông sư vẫn chưa nghe rõ ràng hắn nói chính là có ý gì. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đang chết. Chết tự tiếng nói thượng chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, Lý Thần liền cũng chỉ thành đao, giống như tuệ tinh tập nguyện, chém về phía tên này hóa cảnh tông sư. Hóa cảnh tông sư thấy tình thế hoảng hốt, bản năng tính bung kiếm chống đối. Nhưng mà, hắn trường kiếm vừa mới vung lên, liền bị Lý Thần chỉ tay xuyên thủng, trực tiếp đem đâm lạnh thấu tim. Nhìn thấy tình cảnh này, Ỷ Ga Ổ Mị Dạ đệ tử, sắc mặt hoàn toàn vì đó biến sắc. Đối phương cùng tuổi bọn họ sắp xỉ, thậm chí còn không có bọn họ lại đây, dĩ nhiên có thể chỉ tay giết tông sư, đây cũng quá khủng bố chứ. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn, treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu Ỷ Ga Ổ Mị Dạ bốn cái mạ vàng đại tự, vung trường như lao, trực tiếp bổ tới. Giang giác. Ỷ Ga Ổ Mị Dạ bằng hiệu, bị Lý Thần cho mạnh mẽ chém thành hai khúc, ầm ầm rơi xuống đất. Giết quốc Lý tiên sư, đến đây bài sơn. Lý Thần mỗi hô lên một chữ, liền lên trước một bước, tiện thể chém giết một người. Chờ chín chữ hô xong, hơn 10 tên gác cổng đệ tử, tiểu dĩ tử thương qua bán. Tất cả đều nhìn thấy ma quỷ như thế, khắp nơi kinh hoàng nhìn Lý Thần. Nghe được giết quốc Lý tiên sư, đến đây bài sơn câu nói này, Ỷ Ga Ổ Mị Dạ bên trong trưởng lão, chấp sự cũng đều đã hỏng. Đông doanh cùng giết quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương, hơn nữa lại là trăm năm tốt địch. Bởi vậy không ít người Nhật Bản đều từng nghe nói Lý tiên sư tên gọi. Giết quốc Lý tiên sư, hắn làm sao đến rồi? Lai giả bất thiện, bọn ngươi nhanh đi nghênh chiến. Người nói chuyện là Ỷ Ga kiếm phái hiện nhâm trưởng môn Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ. Nàng là Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ tôn nữ, mẫu thân là Đông Doanh đương nhiệm Thiên Hoàng muội muội ngàn tử công chúa, địa vị cao cả. Hơn nữa, thở nhỏ liền thể hiện ra phi thường cao kiếm đạo thiên phú, khá đến lao kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ yêu thích. Cho tới, chính hắn Ỷ Ga Ô Mị Dạ chức trưởng môn sau, trực tiếp lướt qua đời thứ hai, truyền cho đời thứ ba Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ. Ỷ Ga Ô Mị Dạ phía dưới có một chỗ cung, đây là năm đó vì phòng bị Mị Đế bức nữa vũ khí nguyên tử. Đối với bọn họ Đông Doanh bản thổ tiến hành hành tạc thì kiến căn cứ quân sự. Sau đó theo thế chiến thứ hai kết thúc, thế giới hoàn cảnh lớn hướng tới hòa bình, này căn cứ quân sự cũng là dần dần hoang phế, thành Ỷ Ga kiếm phái hết thảy. Cung điện dưới lòng đất thâm nhập núi Phú Sĩ bên trong trên căn bản đã đào không. Hỏa diễm rong tương thiêu đốt chảy xuôi, bắn tóe ra óng ánh lóa mắt đất đèn đốm lửa. Ở cung điện dưới lòng đất chỗ cao nhất, có một nhân công trồng chất đài cao. Đài cao lộ thiên, nhắm ngay phương hướng, chính là núi Phú Sĩ Hỏa Sơn Cầu. Ở trên đài cao, còn có một cái trực vào vân tiêu thiết trụ, bị tám cái to bằng cái bát xích sắt chặt chẽ cố định lại. Xa xa mà nhìn tới, đây chính là một cái to lớn cột thu lôi. Đồng thời, cái này cũng là Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ Kỳ Tác. Hắn muốn lợi dụng này cột thu lôi, dẫn trên trời sấm sét, để thiên lôi, địa hỏa tụ tập cùng một chỗ, trợ hắn đột phá sinh tử giằng buộc, kéo dài tuổi thọ. Tiểu nha đầu, ta này tế đàn làm sao? Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ híp lại mắt nhỏ, tràn đầy đắc ý hướng về Triệu Vũ Tình khoe khoang lên. Triệu Vũ Tình không đáp, sắc mặt nàng thảm bạch như xương. Hiển nhiên trước chiêu kiếm đó, nàng bị thương không nhẹ. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thấy Triệu Vũ Tình không đáp lời, liền lại tự mình tự nói lên. Lại quá ba ngày, sẽ có một hồi siêu cường lôi bạo tập kích núi Phú Sĩ. Chờ đến lúc đó, ta liền dẫn thiên lôi câu địa hỏa. Mà ta thông qua cùng ngươi âm dương giao hợp, liền có thể tách ra nhiệt độ cao hỏa diễm nóng rực, thuận lợi thành tiểu vô thượng bá nghiệp. Chờ đến lúc đó, phóng tầm mắt chỉnh cái tinh cầu, đều sẽ không người là lao phu địch thủ. Nói đến đắc ý nơi, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ liền không khống chế được nội tâm đắc ý, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả. Triệu Vũ Tình cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không chịu đục cho ngươi. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thấy Triệu Vũ Tình tính tình như vậy bướng bỉnh, ngược lại cũng không giận, chỉ là uy nghiêm đáng sợ cười nói, lão phu ta thật sự rất tò mò, đến cùng là thần thánh phương nào mới có thể dạy ra ngươi như vậy có ngông nên đệ tử. Triệu Vũ Tình ánh mắt có chút mông lung, ngờ ngợ trong lúc đó, nàng thật giống lại nhìn thấy Lý Thần bóng người. Hắn dùng cái kia ấm áp mạnh mẽ bàn tay lớn, thật chặt ôm lấy chính mình. Tự nói với mình đừng sợ, tất cả có hắn. Ngay ở Triệu Vũ Tình biểu hiện bừng tỉnh thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên dường như sấm sét, mà lại cực kỳ thanh âm quen thuộc. Đông Hoa Lý Tiên Sư, đến đây bài sơn. Chương 538, Nguyệt Thần Cung. Z Quốc Lý Tiên Sư, đến đây bài sơn. Đối với Triệu Vũ Tình mà nói, này chín chữ, so với thế tiền nhiệm Hà Lợi tâm tình đều muốn ngọt ngào. Là hắn đến rồi, hắn tới cứu ta. Nhìn Triệu Vũ Tình mừng rỡ như điên dáng dấp, bị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ vẫn đục trong con ngươi, dĩ nhiên hiện ra một vẻ lòng đố kỵ đến. Z Quốc Lý Tiên Sư, hắn là tiểu tình lang của ngươi chứ? Ta nghe qua hắn sự tích, là cái bất thế gia kỳ tài. Nếu là lại cho hắn 20 niên thành thời gian dài, e sợ trên đời này đều sẽ không người là địch thủ của hắn. Chỉ tiếc, nói tới chỗ này, bị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ cái kia híp lại con mắt, đột nhiên mở, từ bên trong bắn ra nhất đạo nhất tâm hồn người tinh mang. Chỉ tiếc, hắn ngàn không nên, vạn không nên tới sông này bị gà ô Mị Dạ. Nói xong, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ liền trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh, người đến, xem trọng nàng. Lão phu đi ra ngoài gặp gỡ một lần, cái kia Z Quốc đến khách mời. Vâng, trưởng môn. Vài tên đệ tử tinh anh tiến lên cung kính hành lễ. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ ra ngoài có điều trong chốc lát, cung điện dưới lòng đất cửa điện đột nhiên lần thứ hai mở ra. Phụ trách lưu thủ đệ tử, lầm tưởng là lão trưởng môn trở về, mau mau đi vào đón lấy. Có điều, xông vào mí mắt bóng người, cũng không phải là Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, mà là hai cái yêu kiều thức tha nữ nhân xinh đẹp. Sư phụ, nơi này nóng quá. Tên là Thủy Nguyệt thiếu nữ, dùng tay nhỏ quạt nhiệt phòng, thuận miệng oán giận lên. Vài tên đệ tử tinh anh thấy có người xông vào, đều dồn dập rút ra ra hỏa, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta ỷ ga ổ mỹ dạ? Lớn tuổi nữ tử vẫn chưa trả lời bọn họ, mà là chỉ Triệu Vũ Tình, nói, nàng, Nguyệt Thần Cung muốn. Ai dám ngăn trở? Chết! Có thể thủ ở cung điện dưới lòng đất người, đều là ỷ ga ổ mỹ dạ đệ tử tinh anh. Đồng thời cũng là mỹ dạ mộ tổ Tạ Kỳ Ổ tâm phúc, tình cờ còn có thể may mắn được lão kiếm thánh chỉ điểm một, hai. Bởi vậy, bọn họ mỗi người công lực đều không thấp. Trước mắt 10 người này bên trong, dĩ nhiên thì có 3 vị hóa cảnh tông sư, còn lại 7 vị cũng đều là nửa bước tiên tiên cao thủ. Khẩu khí thật là lớn, tự tiện xông vào cung điện dưới lòng đất giả, giết. Công lực cao nhất cái kia vị đệ tử, gấp giọng quát lớn một câu, liền rút kiếm chém qua khứ. Muốn chết. Lớn tuổi nữ tử lạnh lùng hừ một câu, xanh nhạt ngón tay tùy ý một điểm, liền động xuyên liếu tên này hóa cảnh cao thủ yết hầu. Sư phụ, còn lại mấy cái run rế giao cho ta đi. Nói xong, không giống nhau, không chờ sư phụ trả lời, thiếu nữ Thủy Nguyệt bóng người liền giống như quỷ mị nhanh chóng phụ cận. Bá, bá, bạch. Chợt, cũng chỉ thấy hắn như là thiết qua chặt món ăn như thế, rất là tùy ý chém xuống ba kiếm. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Còn lại 9 tên đệ tử tinh anh, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền lần lượt ngã vào trong vũng máu. Trước khi chết, con ngươi của bọn họ đều trong nháy mắt phóng to, đầy mặt khó có thể tin. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Triệu Vũ Tình trên mặt cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi. 3 vị hóa cảnh tông sư, 9 vị nửa bước tiên tiên cao thủ, nếu như đổi làm là nàng, nếu là ở du kích chiến bên trong, tiêu diệt từng bộ phận, chính mình hay là cũng có thể đem bọn họ cho từng cái chém giết. Có thể nếu như chính diện gắng chống đỡ, cái kia trên căn bản chính là thập tử vô sinh. Có thể trước mắt vị này, nhìn so với mình còn trẻ hơn vài tuổi, cùng học sinh cấp 3 như thế thiếu nữ, dĩ nhiên có thể dễ như ăn bánh, dễ như ăn cháo liền đem bọn họ chém giết, chuyện này quả thật chính là vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Coi như là Lý Thần, ở nàng cái tuổi này, e sợ cũng không như thế lợi hại không. Triệu Vũ Tình thấy thiếu nữ hướng phía bên mình đi tới, kinh thanh vấn đạo, các ngươi là người nào? Thủy Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói, tiểu tỷ tỷ đừng sợ, đều là Nguyệt Thần cung người, là đến liền ngươi. Ta tên Thủy Nguyệt. Nói xong, nàng lại quay đầu lại chỉ mặt sau vị kia tuổi tác hơi trưởng một ít nữ tử, nói, nàng là sư phụ ta, Tĩnh Di tiên cô. Triệu Vũ Tình nghe vậy mẩn ra, nàng bác người cường thức, có thể nhưng xưa nay đều chưa từng nghe tới Nguyệt Thần Cung cái này tông môn. Hơi làm chốc lát trần chờ sau, Triệu Vũ Tình hỏi ra chính mình nội tâm thứ hai nghi hoặc: các ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Thủy Nguyệt chớp chớp con mắt suy nghĩ một chút, nói đúng ra, ngươi có tiên linh căn, sư phụ ta muốn mang ngươi về Nguyệt Thần Cung thu làm đệ tử. Nói xong, nàng liền lại quay đầu lại hướng phía sau nữ tử hô: sư phụ, ta nói có đúng không? Bị gọi là Tính Di tiên cô nữ tử không đáp lời, chỉ là khẽ bước cằm, xem như là ngầm thừa nhận nàng lời giải thích. Biết được ý đồ của đối phương sau, Triệu Vũ Tình đem đầu riêu thành chống gọi, nói: ta sẽ không cùng các ngươi đi, cũng không cần các ngươi cứu, đã có người tới cứu ta. Có người? Ngươi là nói bên ngoài cái kia gọi là Z quốc Lý tiên sư tiểu ca ca chứ? Ta nhìn hắn khả năng cứu không được ngươi. Thủy Nguyệt hai mắt vụ sáng lên, chỉ vào trên cung điện dưới lòng đất, cười hì hì nói. Triệu Vũ Tình trong lòng giật mình, gấp giọng vấn đạo: tại sao? Thủy Nguyệt nhún vai một cái, nói: này còn không đơn giản à, hắn chưa trúc cơ, nhiều nhất xem như là chuẩn chuẩn cơ mà thôi, cùng ta đại thể ngang hàng. Mà vừa mới cái kia lão gia hỏa, nhưng là trúc cơ trung kỳ đỉnh cao. Chỉ cần con mắt không mù người, đều hẳn phải biết, tiểu ca ca đánh không lại lao ra hỏa chứ. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ánh mắt ngươi sẽ không có vấn đề chứ? Có điều ngươi cũng đừng sợ, Nguyệt Thần Cung có chuyên chỉ mắt nhanh linh dược, coi như là chân chính người mù, cũng có thể làm cho hắn gặp lại con mình. Thiếu nữ Thủy Nguyệt nói liên miên cằn nhằn nói một tràng, có điều Triệu Vũ Tình nhưng chỉ nghe vào một câu: Lý Thần đánh không lại lao ra hỏa. Không, không, sẽ không, hắn vô địch với thế gian, làm sao có khả năng sẽ bại. Vẫn luôn trầm mặc Tính Di tiên cô, đột nhiên phát sinh một trận cười gằn. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là một vết ngồi đại giếng. Có điều này cũng không trách ngươi, là người thế tục bẩn tiểu khí, che chắn con mắt của ngươi. Theo ta về Nguyệt Thần Cung, tinh chế cái 3 năm 5 năm, dĩ nhiên là sẽ không ngại. Nói xong, nàng liền hướng về phía Thủy Nguyệt liếc mắt ra hiệu, dùng không thể hoài nghi giọng điệu ra lệnh: Thủy Nguyệt, dẫn nàng đi. Cùng lúc đó, Lý Thần đã cùng ý gạ ô mị dạ rất nhiều trưởng lão, chấp sự, đệ tử chém giết ở cùng nhau. Hắn kiếm vũ tung bay, trên căn bản mỗi một kiếm đều có thể thu gặt đi một con đầu người. Ngoại trừ mấy vị bán thần cảnh trưởng lão, cùng với chuẩn thần cảnh mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ ở ngoài, bất kỳ người nào khác, dù cho là hóa cảnh hậu kỳ, cũng không ngăn nổi hắn một chiêu kiếm. Một ít các trưởng lão nhìn thấy chính mình bạn cũ, cùng với tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, từng cái chết ở trước mặt mình, tâm đều đau đến đều đang chảy máu. Công chúa, người này e sợ đã chứng đạo thần cảnh, không phải đối thủ, vẫn là xin mời lão trưởng môn xuống núi đi. Mẫu thân của mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ là vương thất công chúa, nàng tuyết nhưng đã không phải họ vương, có điều vẫn bị thiên hoàng phong làm công chúa. Hơn nữa, địa vị không có chút nào á với vương thất dòng chính công chúa. Bởi vậy, y gạ ô mỹ dạ không ít người đều còn theo thói quen trở thành nàng vì là công chúa. Mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ không chỉ là lao kiếm thánh mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ổ tôn nữ, vương thất công chúa, đồng thời vẫn là trời cao tuyển chọn tiên tri yêu nữ, vũ đạo thiên phú đương đại vô song. Trước đó, nàng cho rằng ở dưới chân trên viên tinh cầu này, chỉ luận võ đạo thiên phú, không người có thể ra hữu. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, ở cái này bị gọi là Lý tiên sư hoa quốc thiếu niên trong tay, chính mình dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Lý Thần xuất hiện, làm cho nàng đối với thiên tài hai chữ có tính lẫn lộn nhận thức. Ngay ở mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ tâm tư bách chuyển thời khắc, trong cung điện dưới lòng đất phương hướng đột nhiên truyền đến một trận gầm dữ dội. Chợt, liền thấy nhất đạo màu đen cơn lốc bao phủ tới. Lý tiên sư, ngươi xông ta đại cùng, hủy ta sân môn, giết đệ tử ta. Hôm nay nếu không chém ngươi, lão phu thể không là người. Chương 539, chiến mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ. Nương theo giống như long ngâm hổ gào tiếng gào vang lên, chỉ thấy nhất đạo núi liền trời đất màu đen cơn lốc mang theo cồn cồn trần yên bao phủ tới. Nhìn thấy lao kiếm thánh xuống núi, y gạ ô mỹ dạ đệ tử hết mức ngã quỵ ở mặt đất. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cũng trùng mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ không mình hành lễ, cung kính nói hô một câu: ra ra. Mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ khẽ bước cằm, hắn nhìn đầy đất thi thể cùng với hủy hoại sân môn, sắc mặt nhất thời liền âm trầm lại. Lý tiên sư, ta y gạ ô mỹ dạ cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao phải hủy ta sân môn, giết đệ tử ta? Lý Thần không cam lòng yếu thế, ánh mắt trực tiếp liền đón nhận mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ cái kia hùng hổ dọa người con mắt. Ta có một người bạn gọi là Triệu Vũ Tình, hạ xuống ngươi tay. Lý do này đủ sao? Mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ấu nghe vậy một trận chấn động. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cũng bị cả kinh trận mắt mắt mồm, dù cho là nàng, nếu là bị người nắm đi, chính mình vị gia gia này đều không nhất định có thể lập tức đi cứu nàng. Một trận kinh ngạc sau, Mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ấu chỉ chính mình, vừa chỉ Lý Thần. Lý tiên sư, ngươi và ta đều là sừng sững với này địa cầu đỉnh nam nhân, quyền thế thao thiên, có thể so với một quốc gia đế vương. Mặc kệ là nữ tinh người mẫu, vẫn là thiên kim tiểu thư, thậm chí là tông môn thánh nữ, công chúa vương phi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, các nàng đều sẽ bé ngoan bỏ đến trên giường của ngươi, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hơn nữa, nghe tiếng đã lâu ngươi Lý tiên sư phong lưu thành tính, nữ nhân ngàn ngàn vạn, hiện nay lại vì như thế một cô gái không tiếc giết tới ta ỷ gà ô mỹ dạ, cùng lão phu là địch, đáng ra không? Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Thần trả lời, mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ô liền vừa chỉ mỹ dạ mổ tổ xạ cú dạ, nói: đây là tôn nữ của ta mỹ dạ mổ tổ xạ cú dạ, đồng thời cũng là vương thất công chúa, có thể nói là cảnh vàng lá ngọc thân thể, so với ngươi cái kia Triệu Vũ Tình muốn quý giá gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ cần ngươi đồng ý quy hàng môn hạ của ta, nàng chính là ngươi. Bất kể là làm vợ làm thiếp, vẫn là vì là tỳ làm nô, đều theo ngươi tâm ý, ngươi xem coi thế nào. Nghe được chính mình ra câu nói này, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Để cho mình cháu gái, Vương thất công chúa, đi cho người ta làm nô tỳ. Điều này có thể là một gia gia, đế quốc cột trụ nói sao? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở trong mắt ngươi, Vũ Tình nàng hay là chỉ là cõi đời này tiên thiên vạn vạn nữ tử bên trong, rất phổ thông một vị. Có thể ở trong mắt ta, nàng nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại. Dù cho ngươi nắm toàn bộ Ý Gà Ô Mị Dạ, thậm chí là toàn bộ Đông Doanh đế quốc, đều đừng hòng đổi đi. Nghe được Lý Thần, ở đây tất cả mọi người đầu đều có chút ngộng. Đối diện lao kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ô mở ra, hầu như là không thể kháng cự điều kiện, này Lý tiên sư dĩ nhiên cho từ chối. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ cũng không tên có một loại cảm giác bị thất bại, chính mình đường đường kiếm thánh tôn nữ, vương thất công chúa, đưa tới cửa đi cho người ta làm nô tỳ, lại cũng sẽ bị cự thu. Chuyện này quả thật chính là ở xích quả quả đánh nàng mặt, làm cho nàng mắc cỡ không thẹn tự dung, hận không thể lập tức liền tìm cái khe nứt cho chui vào. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ có sâu sắc cảm giác bị thất bại, mà ở trên đỉnh ngọn núi Triệu Vũ Tình, nhưng chảy ra hạnh phúc nước mắt. Nguyên lai ở trong mắt hắn, chính mình cũng không phải là không đáng giá một đồng. Liền ngay cả thiếu nữ Thủy Nguyệt, cũng là đầy mắt ngồi sao nhỏ. "Oa, tiểu ca ca rất đẹp trai a." Tính gì tiên cô, nhưng là xem thường hừ một câu, "Hừ, chỉ có cô nôn, mà không thực lực, có điều là lấy chết chi đã thôi." Lý Thần chưa chúc cơ, khoảng cách giới Trần Tục thần cảnh đều còn chỉ kém một đường. Mà cái kia Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, nhưng là chúc cơ trung kỳ đỉnh cao, lúc nào cũng có thể lên cấp chúc cơ hậu kỳ. Song phương đầy đủ trên lệch hai cái cảnh giới. Coi như hắn là thiên chi tiêu tử, trong tay có nghịch tiên pháp bảo, cũng hoặc là cực phẩm công pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể toàn thân trở ra mà thôi, muốn trở mình, trên căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, nay bị gã ố Mị Dạ, còn có mấy trăm vị đệ tử, mười mấy vị hóa cảnh, ba, bốn vị bán thần cảnh, một vị chuẩn thần cảnh cao thủ trợ trận. Bọn họ nếu là xung lên, sức chiến đấu cũng tuyệt không thể khinh thường. Bởi vậy nàng kết luận, này Lý tiên sư trên căn bản đã là thập tử vô sinh. Thiên phú không tệ, chỉ tiếc trẻ tuổi nóng tính, không hiểu thu liêm tài năng. Ai tốt như vậy mầm, liền như vậy ngã xuống, cũng thật là đáng tiếc. Tĩnh Di Tiên Cô nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một hồi, cũng không khỏi than nhẹ một câu. Nếu không là các nàng Nguyệt Thần cung chỉ chiêu thu nữ đệ tử, nói không chắc nàng vẫn đúng là sẽ lên ái tài chi tâm, có đem đồng thời mang đi dự định. Nghe được Tĩnh Di Tiên Cô, Triệu Vũ Tình trong lòng không khỏi chìm xuống. Trong suốt trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Tĩnh Di Tiên Cô tựa hồ là nhìn ra Triệu Vũ Tình tâm tư, lạnh lùng nói, đợi lát nữa, ta có thể giúp ngươi cứu hắn một mạng. Có điều, việc này qua đi, ngươi đến cam tâm tình nguyện đi theo ta. Hơn nữa còn phải đáp ứng ta, liền như vậy triệt để chặt đứt tình duyên, mãi mãi cũng không sẽ cùng hắn gặp lại, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Tĩnh Di Tiên Cô, Triệu Vũ Tình thân thể mềm mại hơi run rẩy, nàng lại tràn đầy thâm tình nhìn Lý Thần một chút, chăm chú cắn cắn môi. Lý Thần ca ca, trước đây đều là ngươi thương ta yêu ta, nếu không có ngươi, Vũ Tình e sợ từ lâu hương tiêu ngọc vẫn hóa thành một đống xương khô. Hôm nay cũng làm cho ta vì ngươi làm chút chuyện đi. Nhớ tới ở đây, Triệu Vũ Tình liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tĩnh Di Tiên Cô. Được, ta đáp ứng ngươi, có điều các ngươi nhất định phải bảo đảm hắn chu toàn. Hắn sinh ta cũng sinh, hắn chết ta cũng sẽ theo hắn mà đi, tuyệt sẽ không cùng các ngươi đi cái gì Nguyệt Thần Cung. Triệu Vũ Tình nói thanh âm không lớn, có điều ngữ khí nhưng làm cho người ta một loại không thể hoài nghi kiên quyết. Tĩnh Di Tiên Cô trong lòng giật mình, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới khẽ gật đầu một cái. Ta ngược lại muốn xem là tuyết đàn ông như thế nào, có thể cho ngươi như vậy tình căn tâm trùng. Nói xong, nàng liền đưa mắt tìm đến phía lại mới, đang tiến hành sinh tử đối lập hai người. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thấy Lý Thần dĩ nhiên không chút lưu tình từ chối đề nghị của hắn, không khỏi thẹn quá thành giận. Được, không hổ là trọng tình trọng nghĩa Lý tiên sư. Đã như vậy, lão phu kia ta liền tiễn ngươi lên đường, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Đông Doanh kiếm thánh thần uy. Lời còn chưa dứt, hắn như là cây khô thủ trưởng, đột nhiên thăm dò vào không trung, nhấc lên màu đen cơn lốc, hướng Lý Thần đột nhiên đánh tới. Hắn ngồi ở núi Phú Sĩ Hỏa Sơn khẩu khổ nửa cái thế kỷ, trong lúc phất tay, đều có thể dẫn dắt sức mạnh đất trời. Một trường này xuống, chẳng những có sắc bén như đao cương phòng, còn có thể đem người thân thể trước đốt thành cho bụi nhiệt độ cao hòa diễm. Dù là chân chính thần cấp cao thủ, đối diện này bá đạo vô cùng một trường, cũng sẽ đau đầu và phần. Nhưng mà, Lý Thần vẻ mặt vẫn hoàn toàn chính là mặc cho sóng gió lên, ngồi chắc điếu ngư lại tư thế. Chờ bao phủ thiên địa cơn lốc hỏa diễm, che ngập bầu trời giống như quét ngang mà khi đến, Lý Thần lúc này mới xem thường lạnh rên một tiếng. Hừ, cho mèo. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, nhanh chóng kết ấn, giữa trời ngưng tụ ra một đoàn đại ấn màu vàng nóng, như đồng thần Phật chuyển thế như thế, hướng màu đen cơn lốc chấn áp tới. Ầm ầm ầm. Kim sắc Phật ấn cùng hắc ám bao tác, đột nhiên đụng vào nhau. Như thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau như thế, khí thế thao thiên, như cuồn cuộn trừng giang, đột nhiên xung kích lồi ra đáng ngầm, sóng lớn vô bản, cuốn lên ngàn chồng bạch tuyết. Y gà ô mị ra một ít xui xẻo đệ tử, bị này bắn tóe bạch tuyết lan đến. Tại chỗ liền bị chấn động đến mức tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả điểm cặn bát đều không còn lại. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ trong lòng vạn phần kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó, coi như ngươi đã chứng đạo thần cảnh, cũng sẽ không như vậy dễ như ăn cháo, liền phá tan ta cơn lốc hỏa diễm trưởng. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nói, đụng tới ta Lý tiên sư, sẽ không có chuyện không thể nào. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thấy vậy ăn nói ngông cuồng, không khỏi giận tím mặt. Hừ, ngông cuồng. Lý tiên sư, vừa nãy cơn lốc kia hỏa diễm trưởng, chỉ có điều là khai vị ăn sáng thôi. Chân chính bữa tiệc lớn, còn ở phía sau đây, liền xem ngươi có thể hay không đỡ được. Chương 540, kiếm quyết đấu. Kiếm đến. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ điên phát như điên, ngửa mặt lên trời quát lớn. Chợt, cũng chỉ thấy núi Phú Sĩ Hỏa Sơn khẩu, do dòng tương hội tụ hỏa long, đột nhiên dâng trào ra. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người tất cả đều vạn phần chấn động. Chuyện gì thế này, chìm đắm 300 niên Thánh Sơn, muốn phun trào sao? Không phải Thánh Sơn phun trào, các ngươi mau nhìn, dòng tương bên trong thật giống có một thanh kiếm. Này thật giống là Tiên Chiếu Thần Kiếm. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ Dương trào vào không, đột nhiên lấy ra một cái tràn đầy hỏa diễm dòng tương thiết kiếm. Đây là Tiên Chiếu Thần Kiếm. 1.500 năm trước, cửa cung gia tổ tiên vừa mới lên bị Hoàng Cực Thiên Hoàng bình định quyền thần Tô Ta thị phản loạn, khải toàn ngày, Hoàng cấp Thiên Hoàng ở Thiên Chiếu Đại Thần Điện, thân phong vì là kiếm thánh, cũng ban cho cái này Thiên Chiếu Thần Kiếm. Từ đó sau khi, ngày này Chiếu Thần Kiếm liền thành Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc bảo vật trấn ra, đồng thời cũng là kiếm thánh tiêu chí. Chỉ có các đời Đông Doanh kiếm thánh mới có thể mang theo. Thế chiến thứ hai thì Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc tiền nhiệm gia chủ Mỹ Dạ Mộ Tổ đô tể ở Hiroshima thì bị Mỹ Đế bom nguyên tử nổ chết sau, hắn liền thành tân một đời kiếm thánh, đến nay đã có nửa cái nhiều thế kỷ. Ở này nửa cái thế kỷ bên trong, hắn lũ bại xâm phạm Đông Doanh bản thổ nước ngoài cao thủ, ngang dọc Đông Nam Á, chuyển chiến 10 vạn dặm. Ngoại trừ thế kỷ trước thập kỷ 70, thua với Lý Kim Lương một lần ở ngoài, lại không bại trận. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ khẽ vuốt thân kiếm, gàn giọng quát lên: "Lý tiên sư, nghe nói ngươi đối với kiếm pháp trình độ rất sâu, có dám cùng ta luận bàn một hai?" "Có gì không dám?" Nói xong, Lý Thần cũng nên không quát lớn một câu. Kiếm đến. Hống. Một trận nhiếp tâm hồn người tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời. Chợt cũng chỉ thấy nhất đạo ngân xà chớp giật, hoa phá thiên tế, vững vàng rơi vào Lý Thần trong tay. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ nhận ra Lý Thần kiếm trong tay, con mắt hơi híp lại, nói: "Thất Tinh Long Tuyển, xem ra ngươi quả nhiên là Lý Kim Lương tử tôn." "Cũng được, hôm nay lão phu ta trước hết chém ngươi, lại đi Yên Sơn khiêu chiến Lý Kim Lương, một tuyết năm đó bị thua xỉ nhục." Thoại âm lập địa, Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ khí thế đột nhiên gấp tăng, kiếm ảnh đảo ngược, giống như ánh bạc con quay, chém về phía Lý Thần. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn trong tay Thất Tinh Long Tuyển, trở tay rút kiếm, vẽ ra một dải lụa kiếm mang, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Làm chen, hai thanh thần kiếm giữa trời va chạm, điện tiệm lôi minh, long ngâm hổ gạo. Trong nháy mắt, song phương đều đã đâm ra hơn trăm kiếm, thân pháp càng là như đồng ú linh quỷ mị, nhanh chóng biến ảo. Dù là hóa cảnh tông sư, đều không thể dùng mắt thường bắt lấy hai người bọn họ bóng người. Chỉ có Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ cùng hai, ba vị bán thần cảnh trưởng lão mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mà thôi. Tốc độ thật nhanh. Đây là Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ phát sinh thắng phục. Nếu là đổi vị nơi chi, làm cho nàng cùng Lý tiên sư giao thủ, e sợ đi không được 10 cái hiệp, phải tại chỗ bị thua. Giết quốc Lý tiên sư, quả nhiên khủng bố như vậy. Hắn hiện tại mới bất quá 20 tuổi, tuổi tác thậm chí chỉ có ra một số không đầu, liền có kinh khủng như thế thành tựu. Nếu để cho hắn cũng sống đến 120 tuổi, thành tựu lại sẽ bao nhiêu? Nghĩ tới những thứ này, Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Ầm. Ngay ở Mị Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ tâm tư bách chuyển thời khắc, Lý Thần cùng Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ lại phát sinh một cái mãnh liệt va chạm, song phương từng người đạp chừng lùi về sau 30 bộ, mới coi như giữ vững thân thể trọng tâm. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ ánh mắt ngưng lại, vừa nãy hắn dù chưa dùng hết toàn lực, tuy nhiên dùng 9 phần 10, dĩ nhiên không làm gì được đạt được, một so với cháu gái của mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi hậu sinh văn bối. Thậm chí nhiều lần, hắn còn kém điểm ăn tiền ẩm. Trong lòng hắn vạn phần chấn động, nếu như ngay cả Lý Kim Lương một đời cháu đều không thể đánh bại, chính mình còn làm sao đi Yên Sơn rửa sạch nhục nhã? Tài chiến, Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ phát sinh một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào, liền trở tay chém ra một kiếm, kiếm mang tăng vọt 9.9, giống như ngân hà thác nước, buôn đằng đến hải, chút xuống. Đối diện che ngập bầu trời thao thiên kiếm ý, Lý Thần khẽ nhíu mày. Hắn ngang trời vạch một cái, rút đao đoạn thủy. Chiêu kiếm này, khí thế thao thiên, trực tiếp liền để ngân hà thác nước khô. Thừa dịp cái này trước mắt, Long Nguyên kiếm giống như dao long ra biển, đột nhiên như mưa xối xả, hóa thành nhất đạo ngân xà chớp giật, phá không chẳng ra, đem bốn phía hư không đều hết mức đập vỡ tan, phích lịch rầm vang vọng. Lý Thần bản thân cũng theo kiếm ảnh mà đi, nhân kiếm hợp nhất, lấy cuốn ngược bức rèm che tư thế, bổ về phía Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ. Hắn người thượng ở giữa không trung, tiểu di ở trong nháy mắt, chém ra 9981 kiếm, chín hoành chín tung, hình thành nhất đạo che ngập bầu trời bóng kiếm, đem Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ đều bao phủ trong đó. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ trong lòng vạn phần kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thần công pháp dĩ nhiên như vậy về liền diệu, có thể tránh sự công kích của hắn, tiến hành tật phong sậu vũ giống như phản công. Đối diện Mạn Thiên kiếm ý, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ ngược lại cũng không sợ. Hắn điên phát như điên, trường y phần phật, ngửa mặt lên trời chợt quát một tiếng đến chiến. Liên như đồng hạ sơn mãnh hổ như thế, nhanh chóng nghiêng người phụ cận, chuẩn bị cùng Lý Thần tiến hành từng cú đấm thấu thịt tiếp thần vật lộn. Hắn là thần cảnh trung kỳ đỉnh cao, ít nhất phải thắng Lý Thần hai cấp bậc. Bất kể là chân nguyên chất phát, vẫn là thân thể mạnh mẽ, hắn đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lý Thần liếc mắt liền thấy xuyên liễu Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ tính toán mưu đồ, hắn cũng rất rõ ràng chính mình ưu khuyết thế. Ở chưa xây thành hoàn mỹ căn cơ trước, vượt hai cảnh giới tiếp thân vật lộn, không khác nào lấy chết chi đạo. Bởi vậy, ở Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ nhanh chóng gần người đồng thời, Lý Thần hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một cái vạn tự ánh vàng, như đồng từ từ bay lên thái dương, nằm ngang ở giữa hai người. Ngay ở Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ bị hào quang ánh, đâm vào không mở mắt ra được thì, Lý Thần đột nhiên văng kiếm vung quyền. Một quyền này của hắn như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành. Hơn nữa không có bất kỳ trò mèo, chính là đơn giản thô bạo một quyền, lật đổ hoàng long, đánh về Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ muốn hại, chỗ yếu mệnh môn. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ đã vung kiếm bổ ra vạn tự ấn vàng, còn không chờ hắn bình tĩnh lại tâm thần, Lý Thần nắm đấm thép, liền có như cao bằng tốc chạy đầu xe lửa, hướng hắn trong lòng mệnh môn tàn nhẫn mà đánh tới. Song phương thẳng tắp khoảng cách quá gần, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ căn bản là không cách nào né tránh, chỉ được bản năng tính múa đao đó đỡ. Làm chen, quyền kinh cùng kiếm ý giữa trời chạm vào nhau. Lý Thần nằm ở thế tiến công, chiếm cứ tiên cơ ưu thế, ở trên cao nhìn xuống, như ưng kích trường không, vệ nghệ vô song. Mà vội vàng ứng chiến Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, thậm chí ngay cả một nửa công lực cũng không triển khai ra. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt giao chiến, hắn tiểu dĩ rơi xuống hạ phòng, thân thể như đồng trong gió khô diệp, kịch liệt run rẩy lên. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lý Thần không làm bất kỳ dừng lại, lần thứ hai nắm chặt nắm đấm thép, phá không đánh tới. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, đệ 150 quyền. Có điều trong nháy mắt, hắn cũng đã liên tục nổ ra hơn 100 quyền. Mỗi đấm ra một quyền, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ cũng phải lùi về sau một bước. Chờ 150 quyền đánh xong, đường đường Đông Doanh Kiếm Thánh, tiểu dĩ từ ỉ gà ô Mị Dạ phía cực tây, lùi tới tối đầu đông. Lại sau này một bước, tiểu dĩ là vạn trượng miền ai. Chương 541, Thái Dương Nhất Kiếm Trạng. Sư phụ, vị này tiểu ca ca thật là lợi hại. Càng hai cấp bậc, lại vẫn có thể ổn chiếm thượng phong. Thiếu nữ Thủy Nguyệt nổi lên tinh tinh mắt, rất là ngạc nhiên hô. Triệu Vũ Tình trong suốt sáng sủa trong con ngươi, thì lại tràn đầy vẻ vui mừng. Ta liền biết Lý Thần ca ca không bị thua. Tính gì tiên cô tình cảnh này cho chấn động ở, Lý Thần cứng hãn, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Có điều, trước đó, nàng tiểu dĩ chắc chắn, Lý Thần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên sẽ không đem chính mình nội tâm chấn động cho biểu hiện ra. Hừ, hắn chỉ có điều là sấn ông lão kia chưa sẵn sàng, chiếm tiên cơ tay tiện nghi thôi. Hiệu chết vào tay ai, vẫn là một không thể biết được đây. Triệu Vũ Tình không có phản bác, mà là hai tay tạo thành chữ thập, ở trong lòng vì là Lý Thần cầu khẩn. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thấy phía sau mình tiểu dĩ là vạn trượng thâm uyên, trên căn bản đến không đường tối lui hoàn cảnh. Lý tiên sư, xem ra ta còn thực sự là khinh thường cho ngươi. Có điều chỉ bằng những này, ngươi còn giết không được lão phu. Lời còn chưa dứt, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ tại chỗ phát sinh một trận như dã thú gầm dữ dội. Đột nhiên giơ lên tiên chiếu thần kiếm, xông thẳng cửu thiên vân tiêu mà đi. Thái Dương, mũi kiếm, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, này ba điểm, ba giờ trong nháy mắt thành tuyến, ngưng tụ ra nhất đạo quán triệt thiên địa trường hồng. Thái Dương Nhất Kiếm Trạm. Ở kiếm ảnh kim quang chiếu rọi dưới, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ giống như đỉnh tiên lập địa cự nhân, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên. Mũi kiếm bên trên nâng lên một vòng nóng ánh thái dương, lấy bị thiên diệt địa tư thế, hướng Lý Thần trấn áp tới. Đối diện kinh thiên động địa sát chiêu, dù là Lý Thần, sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ này Thái Dương Nhất Kiếm Trạm, cùng hắn Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là trong nháy mắt mượn thiên thiên địa thần lực, hóa thành vì là dùng. Có chút ý nghĩa, vậy thì nhìn ngươi Thái Dương Nhất Kiếm Trạm lợi hại, vẫn là ta Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, càng hơn một bậc. Âm cuối chưa rơi xuống đất, Lý Thần ngay lập tức bắt ấn, đem thần hồn của tự mình hòa vào nhật quang bên trong, cùng Thái Dương thành lập vô số liên hệ. Thôn nhật. Nương theo Lý Thần quát lớn vang lên, một không nhìn thấy bờ quái vật khổng lồ, đột nhiên há mồm ra, mạnh mẽ đem Thái Dương cho nuốt vào trong bụng. Rào. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đều rơi vào vô tận trong bóng tối, cuồn cuộn hắc vân ép thành mà đến, giống như vạn ngàn dữ tợn ác ma, đang thét đảo, đang gầm thét, ở giết chóc. Thái Dương ánh sáng đều bị Lý Thần cho cướp lấy mà đi, mất đi Thái Dương lực lượng Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, trực tiếp liền thành không có răng nanh cùng răng nhọn con quạ. Hắn cả kinh cả người run rẩy, mục tử đều đứt, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Không, 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 cái này không thể nào. Lý Thần huyền phù giữa không trung, ánh mắt sáng sủa như tinh thần, trường ý không gió mà bay, bay phần phần. Giống như đến từ trên trời vô cùng chiến thần. Ta trước Cửu Di đã nói, gặp phải ta Lý tiên sư, sẽ không có chuyện không thể nào. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, hết thảy đều kết thúc, xuống địa ngục bên trong sám hối đi thôi. Nói xong, Lý Thần liền hai tay tạo thành chữ thập, ở lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, ném trong hư không. Ngũ, lôi, chính, thiên, quyết, giang giác. Nhất đạo tia chớp màu bạc, ngang trời đánh xuống, đem toàn bộ thiên địa đều cho chiếu rọi trắng bệnh một mảnh. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ vạn phần kinh hãi, theo bản năng bên trong vùng kiếm đó nữa. Làm chen, chớp giật bổ vào hắn quang chiếu thần kiếm bên trên, bắn tóe ra óng ánh lóa mắt đất đèn đốm lửa. Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ còn duy trì giơ kiếm tư thế, có điều lồng ngực đã bị chớp giật xuyên thủng, lưu cái kế tiếp nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng đến. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, làm sao có khả năng thất bại? Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thân thể khô gầy run rẩy, vẫn không thể tin được, trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự chuyện đã xảy ra. Hừ, đụng vào ta người, ngươi nên chết. Lý Thần căm giận hừ một câu, ngay ở lòng bàn tay bên trên, ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy màu đen, đột nhiên đánh về Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ thiên linh cái. Thiên địa vô cực. Nương theo vòng xoáy màu đen lưu chuyển, Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ trong cơ thể chân nguyên, lại như là bách xuyên hối hải như thế, tụ tập với Lý Thần lòng bàn tay bên trên. Cùng lúc đó, hắn sức sống cũng theo chậm rãi tan rã, cho đến cả người đều sắp tóc khô quắt xuống, hóa thành một đống xương khô. Đang lúc này, nhất đạo nửa trong suốt quả cầu ánh sáng, từ ung tùm bên trong xương sọ nhẹ nhàng đi ra. Ngơ ngỡ có thể thấy được, bên trong có nhất đạo khô gầy bóng người. Đây là thần hồn của Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, Newton trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, Lý Thần lại sao lại cho nó cơ hội này? Muốn đi, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao? Lý Thần ánh mắt ngưng lại, trực tiếp liền đem thần hồn của Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ cho hấp thụ lại đây. Nhìn sắp chết dãy rủa Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, hắn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, Hắn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi, cả người đều như bị rút khô như thế, rơi vào triệt để hư thoát trạng thái. Vừa nãy mạnh mẽ triển khai Cựu Thiên Tinh Thần Quyết, đem tự thân chân nguyên linh lực tất cả đều tiêu hao sạch sành sanh, nếu không có mạnh mẽ ý niệm chống đỡ, e sợ hắn lúc này từ lâu cùng lần trước ở hệ bờ dẹt trên như thế, tại chỗ liền chết ngất. Bụi bầm lắng xuống, cồn cồn hắc vân cũng dần hành tàn đi, đại địa tái hiện quang minh. Ai thắng? Một lúc lâu qua đi, mới có một tên Igao Mị Dạ đệ tử chiến hơi hỏi. Nay còn phải hỏi sao? Khẳng định là trưởng môn thắng. Vừa nãy cái kia lược đoạt Nhật Nguyệt Tinh Hoa một chiêu kiếm, chính là Igao Mị Dạ chấn môn chí bảo Thái Dương Nhất Kiếm Trạm. Thái Dương Nhất Kiếm Trạm, có người nói đây là Nhật Chiếu Thiên Thần chuyển xuống thần thuật. Cái kia Zét Quốc Lý Tiên Sư có thể ở này thần kiếm bên dưới ngã xuống, cũng coi như là không hưởng công đời này. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn mừng rỡ như điên nghị luận thời khắc, có một tên mắt sắc đệ tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Cái kia không phải Zét Quốc Lý Tiên Sư sao? Hắn làm sao còn sống sót? Igao Mị Dạ các đệ tử tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, mỗi người đều là như cha mẹ chết, dồn dập dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn người đến. Sao có thể có chuyện đó? Thái Dương Nhất Kiếm Trạm chính là Thiên Tứ Thần Thuật, này Lý Tiên Sư làm sao có khả năng còn sống sót? Dù là luôn luôn tâm như chỉ thủy mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ, lúc này cũng không khỏi hoàn toàn biến sắc. Lý Tiên Sư, ông nội của ta đâu? Hỏi ra câu nói này thì mỹ dạ mộ tổ xạ cụ dạ ánh mắt ở theo bản năng bên trong liếc nhìn trên đất cái kia chồng xương khô. Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà lại như Beckham sút gôn như thế, trực tiếp đem một cái xương sọ cốt cho đá tới. Ở chỗ này đây, nhìn trên đất lăn xuống xương sọ, tất cả mọi người tất cả đều như cha mẹ chết, từ chối tin tưởng sự thật này. Ở trong mắt bọn họ, mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ổ chính là Đông Doanh võ đạo của trụ, là bất bại thần thoại, là chỉ đứng sau thiên hoàng tồn tại niềm tin. Có thể hiện tại bọn họ Đông Doanh cột trụ ngã, thần thoại thất bại, niềm tin cũng trong nháy mắt đổ nát. Lúc này tâm tình của bọn họ lại như là thế chiến thứ hai thì bị võ sĩ đạo cho tẩy não binh lính. Từ chối tin tưởng thiên hoàng tuyên bố đầu hàng chiếu thư, từ chối tin tưởng chính mình vẫn kiên trì thánh chiến sẽ thất bại. Lý Thần ánh mắt lạnh lẽo, tức giận uống vấn đạo, Triệu Vũ Tình đây, nàng hiện tại ở đâu? Nếu như nàng chịu đến một tia thương tổn, ta chắc chắn đem bọn ngươi bị gà ô mỹ dạ, cả nhà trên dưới tất cả đều cho tàn sát sạch sẽ. Nhìn thấy có độc giả nói Tiểu Nhạc chậm, giải thích một chút đi. Tiểu Nhạc gõ chữ rất chậm, trên căn bản 2-3 tiếng mới có thể viết ra một chương bản thảo. Một chương đều là 2000, lên giá chương tiết thấp hơn 2000 không phát ra được đi. Ta trên căn bản viết xong một chương, liền một chương. Hơn nữa Tiểu Nhạc trên thực tế còn có những chuyện khác muốn bận rộn. Mỗi lần đều là viết đến rạng sáng mới dám đi ngủ. Ta trước đã nói lên giá sau, tận lực mỗi ngày 5 canh, hiện tại cũng là hướng về cái mục tiêu này nỗ lực. Đúng rồi, thuận tiện thông báo một hồi, tuần sau bốn phải đi bệnh viện, động một lần giải phẫu. Có hay không muốn nằm viện, ở bao lâu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nghe bác sĩ sắp xếp. Nằm viện trong lúc, nỗ lực không đứt chương. Cảm tạ các vị chống đỡ, bái tạ. Chương 542, anh Hoa Tế. Nếu như ở Di Vãng, có người ăn nói ngu cuồng, phải đem bọn họ ỉ gà ổ mì dạ cho tàn sát sạch sẽ, e sợ không người tin tưởng. Nhưng mà bọn hắn bây giờ, nhưng không người không thể tin được. Bị bọn họ tôn sùng đế quốc của chủ, một đời kiếm thánh mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ, giờ khắc này đều đã trở thành một đống bạch cốt, còn ai dám có chống cự rút khí. Một trận tử vong giống như yên tĩnh sau, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ lúc này mới chiến hơi mở miệng, ngươi muốn người, ở cung điện dưới lòng đất đây. Lý Thần không có thoại, chỉ là nhìn chằm chằm mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ con mắt xem. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ bị Lý Thần nhìn chăm chú sợ nổi da gà, có thể lại không dám mạo muội rời ánh mắt, để tránh khỏi làm tức giận trước mắt vị này sát thần, chỉ được nhắm mắt cùng ánh mắt của hắn chạm vào nhau. Khoảnh khắc sau, Lý Thần thu hồi ánh mắt, xoay người hướng cung điện dưới lòng đất phương hướng đi đến. Chờ bóng người của hắn dần dần mà biến mất thành nhất đạo điểm đen thì một vị trưởng lão nơm nớp lo sợ tiến lên vấn đạo, công chúa, kiếm thánh đại nhân đã vì là đế quốc ngập nát, bây giờ nên làm gì? Công chúa, dã mạ mộ tổ tướng quân đệ 13 sư đoàn liền trú ở núi Phú Sĩ Tây Nam 50.000 mét xuyên mại huyện, có thể điều lệnh hắn lại đây. Công chúa, nhị trưởng lão nói đúng, này Lý Tiên Sư có điều là trường 20, tiểu dĩ có thể chém giết kiếm thánh đại nhân, nếu để cho hắn lại tiếp tục trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, nên rất sớm đem bóp chết mới là. Đúng đấy, công chúa, coi như cái kia Lý Tiên Sư lại có thêm lịch thiên thần thông, cũng chỉ có điều là thân thể máu thì thôi. 13 sư đoàn phân phối ngoại trừ hạch vũ ở ngoài, toàn bộ cao cấp vũ khí, chỉ cần có thể đem bọn họ cho triệu tập lại đây, này Lý Tiên Sư tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được người thủ hạ khuyên can, vị dạ mổ tổ xạ cụ dạ trầm ngâm chốc lát, liền khẽ gật đầu một cái. Được, cho ta liên tuyến cuối cùng, ta hướng về bệ hạ bẩm báo, xin mời lao nhân ra người định đoạt. Lý Thần đi tới địa cửa cùng, đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng lắm. Có điều hắn suy nghĩ luôn mai sau, vẫn là quyết định đi bảo. Hơn nữa, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ ánh mắt nói cho hắn, Triệu Vũ Tình sát thực liền ở trong cung điện dưới lòng đất. Mở ra cung điện dưới lòng đất sau đại môn, một luồng sóng nhiệt liền xông tới mặt, khả mặt người rất năng. Lý Thần ngửi một hồi mũi, vẻ mặt nhất thời liền trở nên nghiêm nghị lên. Bên trong có rất dày mùi máu tanh. Nhận ra được những này, Lý Thần thả ra ý thức, tiến hành điều tra. Vẫn chưa phát hiện Triệu Vũ Tình bóng người, thậm chí ngay cả cái sinh linh khí tức cũng không phát hiện, chỉ là nhìn thấy đầy đất thi thể. Từ quần áo trang phục nhìn lên, những người này nên đều là Igao Mị Dạ đệ tử. Hơn nữa, là vừa tử vong không lâu. Kỳ quái, lẽ nào trừ mình ra, còn có người ngoài tiến vào này trong cung điện dưới lòng đất? Thôi làm chốc lát trầm ngâm sau, Lý Thần ngay lập tức tiến lên điều tra. 10 người này đều là bị người một kiếm đứt cổ. Xem ra đều là sử dụng kiếm cao thủ, trong đó một chiêu kiếm e sợ vẫn là xuất từ thần cảnh tác phẩm. Hơn nữa, kiếm ý sự khủng bố, e sợ còn không ở Đông Doanh kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ bên dưới. Nghĩ tới đây, Lý Thần sắc mặt lập tức liền hiện ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Nếu như đối phương là địch, e sợ đây là hắn sống lại tới nay gặp được quá kẻ địch mạnh nhất, so với Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ mạnh hơn một đường. Bây giờ, hắn vừa cường sát Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, chân nguyên linh lực hầu như tiêu hao hết, đang đứng ở hư thoát trạng thái, bất lợi ngành chiến. Phương thức tốt nhất chính là tạm thời thoái nhượng, nghỉ ngơi dưỡng sức sau, lại quyết thắng bại. Nhưng mà, hiện tại để cho thời gian của hắn không nhiều. Bất luận đối phương là địch là hữu, chỉ cần Triệu Vũ Tình ở trong tay bọn họ, chính mình cũng phải đến đi tới một lần. Nhớ tới ở đây, Lý Thần ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu hỏa sơn khẩu. Chợt, hắn liền mãnh để chân nguyên hóa thành một vệt sáng, giống như cầu vồng nối đến mặt trời như thế, xông ra ngoài. Núi Phú Sĩ trên đỉnh núi, vẫn tuyết trắng mênh mang. Trên vách đá treo leo, còn có khoảng có tới cao hơn 20 mét cây anh đào. Tuyết bạch sắc anh hoa, mở đến phi thường sáng lạ. Đến hàng mấy chục ngàn cành cây rủ xuống đến, lại như là hoa hải thác nước, từ không trung phi tả trực dưới, dị thường chấn động lòng người. Có điều, ngươi nếu là phụ cận nhìn kỹ, sẽ có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Bởi vì, nay khoảng ngàn năm cây anh đào trên, chẳng những có anh hoa, còn có ung tùm bạch cốt. Chuẩn xác mà nói, đều là 7 tuổi hài đồng bạch cốt. Đông Doanh có một tập tục xấu, tên là anh hoa tế. Chú 1, thông tục điểm tới giảng, hàng năm thanh minh trước sau, sẽ đem một đôi 7 tuổi đồng nam đồng nữ hiến tế cho sơn thần. Bị dùng để hiến tế đồng nam đồng nữ, sẽ tươi sống treo cổ ở anh hoa trạng cây bên trên, mặc cho phong tuyết đem thân thể thôn vệ. Có người nói cho đến thế chiến thứ 2 kết thúc, mới ở Mỹ đế nhân quyền chủ nghĩa giả can thiệp dưới, ở bề ngoài hủy bỏ này một tập tục xấu. Chi cho nên nói rõ trên mặt, là bởi vì Lý Thần nhìn thấy hai cỗ, còn lưu lại thân thể hài đồng thân thể. Hiển nhiên, đây là năm nay thanh minh thời tiết, vừa mới hiến tế tế phẩm. Đột nhiên, Lý Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn ở một cái trạng cây trên, nhìn thấy một cái lục nhạt khăn lụa. Đây là năm trước, Triệu Vũ Tình muốn mình làm nàng một ngày bạn trai thì chính mình mua cho nàng. Giá cả không mắc, chỉ có mấy trăm đồng tiền mà thôi. Có thể Triệu Vũ Tình lao thẳng đến coi như chất bảo, hầu như mỗi ngày đeo ở trên người. Mà hiện tại này điều khăn lụa, nhưng ra hiện tại hiến tế cây anh đào trên. Lẽ nào Vũ Tình nàng đã? Nghĩ tới đây, Lý Thần liền không tự chủ được run lập cập. Sờn cả tóc gáy hàn ý, trong nháy mắt xông tới trong lòng. Đồng nhiên, hàn phong nổi lên. Anh hoa chạc cây theo gió chợt trờn, ung tùm bạch cốt lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra từ viễn cổ oan hồn ngâm sướng. Anh thụ chi hoa, khi nào đồng bền đứa con thứ 7 bình ca, chìm vào mộng đẹp anh thụ chi hoa, khi nào điêu vong đứa con thứ 7 thệ thứ, hồn thăng thiên trên nghe được này viễn cổ ngâm sướng ca dao, Lý Thần tâm thần có chút hoảng hốt. Hắn lúc này cảm giác được mình tựa như là ở trong sa mạc, lạc lối đường xá hải tử, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị đẩy trời cắt vàng thôn phệ. Đi tới, hắn thật giống nhìn thấy một mảnh thủy ánh ánh ốc đảo. Ốc đảo có hoa cây cỏ mục, có dốc rách nước chảy, còn có một vị khoác màu xanh lục khăn lụa cô gái xinh đẹp, chính mang theo ngây thơ rực rỡ nụ cười, hướng hắn vẫy tay. Vũ Tình. Ngay ở Lý Thần chuẩn bị xông tới ôm ấp Triệu Vũ Tình thì, hắn đột nhiên thật giống ý thức được cái gì, đột nhiên tỉnh ngộ. Không đúng, đây là ảo giác. Trăm ngàn năm qua, những này dùng để hiến tế hài đồng, oan hồn bất tán, quanh quẩn cây anh đào trên. Lâu dần, ngưng tụ mà ra âm linh. Theo hiến tế hài đồng oan hồn càng tụ càng nhiều, âm linh sức mạnh cũng là càng mạnh mẽ, nó rời đi cây anh đào nguyện vọng cũng là càng mạnh. Âm linh cũng không phải là thực thể, muốn rời khỏi, nhanh nhất con đường, vậy thì là đoạt xác. Mà Lý Thần thân thể chính là tốt nhất đoạt xác đối tượng. Ý thức được nguy hiểm sau khi, Lý Thần lập tức triển khai Hạo Nhiên Tiên Cương Thuật, ngăn trở âm linh xâm lấn. Ầm. Ảo cảnh bị đánh vỡ, đại mạc một lần nữa biến trở về tuyết sơn, ốc đảo cũng khôi phục nghe nó vốn là răng rắc, cây anh đào. Cây anh đào chạc cây trong lúc đó, quanh quẩn một đoàn khói đen, bên trong thỉnh thoảng phát sinh hài đồng gào khóc thì uy nghiêm đáng sợ âm thanh. Nhìn thấy này âm linh vốn là răng rắc, Lý Thần trong lòng giật mình. Vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật, suýt chút nữa ngay ở lật thuyền trong mương, này âm linh nói: "Tiểu tiểu âm linh, cũng dám ra đây quấy phá. Ngày hôm nay, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục." Sắc ý lâm liệt tiếng nói, thượng ở giữa không trung xoay quanh, cũng chỉ thấy Lý Thần con ngươi đột nhiên mở rộng, từ bên trong bắn ra hai cái bốn lượn hỏa long, nhanh chóng kéo dài tới cây anh đào trên. Trong phút chốc, hoa hải biến hỏa hải. Cây anh đào liền bị thiêu đến phích lịch rầm vang vọng, mặt trên quanh quần oan hồn âm linh, cũng phát sinh gào khóc thảm thiết âm thanh. Không cần thiết chốc lát, chỉnh quả cây anh đào, liên đối quanh quần ở phía trên âm linh. Toàn bị ngọn lửa triệt để thôn phệ, hóa thành một đoàn tro tàn, theo gió tung bay. Chờ quyết định tất cả những thứ này sau, Lý Thần vẫn chưa có bất kỳ thư giãn, vẻ mặt trái lại còn so với trước còn muốn nghiêm nghị ba phần. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng giữa không trung tầng mây dày đặc, ngưng thanh quát lên, nhìn lâu như vậy cho hay, cũng nên hiện thân chứ. Chú 1, anh hoa tế, không phải tiểu nhạc bịa đặt, cổ đại đảo quốc thì có. Ca tử xuất tử, địa ngục thiếu nữ, viết chính là anh hoa tế chương 543, hải ngoại tiên môn. Không giống nhau, không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, ba bóng người liền từ trong tầng mây, đồng bền mà xuống. Trong đó một bóng người chủ nhân, chính là Triệu Vũ Tình. Nàng nhìn thấy Lý Thần, gấp giọng hô một câu, Lý Thần ca ca. Lý Thần thấy Triệu Vũ Tình còn sống sót, trong con ngươi dần hiện ra một vẻ kinh hỉ. Vũ Tình, không có chuyện gì, đừng sợ. Triệu Vũ Tình mừng đến phát khóc, tiểu gà mổ thóc giống như dùng sức gật gật đầu. Tĩnh Di Tiên Cô thấy Lý Thần tới rồi cùng Triệu Vũ Tình liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không thấy các nàng thầy trò tồn tại, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vừa nãy triển khai công pháp, có khác biệt là thiên địa vô cực cùng ngũ lôi chính thiên quyết chứ? Nghe được nữ nhân này câu hỏi, Lý Thần trong con ngươi dần hiện ra một vẻ nghiêm nghị. "Không sai, ngươi là người phương nào?" "Tiểu ca ca, là Nguyệt Thần cung người, không có ác ý, chỉ là sư phụ ta thấy vị tiểu thư này tạ, trong cơ thể có tiên linh căn, không muốn nhìn nàng mình châu bị long đong, liền muốn dẫn nàng trở lại." "Không giống nhau." Không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, tên là Thủy Nguyệt tiểu nữ liền giành trước đáp. Nàng mới vừa nói xong, Tĩnh Di tiên cô liền tàn nhẫn mà trừng nàng một chút, giả vờ ấn nộ quát lớn nói: "Tiểu nha đầu, muốn ngươi lắm miệng." Thủy Nguyệt hơi co lại đầu, biểu thị tự mình biết sai. Có điều làm Tĩnh Di tiên cô đưa ánh mắt rời sau, nàng liền lại đẹp đẽ le lưỡi một cái. Nhìn đôi thầy trò này, Lý Thần cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. "Nguyệt Thần cung, đây là địa phương nào?" "Nguyệt Thần cung ở Đông Hải Chi Tân, Đồng Lai tiên đảo." "Đại khái là ở cái núi kia." Lần này trả lời người, vẫn là thiếu nữ Thủy Nguyệt. Vì có thể làm cho Lý Thần hiểu rõ Đồng Lai tiên đảo phương vị, nàng còn ở tại chỗ xoay một vòng. "Thủy Nguyệt, ngươi câm miệng. Còn như vậy hồ đồ, ta lần sau liền không mang theo ngươi đi ra." Tĩnh Di tiên công nghiêm mặt, quát lớn nói. Nghe được thiếu nữ trả lời, Lý Thần bừng tỉnh gật gật đầu. Xem ra này Nguyệt Thần cung, nên tính là thời kỳ thượng cổ, chuyển thừa xuống tiên môn. Đại Tần thời kỳ, quốc sư Từ Phúc liền tặng dâng thư Tần Hoàng Doanh Chính, nói hải ngoại có Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn, trên có thần tiên ở lại, có thể cầu trường sinh bất tử dược. Đối lập với 70 ước nhân loại bình thường ở lại lục địa mà nói, nay có thời kỳ thượng cổ chuyển thừa xuống tiên môn, bọn họ tụ cư hải ngoại tiên sơn, thuộc về tầng thứ càng cao hơn một vị diện thế giới. Có điều, nhìn bọn họ có thể tự do qua lại trong đó. Nói vậy hai người này vị diện thế giới, cũng không phải là có thiên địa pháp tắc cách ly mà thành, mà là tiên môn đại năng bày xuống kết giới, người vì là cách ly. Lý Thần kiếp trước vị trí tu tiên giới, nhưng là do chân chính thiên địa pháp tắc cách ly mà thành. Đơn giản tới nói, hải ngoại tiên môn thuộc về tu chân giới, bọn họ hoạt động phạm vi là lấy địa cầu làm trung tâm, có thể hướng về vũ trụ kéo dài, có điều trên căn bản vẫn là không cách nào thoát ly Thái Dương hệ. Mà Lý Thần kiếp trước tu tiên giới, phạm vi hoạt động của bọn họ, nhưng là bao hàm ngân hà hệ cùng quần thể sao ngoài hệ ngân hà ở bên trong, toàn bộ hư không vũ trụ. "Ngươi là thế tục người, không biết ta Nguyệt Thần cung tồn tại, cũng chỉ do bình thường." Lần này người nói chuyện là Tĩnh Di tiên cô, nàng đầy mặt ngạo nghễ, lại như là cao cao tại thượng đế vương, đang quan sát chúng sinh. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, thuận miệng hỏi một câu: "Tiền bối lời ấy sai rồi, các ngươi tổ tiên không cũng cùng như thế, đều là thế tục người ạ?" Nghe được Lý Thần câu này bất thình lình câu hỏi, Tĩnh Di tiên cô sắc mặt nhất thời liền chìm xuống. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Lý Thần càng thêm vững tin chính mình trước suy đoán. Hải ngoại tiên sơn cùng nơi này, xác thực là có tiên môn đại năng bày xuống không gian kết giới, cô lập ra đến, mà không phải thiên địa pháp tắc, tự nhiên cách ly. Một trận trầm mặc qua đi, Tĩnh Di tiên cô hừ lạnh nói: "Hừ, cái kia Trương đạo lăng cũng thật là nuôi cái thật đồ tôn. Ngươi nếu không ngã xuống, chờ tiên cửa mở ra sau, các ngươi thiên sư môn lại sẽ nhiều một vị thiên kiêu kiệt xuất." Lý Thần ngạc nhiên: "Trương đạo lăng, thiên sư môn? Các ngươi sư tổ Trương đạo lăng phi thăng tu chân giới sau, tự nghĩ ra thiên sư môn? Đáng tiếc, các ngươi cái kia thiên sư đạo không hăng hái, quá 2000 niên, cũng có điều độ trường lỗ chờ rất ít mấy người mà thôi, hơn nữa đại thể còn đều không ra thể thống gì." Tĩnh Di tiên cô trong lời nói tràn đầy xem thường. Xem ra này Trương đạo lăng ở hải ngoại tiên môn, lan luận cũng không thế nào như ý hắn tiên sư môn, e sợ so với Nguyệt Thần cung còn thấp hơn trên một cấp độ. Lý Thần biết đối phương hiểu lầm mình và Trương đạo lăng quan hệ, bất quá đối với này hắn cũng lười giải thích. "Xin hỏi này tiên môn khi nào mở ra?" Tĩnh Di tiên công ngạo nghễ đáp: "Đã mở ra, có điều các ngươi thiên sư môn chỉ có thể coi là tam lưu tiên môn. Chờ bọn hắn phái người đến đây giới trần tục độ hóa đệ tử, e sợ còn phải chờ thêm cái 3-5 năm đi." Lý Thần bừng tỉnh gật gật đầu, đồng thời cũng ở trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. May là người thiên sư này môn chỉ là tam lưu tiên môn, nếu không, nếu để cho bọn họ biết mình đã diệt tiên sư đạo, e sợ lại là một phiền phải lớn. Ngay ở Lý Thần tâm tư bách chuyển thời khắc, Tĩnh Di tiên cô chỉ Triệu Vũ Tình, nói: "Người trẻ tuổi, nói thật à, ta muốn mang ngươi vị này tiểu tình nhân đi, để cho bái vào ta Nguyệt Thần cung môn hạ. Ở này vẫn đục giới chân tụ, chỉ có thể uổng phí hết tới thiên tứ dư thiên phú của nàng." Nghe được lời này, Lý Thần vẻ mặt hơi run run. Chợt, nàng liền lấy phụ trách ánh mắt, nhìn về phía Triệu Vũ Tình. Cùng lúc đó, Triệu Vũ Tình cũng nhìn về phía Lý Thần. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong con ngươi đều hiện lên ra phức tạp gợn sóng. Tĩnh Di tiên cô lo lắng Triệu Vũ Tình không muốn cùng chính mình đi, liền lại lạnh lùng nói: "Người trẻ tuổi, Phượng Hoàng ứng cho chọn Ngô Đồng mà tê, mà không phải Tây Khô. Nha đầu này trong cơ thể bao hàm tiên linh căn, coi như là đặt ở thiên chi tiêu tử, thần nữ tập hợp hải ngoại tiên sơn, cũng là tốt nhất ứng cử viên. Ở lại chỗ này, sẽ chỉ là Minh Châu bị long đong. Ngươi nếu là thật lòng yêu thích nàng, liền không nên trở thành nàng ràng buộc." Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vẻ phức tạp cười khổ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình đường đường tiên đế, cũng sẽ có bị người như vậy ghét bỏ thời điểm. "Lý Thần ca ca." Triệu Vũ Tình nước mắt mông lung, lưu luyến nhìn Lý Thần. Chỉ cần Lý Thần nói một câu, làm cho nàng lưu lại. Cái gì hải ngoại tiên môn, thiên chi tiểu nữ, cái gì thiên cổ tiên duyên, trường sinh bất tử, nàng cũng có thể nghĩa vô phản cố từ bỏ. Nhưng mà giữ lại, Lý Thần trước sau đều không có nói ra. Vũ Tình có thể đến tiền bối coi trọng, đó là nàng cơ duyên. Chỉ cần nàng đồng ý, ta đương nhiên sẽ không cường lưu. Nghe được Lý Thần câu nói này, Triệu Vũ Tình tràn đầy chờ mong con mắt, hiện ra một vẻ tâm vũ đến. Ngờ ngợ trong lúc đó, nàng nhớ tới Lý Thần lần đầu từ chối chính mình thì nói, nghĩ đến cái kia cũng gọi là Diệp Sơ Tuyết nữ hải. Vũ Tình không giống đa tình cổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi. Xem ra chỉ có rời đi, mới là chính mình lựa chọn tốt nhất. Nhớ tới ở đây, Triệu Vũ Tình tràn đầy cay đắng ý cười, nàng hướng về phía Tĩnh Di tiên cô dịu dàng thi lễ một cái. Tiên cô, ta nguyện đi theo ngươi, xin cho phép ta sẽ cùng hắn nói lời chào đi. Tĩnh Di tiên cô thấy Triệu Vũ Tình rốt cục đồng ý, liền vui mừng gật gật đầu. Ngươi đi đi, có điều thời gian không muốn quá lâu. Triệu Vũ Tình dịu dàng nở nụ cười, hướng Lý Thần đi tới. Nàng duỗi ra trắng non tay nhỏ, nắm chặt rồi Lý Thần bàn tay lớn. Sơn Phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, vung lên nàng tóc mai, lộ ra một đôi ửng hồng con ngươi. Cầm tay nhìn nhau nước mắt, nhưng lại không có ngưng nghẹn. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: Vũ Tình, tiền bối nói không sai. Ngươi ở lại chỗ này, chỉ có thể Minh Châu bị lòng đong, lãng phí thiên phú của ngươi. Nhưng là ta không nỡ ngươi. Nếu là không có ngươi cứu giúp, Triệu Vũ Tình từ lâu hương tiêu ngọc vẫn trở thành ven đường xương khô, nơi nào còn có thể có hôm nay. Lý Thần nhẹ nhàng liêu lên Triệu Vũ Tình tóc mai, trịnh trọng được nói: Vũ Tình, ta biết ngươi cảm kích ta, này không phải giảng buộc lý do của ngươi. Triệu Vũ Tình vành mắt ửng hồng, Lý Thần ca ca, còn có thể tạm biệt sao? Lần đi từ biệt, nhưng là kinh niên. Tạm biệt thì đã là năm nào? Nàng to lớn nhất lo lắng chính là sẽ không còn được gặp lại Lý Thần. Cái này từng ở nàng bất lực nhất thì cho bả vai nàng dựa vào, làm cho nàng tỉnh căn thâm trùng nam nhân. Sẽ, nhất định sẽ. Ta đáp ứng ngươi, nhiều nhất cũng là thời gian 3 năm, ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Thần thanh âm không lớn, ngữ khí nhưng là dị thường kiên quyết, làm cho người ta một loại không thể hoài nghi cảm giác. Nghe xong Lý Thần khẳng định trả lời, Triệu Vũ Tình tiểu ca mổ tóc giống như dùng sức gật gật đầu. Hừm, được, ta chờ ngươi. Ngéo tay câu có được hay không? Lúc nói chuyện, Triệu Vũ Tình liền duỗi ra xanh nhạt giống như mềm mại ngón út, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần. Lý Thần hiểu ý nở nụ cười, cũng duỗi ra chính mình một cái, cùng Triệu Vũ Tình ngón út nối liền với nhau. Ngéo tay thắt cổ, 100 niên không cho biến. Nói, Triệu Vũ Tình âm thanh lần thứ hai nghẹn ngào. Nước mắt lại như là róc rách dòng suối nhỏ như thế, ào 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 chảy ra đến. Lý Thần thấy Triệu Vũ Tình đã khóc đến nước mắt như mưa, liền đưa tay cho nàng lau chùi nước mắt, giả vờ ung dung cười nói, đừng khóc, khóc bỏ ra mặt, nhưng là không dễ nhìn. Triệu Vũ Tình nín khóc mỉm cười, nàng do dự một chút, lấy hết dũng khí nói, Lý Thần ca ca, lại ôm ta một hồi, được không? Lý Thần gật gật đầu, liền đem Triệu Vũ Tình cho chăm chú ôm vào trong ngực. Triệu Vũ Tình đem đầu y ôi tại Lý Thần trong lòng, lặng lặng lắng nghe hắn cái kia mạnh mẽ nhịp tim. Nàng lúc này lại như là trẻ con không muốn xa rời mẫu thân như thế, không muốn xa rời Lý Thần. Này hay là chính là cuối cùng ôn tồn chứ? Hoa, thật là lãng mạn, hảo cảm người a. Thiếu nữ Thủy Nguyệt lại như là xem thần tượng kịch mê gái nữ hài như thế, mặt nổi lên nước mắt. Câm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm cho bán. Tĩnh Di tiên cô dùng sức chừng Thủy Nguyệt một chút, thấp giọng quát lớn nói. Thủy Nguyệt con mắt trợn lên thỉnh, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Có điều, làm Tĩnh Di tiên cô con mắt lần thứ hai chừng khi đến, nàng liền phẫn nộ tùng tùng đầu. Tĩnh Di tiên cô quát lớn xong tiểu đồ đệ sau, liền rất là khó chịu nhìn về phía, còn ở ôm nhau tương ôm Thủy Nguyệt cùng Lý Thần trên người. Khắc khắc, Thái Dương nhanh xuống núi, nên đi. Triệu Vũ Tình lưu luyến từ Lý Thần trong lòng đi ra, nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thần con mắt, không nói nữa, chỉ là lấy tay hoạt tâm. Đây là tay ngữ, là ý nói, có một nha đầu đốc, tên của nàng gọi là Triệu Vũ Tình. Nàng tâm, vĩnh viễn thuộc về ngươi. Triệu Vũ Tình đột nhiên cách hoài, để Lý Thần có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Âm ú tiêu hồn giả, duy biệt mà thôi. Hắn nhìn một chút Triệu Vũ Tình, nói, đi tới bên kia, chăm sóc tốt chính mình. Triệu Vũ Tình nhuyễn miệng cười, gật gật đầu, "Ừm, ta hiểu rồi. Lý Thần ca ca, ngươi cũng là, không nên quên ước định." Lý Thần gật gật đầu, nói, "Ừm, sẽ không." Nói xong, hắn liền đưa mắt tìm đến phía Tĩnh Di tiên cô trên người. "Tiền bối, Vũ Tình liền giao cho ngươi. Có điều, từ thô tục ta cũng nói trước, nếu là nàng được đến bất cứ thương tổn gì, ta Lý Thần liền như vậy tuyên thể, chắc chắn đổ ngươi Nguyệt Thần cung." Lý Thần nói ra câu nói này thì, trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như long lanh ý cười. Có thể bất luận người nào nghe được trong tai, đều sẽ không cho là hắn đang nói đùa. Tĩnh Di tiên cô thân thể cứng đờ, nàng vẻ mặt âm trầm như băng, lạnh giọng quát lên, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không phải, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Tĩnh Di sư thái giận dữ cười, xem thường hừ nói, thử, ngông cuồng tiểu nhi. Chờ ngươi đi vào hải ngoại tiên môn, thì sẽ biết, chính mình lời ngày hôm nay, có cỡ nào ngông cuồng. Chính mình ở lại thiên địa, là cỡ nào nhỏ bé. Mà chính ngươi, chỉ có điều là một vết ngồi đáy giếng, nết ngồi đáy giếng thôi. Lý Thần cười ngạo nghễ, nói, đây là chuyện của ta, liền không nhọc tiền bối ngài mong nhớ. Tiền bối chỉ cần nhớ kỹ, ta Lý Thần ngày hôm nay nói là được. Hơn nữa, tuyệt đối nói được là làm được, không đánh bất kỳ chiết khấu. Được, ta nhớ kỹ. Tĩnh Di tiên cô tức giận trả lời một câu, liền mang theo Thủy Nguyệt cùng Triệu Vũ Tình, giận dữ rời đi. Đây là 3500 tự đại chương, cảm tạ các vị thư hữu chống đỡ, bái tạ. Chương 544, đại sát bát phương. Lý Thần đứng núi Phú Sĩ đỉnh núi, nhìn theo Triệu Vũ Tình bóng người dần đi xa đi, cho đến hóa thành nhất đạo điểm đen, hoàn toàn biến mất ở bên mông trong mây. Chẳng biết lúc nào, đã mặt trời chiều ngã về tây. Hồng đồng đồng ánh chiều tà vương xuống đến, đem bóng người của hắn kéo rất dài rất dài. Ở bên mông tuyết sơn chiếu rọi dưới, có vẻ rất là cô tịch cùng cô đơn. Chẳng biết vì sao, Lý Thần luôn có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Nói lời nói tự đáy lòng, hắn xưa nay đều không nhìn thẳng vào quá Triệu Vũ Tình đối với tình cảm của chính mình. Cho đến nàng ngày hôm nay đột nhiên rời đi, lúc này mới đột nhiên ý thức được, nha đầu này càng đối với mình dùng tình sâu như thế. Ai, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Ngay ở Lý Thần không tên thất vọng thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến động cơ nổ vang âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, càng là ba chiếc bùm mỡ lệ bệ chiến đấu cơ, hiện ra phẩm tự trận hình công kích, phát hiện mục tiêu, khóa chặt mục tiêu, nổ súng. Theo sóng điện từ tín hiệu vang lên, phi công quả đoán ấn xuống nổ súng nút bấm. Nhất thời, chiến đấu cơ hai cánh lại như là phun lửa trường long nhất dạng, trên không trung lôi ra hơn 1000 mét hỏa tuyến, hướng Lý Thần bên này hội tụ. Đông Doanh đi lính chiến đấu cơ, tuy nói cũng là bùm mỡ lễ bệ hệ hảo, nhưng lại so với phỉ quốc muốn cao trên một đẳng cấp, thuộc về hai. Không bản, cánh hai bên pháo máy đường kính, ít nhất phải đại gấp đôi, uy lực càng là không thể giống nhau. Dù cho là trang giáp hạng nặng, bị này pháo máy bắn trúng, cũng sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng, triệt để bại liệt. Trong nháy mắt, trên núi lồi ra đến đá tảng, liền đều cùng đậu hũ nát như thế, bị pháo máy mãnh liệt hỏa lực cho đánh đầy đất đổ nát, hầu như đều muốn tiêu diệt. Nhìn phun ra nuốt vào hỏa long chiến đấu cơ, Lý Thần khẽ nhíu mày. Hắn nhanh chóng tra nhìn một chút chu vi địa hình sau, liền đột nhiên nhảy lên một cái, giống như đại bằng dương cánh, bốc thẳng lên. Dù là mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ô ở đây, e sợ cũng không dám trực tiếp gắng chống đỡ hung mãnh như vậy hỏa lực. Mà Lý Thần không chỉ không có né tránh, trái lại còn chính diện tiến lên liên tiếp. Lý Thần giữa trời quát lớn, đột nhiên đánh ra một đoàn to lớn trường lớn, hướng chính giữa bộ kia chiến đấu cơ đánh tới. Đại Như Lai trưởng, pháo máy lực xuyên thấu tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có thể đó chỉ là đối lập với thực thể mà nói. Lý Thần này một cái Đại Như Lai trưởng, nhưng là do trong cơ thể chân nguyên dẫn dắt sức mạnh đất trời ngưng tụ mà thành. Làm chen, Đại Như Lai trưởng tàn nhẫn mà đánh về trên thân phi cơ diện, tại chỗ liền đem kính chống đạn cho chấn động cái nát tan. Bên trong phi công, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết âm thanh đều không có phát sinh một hồi, liền bị chấn động đến mức góc nước toát mà chết. Chiến đấu cơ tao nổ mãnh liệt va chạm, tại chỗ mất khống chế, trực tiếp liền một con ngã xuống đất, hướng ngọn núi tàn nhẫn mà đâm đến. Chật, cũng chỉ nghe vang một hồi, linh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, giấy lên nhìn thấy mà giật mình đám mây hình ấm. Còn lại hai chiếc chiến đấu cơ phi công, tận mắt nhìn đồng bạn sau khi chết, cả kinh chố mắt ngoác mồm. Đối phương là siêu năng chiến sĩ, nhanh quay đầu, phi công cùng duệ cần điều khiển, giữa trời đến rồi cái quay đuôi trôi đi, chuẩn bị chạy mất dép. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khoe miệng bên trên vung lên một vệt cười gằn. Hừ, nếu đến rồi, vậy thì đều lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền hai tay giơ lên, đột nhiên quát lớn, kiếm khởi. Bạch, bạch. Trương Lăng kiếm cùng Long Tuyền kiếm, được chính mình chủ nhân triệu hoán sau, đều trong cùng một lúc phá không ra khỏi vỏ, huyền phù ở Lý Thần hai bên trái phải. Lý Thần con ngươi sát ý lắm liệt, nhìn thẳng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu trắng đuôi chiến đấu cơ. Chợt, hắn giơ lên thật cao hai tay, đột nhiên buông xuống. Chém. Trong phút chốc, cũng chỉ thấy hai thanh phi kiếm, như đồng tuệ tinh tập nguyện, cầu vồng nối đến mặt trời như thế, hướng hai chiếc chiến đấu cơ đuổi theo. Hai không bản bùm mỡ lễ bệ ẻ chiến đấu cơ, có thể đạt đến một con ngựa hách, đại khái cùng tốc độ âm thanh ngang hàng. Mà Lý Thần phi kiếm, toàn lực truy kích, có thể đạt đến tốc độ âm thanh gấp 3. Bởi vậy, hầu như dễ như ăn bánh, liền trực tiếp đuổi theo. Làm chen. Giang giác. Phi kiếm lại như là rẻ ở trừng phạt chi mâu như thế, trong nháy mắt liền xuyên thủng thái hợp kim thân máy bay, xuyên thủng động cơ, xuyên qua phi công lực, cuối cùng từ phích lịch dầm kính chống đạn bên trong bắn mạnh mà ra. Còn không chờ các phi công phản ứng lại đến cùng phát sinh chuyện gì thì bùm mỡ lệ bệ ẹ chiến đấu cơ lại như là nguyên tịch tiết tiến hỏa như thế lăng không nổ tung, đem toàn bộ thiên không đều cho nhuộm dần thành chói mắt màu vỏ quýt. Thấy ba chiếc chiến đấu cơ đều đã bị chính mình chém xuống, Lý Thần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà tại hạ một người trong ngay mắt, vẻ mặt của hắn liền lại lần nữa nghiêm nghị như núi. Sơn hạ truyền đến bài sơn đảo hải âm thanh, đây là Đông Doanh đang tập trung quân đội. Lý Thần thả ra ý thức điều tra, tặng lại kết quả, để hắn trong lòng không khỏi cả kinh. Đây khắp núi đồi, tất cả đều là tối om om đám người, nhìn dáng dấp không thấp hơn 15.000 người. Hiển nhiên, đây là một chỉnh biên sư đoàn. Nhìn bọn họ phân phối hỏa khí, nói vậy là thường quy trong bộ đội, sức chiến đấu cường hãn nhất giáp trùng sư đoàn. Đông Doanh là thế chiến thứ hai quốc gia thua trận, quốc tế điều ước quy định, bọn họ chỉ có thể ủng có số lượng nhất định tự vệ quân đội. Bởi vậy, vì tăng lên quân đội sức chiến đấu, vì lẽ đó binh lính của bọn họ chọn lựa phi thường nghiêm ngặt. Hơn nữa, do với quốc gia kinh tế độ cao phát đạt, căn bản là không thiếu tiền. Bởi vậy phân phối vũ khí thông thường, giống nhau đều hướng về Mỹ đế làm chuẩn. Thay lời khác tới nói, ngoại trừ hạch vũ chờ một ít siêu quy mô lớn lực sát thương vũ khí ở ngoài, phàm là Mỹ đế quân đội trang bị vũ khí thông thường, Đông Doanh đội tự vệ đầy đủ mọi thứ. Đừng nhìn bọn họ một giáp chủng sư đoàn chỉ có 15.000 người, có thể nếu như kéo đến vị quốc, đủ để quét ngang bọn họ chỉnh cái quốc gia. Lý Thần chức vận chuyển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, cường sát Đông Doanh kiếm thánh mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ổ. Vừa lại dùng hỏa diễm kim đồng đốt âm hồn quanh quần cây anh đào, hiện tại thân thể hoàn toàn nằm ở hư thoát trạng thái, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy đỉnh cao thời kỳ 1/2 phần 10. Đừng nói đi găng chống đỡ một chỉnh biên giáp chủng sư đoàn, coi như là một chiến đấu cơ đại đội, liền có thể làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Huống chi, ngoại trừ quân đội ở ngoài, còn có ỷ gạ ổ mỹ dạ chờ thêm ngàn tên Đông Doanh võ sĩ. Nói không chắc một ít truyền thừa hơn 1000 niên mỹ dạ gia tộc cũng sẽ đến đây tham gia chút náo nhiệt. Cân nhắc hơn thiệt sau, Lý Thần liền âm thầm quyết định chủ ý, tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ khôi phục đỉnh cao thực lực sau, sẽ cùng bọn họ cẩn thận mà thành coi một cái sổ cái. Nhớ tới ở đây, tầm mắt của hắn liền rơi vào núi Phú Sĩ Hỏa Sơn cầu trên. Nơi đó là đệ nhị thế chiến, vì bản thổ quyết chiến, dự phòng mỹ đế bom nguyên tử hành tạc Tokyo Đông Kinh, Đông Doanh quân phương đặc ý xây dựng phòng không cung điện dưới lòng đất. Chỉ cần trốn vào nơi đó, chỉ cần bọn họ không dùng tới hạch vũ, thường quy lửa đạn hành tạc, căn bản là không làm gì được chính mình. Nghĩ tới những thứ này sau, Lý Thần cũng sẽ không làm bất kỳ chần chờ. Mãnh đề chân nguyên hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng Hỏa Sơn khẩu phương hướng bắn tới. Hỏa Sơn khẩu ở ngoài có hơn 10 người, chính đang đi tuần ỉ gà ô mị dạ đệ tử. Đột nhiên, bọn họ phát hiện có nhất đạo tia chớp màu bạc từ bọn họ chạy nhanh đến, dồn dập rút kiếm đối mặt. Đứng lại, người tới người phương nào? Trả lời bọn họ chính là một câu sát ý lẫm liệt, cùng với phong hầu tử thần kiếm ảnh. Người cản ta, chết. Chết tự thượng chưa hoàn toàn truyền vào này quần đông doanh võ sĩ trong hai, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, cổ họng của chính mình nơi, hoặc là nơi ngực, đột nhiên thêm ra một nhìn thấy mà giật mình hô máu đến. Có điều hai cái hô hấp thời gian, trên đất tiểu dĩ ngang dọc tứ tung nằm một chỗ thi thể. Ô ô tiên huyết, theo chỗ chúng nơi hội tụ thành khê, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Lý Thần căn bản là bất chính mắt đi nhìn bọn họ, nhấc theo còn đang chảy máu trường kiếm, bước qua những này kẻ xui xẻo thi thể, nhanh chân lưu tinh đi vào cung điện dưới lòng đất. Chương 545, bồi các ngươi hảo hảo vui lùa một chút. Y gà ô mì dạ, mì dạ mổ tổ xạ cụ dạ ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên. Bên trái là y gà ô mì dạ trưởng lão, có điều ghế nhưng chống một nửa. Hiển nhiên, những này không vị chủ nhân, đều đã bị Lý Thần giết chết. Bên phải là trung tướng giả mạ mổ tổ nghĩa nam, cùng với hắn 13 sư đoàn quân sư cùng mấy viên đắc lực tướng tài. Lý Thần một chiêu kiếm chém xuống ba chiếc bùm bơ lễ bệ hệ chiến đấu cơ, đồng thời xông vào Thánh Sơn cung điện dưới lòng đất tin tức đã truyền tới. Lúc này, bọn họ chính đang khẩn cấp thương nghị đối sách. Thánh Sơn cung điện dưới lòng đất là hơn 60 năm trước, vì dự phòng Mỹ đế bom nguyên tử vành tạc, đặc biệt xây dựng mà thành. Vũ khí thông thường ở đây, căn bản là không có đất dụng võ. Hơn nữa, trong cung điện dưới lòng đất địa thế phức tạp, không cách nào tiến hành quy mô lớn binh đoàn tác chiến. Đừng nói là một sư đoàn, coi như là trở lại 10 cái sư đoàn, cũng không làm gì được hắn. Có thể nói, Lý Thần không chủ động từ bên trong đi ra, quân đội liền bó tay hết cách. Tập ta đông doanh toàn bộ cao thủ võ đạo, liền không tin diệt không xong hắn một Lý tiên sư. Người nói chuyện, tên là Miyamoto Quả. Hắn là Miyamoto Sakuza thúc thúc. Hơn nữa đối với mình cháu gái Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, tiếp nhận ỷ gạ ổ Mị Dạ phi thường bất mãn. Kỳ thực không chỉ hắn bất mãn, Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc cái khác nam tính người thừa kế cũng đều phi thường bất mãn, thậm chí đối với tràn ngập căm thù. Phải biết ở đông doanh, nữ tính địa vị phi thường hạ thấp. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, nữ nhân chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm, cùng với sinh dưỡng đời sau công cụ thôi. Nếu không có lao kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ ổ, quyết tâm muốn cho tôn nữ Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ tiếp nhận ỷ gạ ổ Mị Dạ người trưởng đã vị trí, những người khác khủng sợ sớm cũng đã đem nàng cho phân thực sạch sẽ. Có thể hiện tại được rồi, lão kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ đã chết vào Lý Tiên sư tay, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mị Dạ Mộ Tổ Quả, chờ người, tự nhiên cũng là không kiêng kỵ. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ vương thất công chúa thân phận, cùng giấy không khác nhau chút nào. Tự minh trị duy tân sau, đông doanh vương thất tiểu di xuống dốc không thành, chỉ là làm vì là quốc gia tượng trưng, bị bảo lưu lại đến mà thôi. Chính quyền nắm giữ ở hội nghị thủ tướng, mà quân quyền thì lại nắm giữ ở Mạc phủ tướng quân trong tay. Thế chiến thứ hai thẩm phán hạng nhất tù chiến tranh thì Thiên Hoàng có thể chết tử tế, ngoại trừ chính trị nguyên nhân ở ngoài, rất lớn một phần nguyên nhân cũng chính bởi vì vương thất trong tay cũng không có bao nhiêu thực quyền, cái gọi là Thiên Hoàng chỉ là tượng trưng thôi. Trên căn bản có thể nói chính lệnh không ra vương cung. Nghe được đề nghị của Mị Dạ Mộ Tổ Quả, những người khác cũng đều dồn dập gật đầu, không người lại đi hỏi do Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ ý kiến. Nghiễm nhưng đã đem Mị Dạ Mộ Tổ Quả cho rằng ỷ gạ ổ Mị Dạ cùng với Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc gia chủ. Chờ mọi người thương nghị xong xuôi sau khi Mị Dạ Mộ Tổ Quả liên lại giả mù sa mưa đối với Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thi lễ một cái. Công chúa, không biết ngài ý như thế nào? Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, tất cả toàn bằng nhị thuốc làm chủ. Thấy chính mình cháu gái như vậy thất thời, Mị Dạ Mộ Tổ Quả liên càng cảm thấy nàng mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn càng đắc ý, nhìn về phía Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ cái kia linh lung vóc người, lại vẫn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại lão giả đã bị Lý Tiên sư chém giết, chính mình đại ca từ lâu ở 20 năm trước chết bệnh, vương thất từ lâu sa sút. Bất kể là ỷ gà ô Mị Dạ, vẫn là Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc, trên căn bản đều ở trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ mẹ con, có thể nói là chân chính nữ cô nhi quả phụ, hoàn toàn chính là mình trên tất gỗ hiếp áp. Tự mình nghĩ làm sao ăn, liền có thể làm sao ăn. Nghĩ tới đây cao quý đẹp đẽ Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ mẹ con, lập tức liền muốn trở thành chính mình cưỡng hiếp đồ vật, Mị Dạ Mộ Tổ Quả. Dĩ nhiên không nhịn được đắc ý, bắt đầu cười ha hả. Tốt lắm, liền quyết định như thế. Tập ta đông doanh cao thủ võ đạo, hợp lực chém giết Z quốc Lý tiên sư. Cùng lúc đó, Lý Thần chính khoanh chân huyền không, vận công chữa thương. Ở tại chính phía dưới chính là Hỏa Sơn khẩu hành lang. Dung nham lan lộn, sóng nhiệt thao thiên, nhiệt độ cao nhất thì có thể cao đạt 5-600 độ, thậm chí là hơn 1000 nhiếp thị độ. Đừng nói là người, coi như là sắt thép thả ở trên mặt này nướng, cũng đến vặn vẹo biến hình, triệt để hóa thành sắt lỏng. Dù là có cương khí hộ thể Lý Thần, cũng vẫn bị ngọn lửa nướng thống khổ khó nhịn. Có thể khó hơn nữa nhẫn, hắn cũng phải nhịn. Nơi này hỏa diễm đến từ địa tâm, là thuần túy nhất nguyên tố lửa. Chỉ cần có thể hấp thu này địa tâm chi hỏa, nhiều nhất cũng là một ngày thời gian, chính mình trước trôi qua chân nguyên linh lực, liền có thể triệt để bổ sung trở về. Hơn nữa, lại hai ngày nữa thời gian, sẽ có sấm sét giáng lâm. Bởi vậy, chính mình nhất định phải ở thiên lôi giáng lâm trước, lần nữa khôi phục đỉnh cao trạng thái, dẫn dắt thiên lôi câu địa hỏa, xây thành hoàn mỹ căn cơ. Nếu như có thể liền ngũ hành chiến giáp, cũng cùng nhau luyện chế thành công, cái kia thì càng thêm hoàn mỹ. Đến lúc đó, chỉ cần kim đan không ra, chính mình có thể nói là cùng cấp vô địch. Coi như đối đầu Nguyệt Thần cung vị Tiên Tĩnh Di tiên cô, cũng có thể có sức đánh một trận. Ngay ở Lý Thần vận chuyển đại tiểu chu thiên thì, một trận tư rồi tiếng xé gió gào thét mà tới. Chợt, cũng chỉ thấy một viên 20 kg khoảng chừng, trái phải đầu đạn, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, hướng hắn oanh tạc mà tới. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ nhíu mày, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, như là thanh long hấp thủy như thế, đem hỏa diễm dòng tương hấp thụ tới, hóa thành nhất đạo lưu động hỏa kiếm, bổ về phía đầu đạn. Ầm. Hỏa diễm mới vừa cùng đầu đạn đụng vào nhau, liền ầm ầm nổ tung, đinh hai nhức óc. Không giống nhau, không chờ khói bụi tan hết, liền lại thấy đến mấy chục cái điểm đỏ điểm, ở cung điện dưới lòng đất bên trong quét ngang một trận. Đây là dạng đơn giản pháo máy, là đặc chủng bộ đội tác chiến, phân phối quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Nổ súng. Rất chiến đại đội đội trưởng đại tá Tiểu Trùng Điền, tự mình truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Đô đô đô, đô đô đô. Mười mấy môn pháo máy, hầu như là trong cùng một lúc nổ súng, giống như hỏa long ra biển, lôi ra hơn trăm thước hỏa tuyến, hướng Lý Thần bao trùm mà đi. Có điều một hiệp bắn phá, trong cung điện dưới lòng đất lồi ra đến đá tảng, xây kiến trúc, hữu dĩ bị phá hủy sạch sành sanh, tàn tạ khắp nơi. Liên tục bắn phá ba luân sau, bọn họ bên trong tầm mắt chướng ngại vật, trên căn bản tất cả đều bị phá hủy sạch sẽ. Đệ tam tiểu đội đội trưởng xuyên đảo Tiểu Ngũ Lang áp sát tới, dương dương tự đáp nói, "Tiểu Trùng đại tá, bên trong không còn động tĩnh, cái kia Lý tiên sư e sợ đã bị bắn giết chứ?" Nhưng mà, còn không chờ hắn một câu nói xong, Tiểu Trùng Điền liền một cái tát đập lại đây. "Bắt rát nha đường, cái kia Lý tiên sư nếu là như thế dễ dàng liền bị tiêu diệt. Dạ mạ mộ tổ tướng quân cho tới đem toàn bộ sư đoàn đều triệu tập lại đây sao?" Xuyên đảo Tiểu Ngũ Lang không công đã trúng một cái bạt tai, một lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhưng hắn lại không dám tranh luận, chỉ được cúi đốn gật đầu tán thành. Tiểu Trùng Điền lấy ra nhìn ban đêm nghi, hướng bốn phía nhìn quét một chút, liền trùng người thủ hạ phất phất tay, nói: "Một quân, cả tù quân, các ngươi xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, các hướng tả hữu phương hướng, tiến hành xen kẽ thức thảm thức tìm đòi. Xuyên đảo quân, ngươi xuất lĩnh đệ tam tiểu đội, phụ trách điểm hộ. Một khi phát hiện Lý tiên sư tung tích, lập tức nổ súng xạ kích." Đặc chiến đội viên cung kính nói trả lời một câu, liền có người nằm rạp đi tới. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện rất chiến tinh anh, mặc kệ là sa mạc cũng được, tùng lâm cũng được, đều có thể nhanh chóng thích ứng địa hình phức tạp. Bởi vậy, này cung điện dưới lòng đất hỏa diễm rông tường, vẫn chưa cho bọn họ chế tạo bao nhiêu cản trở. Có điều mấy giây, bọn họ tiểu di ai vào chỗ nấy, hình thành hỏa lực đan xen võng, xen kẽ điểm hộ, nhanh chóng hướng về trước đẩy mạnh. Bọn họ những này cử động, tất cả đều ngay đầu tiên rơi vào Lý Thần trong tầm mắt. Ngoại trừ những này đặc chiến đội viên ở ngoài, Lý Thần còn cảm ứng được bên ngoài còn có một luồng cảm khí tức mạnh mẽ, những này đều đến từ đông doanh võ giả trên người. Hiển nhiên, đây là một loạt kế hoạch tác chiến. Rất chiến tiểu đội dùng cao cấp vũ khí mở đường, đông doanh cao thủ võ đạo thì lại sau đó dễ ra đối với mình tiến hành vây công. Nhận ra được những này, Lý Thần khỏe miệng bên trên vung lên một vệ tử thần giống như cởi gằn. "Cũng được, các ngươi đã cố ý trước đi tìm cái chết, vậy ta liền bồi các ngươi hảo hảo vui vừa một chút." Chương 546, thủ ảnh nhẫn giả. Lý Thần thấy cách đó không xa chính là dòng tương hỏa chỉ, trường kiếm nhất chọn, giống như hỏa xà múa tung, hướng rất chiến tiểu đội quét ngang mà đi. Những này cái gọi là rất chiến tinh anh còn đều chưa kịp làm ra phản ứng, tiểu dĩ bị hỏa hải bao phủ, ở bên trong qua lại lan lộn, trong miệng còn phát sinh gào khóc thảm thiết đều thảm thiết. Phát hiện kẻ địch, nổ súng, nổ súng. Nhìn thấy tình cảnh này, đại tá Tiểu Trùng Điền mau mau truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Nương theo hắn gào thét, pháo máy, súng trường tất cả đều trong nháy mắt khai hỏa. Viên đạn như cuồng phong mưa xối xả, hướng Lý Thần quét ngang mà đi. Lý Thần vận chuyển chân nguyên, mở ra kim quang khiên phòng ngự. Giống như tử vong kỵ sĩ như thế, cầm kiếm liền bỏ tới. Viên đạn đánh vào phòng ngự quang tuấn trên, lại như là giang đậu tử như thế, phích lịch dầm vang vọng. Bắn tóe đi ra đất đèn đốm lửa, càng là qua lại đến người hòa cả mắt. Ngoại trừ lực xuyên thấu mạnh phi thường pháo máy, có thể ở phòng ngự quang tuấn trên lưu lại điểm dấu vết ở ngoài. Cái gì súng máy hạng nặng, súng ngắm, căn bản là không phá ra được Lý Thần phòng ngự. Hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, có điều trong nháy mắt, tiểu dĩ bọn tới khoảng cách Tiểu Trùng Điền trận địa, không tới ngàn mét địa phương. "Đại tá các hạ, này Lý tiên sư chính là một ma quỷ, không ngăn được hắn, vẫn là mau mau triệt." Xuyên đảo Tiểu Ngũ Lang lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy nhất đạo kia chớp màu đỏ rực, phá không bổ xuống. Giang giác. Xuyên đảo Tiểu Ngũ Lang đầu giữa trời nát tan, thi thể không đầu lăn xuống ở địa, phát sinh gây mùi thịt nướng mùi vị. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Trùng Điền chờ người sợ đến tè ra quần, tắt lên chân liền hướng ra phía ngoài chạy. "Ha ha, hiện tại mới muốn đi, ngươi cảm thấy còn đi được không?" Lý Thần liên tục cười lạnh, trực tiếp liền đem Trương Lăng kiếm cho vứt ra ngoài. Bạch. Tiểu Trùng Điền chỉ cảm giác mình cổ mát lạnh, hắn bản năng tính đưa tay đi mò, nhưng kinh ngạc phát hiện, trên cổ càng nhưng đã giống tuyết. Những binh lính khác nhìn thấy chính mình đội trưởng lại bị một chiêu kiếm nêu đầu, tất cả đều sợ đến sợ vỡ mật nước, quăng mũ khởi giáp, hô to: "Ma quỷ, ma quỷ!" Đối với những này đã mất đi đảm tàn binh bại tướng, Lý Thần cũng lười lại đi truy sát. Thủ ở bên ngoài đông doanh võ giả nghe được bên trong binh sĩ kinh ngạc thốt lên, dồn dập tiến lên liên tiếp. "Xảy ra chuyện gì? Tiểu Trùng đến đây, tại sao không có thấy hắn đi ra?" "Tiểu Trùng đại tá, hắn bị một thanh phi kiếm cho chém xuống đầu." Trả lời thì những này bách chiến tinh nhuệ tất cả đều là đầy mặt vẻ sợ hãi, thật giống như vừa mắt thấy trên đời này nhất là chuyện kinh khủng như thế. "Ngươi nói cái gì? Phi kiếm?" Nghe được lời của binh lính, đông doanh võ giả tại chỗ liền sôi sùng sục. "Này Lý tiên sư, dĩ nhiên sẽ rét quốc thất truyền đã lâu phi kiếm thuật. Ta thượng đế, hắn đến cùng là già sao yêu nghiệt?" Thấy phân phối cao cấp vũ khí rất chiến tiểu đội đi vào không quá nửa phút thời gian, hầu như toàn quân bị diệt. Không ít ứng yêu mà đến võ giả, trong lòng tiểu di đánh tới chống nuôi quân. Ngay ở sĩ khí bay bổng thời khắc, một chất phát thanh âm nam tử từ trong trời cao truyền tới. Bọn họ Z quốc có trên cổ phi kiếm, Đông Doanh cũng có cổ lão nhân thuật, có gì phải sợ? Âm thanh còn chưa truyền vào mọi người trong tai, một khôi ngô nam tử, tiểu di xúc địa thành thốn, ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhìn thấy người đến, bất kể là mỹ dạ mộ tổ quạ, vẫn là cái khác đại lão, dồn dập tiến lên hành lễ. Xin chào thổ ảnh đại nhân. Đông Doanh nị dạ, đại thể chia làm dưới nhẫn, trung nhẫn, trên nhẫn, siêu nhẫn, cùng với đẳng cấp cao nhất phong hào nị dạ. Trước mắt vị này chủ, chính là một vị phong hào nị dạ, thổ ảnh nhẫn giả. Bao quát hắn ở bên trong, toàn bộ Đông Doanh cũng chỉ có 5 vị phong hào nị dạ mà thôi. Thổ ảnh nhẫn giả khẽ bước cằm, xem như là trở về lễ. Chợt, hắn liền đưa mắt tìm đến phía mỹ dạ mộ tổ xạ cũ dạ, lạnh giọng vấn đạo: "Ta vị kia lão ca ca, chính là chết ở vị kia Z quốc yêu nghiệt, Lý tiên sư trong tay sao? Có thể có tư cách bị một vị phong hào nị dạ gọi là lão ca ca người, tự nhiên cũng chỉ có kiếm thánh mỹ dạ mộ tổ tạ kỳ ổ một người." Mỹ dạ mộ tổ xạ cũ dạ không mình hành lễ, đáp: "Đúng, ra ra hắn là bị cái kia Lý tiên sư một chiêu kiếm đeo đầu." Được mỹ dạ mộ tổ xạ cũ dạ khẳng định trả lời chắc chắn sau, thủ ảnh nhẫn giả không khỏi ai thán một câu: "Ai, lão ca ca hắn một đời anh danh, dĩ nhiên cắm ở hoa quốc thiếu niên trong tay. Thực sự là đáng thương, đáng tiếc." Tuy nói là ai thán, có điều giọng điệu của hắn bên trong, nhưng mang có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đại lông mày cao lại, nói: "Thủ ảnh đại nhân, cái kia Lý tiên sư là Z quốc trăm năm bất thế gia yêu nghiệt, liền liên gia gia đều cắm ở trong tay hắn, ngài một người, e sợ." Lại nói một nửa, nàng liền không tiếp tục nói nữa, mà là nhíu nhíu mày, đi miết thủ ảnh nhẫn giả vẻ mặt. Thủ ảnh nhẫn giả từ nhỏ tặng cùng mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ ở này núi phú sĩ trên luận bàn quá võ công, song phương giao thủ hơn 100 hiệp sau, mỹ dạ mổ tổ tạ kỳ ổ hơi thắng nửa chiều, để ép thủ ảnh nhẫn giả một đầu. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đột nhiên đến rồi một câu như vậy, ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Trong ngay mắt, toàn trường đều vắng lặng hạ xuống. Mỹ dạ mổ tổ qua, thấy thủ ảnh nhẫn giả âm trầm lại, nước đóng thành băng, mau tới trước nói rằng: "Thủ ảnh đại nhân, phụ thân ta vừa tạ thế, công bên dưới chủ điện nàng bi thương quá độ, luôn từ khả năng có không làm chỗ, mong rằng ngài thứ lỗi, không muốn chấp nhận với nàng." Thủ ảnh nhẫn giả thấy cảnh tượng có chút lúng túng, lại đột nhiên bắt đầu cười ha hả: "Không sao, không phải là một Z quốc thiếu niên thôi. Lão phu hiện tại liền đi lấy hắn thủ cấp, vì ta cái kia lão ca ca báo thù rửa hận." Nói xong, hắn liền nên ngang hướng cung điện dưới lòng đất đi đến. Bị dạ mộ tổ qua, chờ người lần lượt liếc mắt nhìn nhau, cũng đều dồn dập đi theo. Bọn họ tiến vào cung điện dưới lòng đất sau, Lý Thần chính đang hỏa trên sơn nham mài kiếm. Thủ ảnh nhẫn giả quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, ngưng thanh vấn đạo: "Ngươi chính là Z quốc yêu nghiệt thiếu niên, Lý tiên sư?" Lý Thần cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: "Là ta, ngươi thì là người nào?" Lão phu thổ hồn hạ, bất quá bọn hắn đều là trở thành ta vì là thổ ảnh nhẫn giả. Nghe được thổ ảnh nhẫn giả bốn chữ này, Lý Thần động tác trong tay rõ ràng chậm lại. Thổ ảnh nhẫn giả là phong hào lý giả, tương đương với thần cấp cao thủ. Xem trên người bộ phát ra khí tức, công lực nên cùng mỹ giả mộ tổ tạ kỳ ổ đại thể tương đương. Nếu là thời điểm toàn thịnh, Lý Thần đương nhiên sẽ không sợ hắn. Chỉ là hiện tại công lực của hắn chỉ là khôi phục đỉnh cao thời kỳ 7-8 phần 10 mà thôi, chỉ có thể cùng với chiến cái hòa nhau. Hơn nữa, nay thổ ảnh nhẫn giả sau lưng còn có đến mấy chục vị cao thủ trợ trận. Bọn họ bất kỳ một vị, thả tại địa phương trên, đều là một phương của chủ. Trong đó quang hóa cảnh tông sư thì có 9 vị, còn có 3 vị bán thần cảnh, 1 vị chuẩn thần cảnh, ngón này bút không thể bảo là không lớn. Ngoài ra, bên ngoài còn có một chỉnh biên giáp chủng sư đoàn, mắt nhìn chằm chằm. Nếu là bọn họ cùng công chi, chính mình tình cảnh, có thể không tốt lắm. Đương nhiên, Lý Thần bên này cũng không phải là không có giúp đỡ. Tuyết quái ở lại Miêu Cương Vu thần tông, Bích Ngọc Kim Tiềm cùng thần hổ, theo Diệp Sơ Tuyết. Mà Giao Long thì bị hắn cho dẫn theo lại đây. Chỉ có điều, đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, tạm thời còn chưa thích hợp hiện ra. Ngay ở Lý Thần tâm tư bách chuyển thời khắc, thủ ảnh nhẫn giả chỉ vào Lý Thần trong tay kiếm, nghi hoặc vấn đạo: "Lý tiên sư, ngươi đây là đang làm gì?" Lý Thần nhún vai một cái, liếc thủ ảnh nhẫn giả, lạnh lùng nói: "Ngươi mắt mù à, ta này còn có thể làm cái gì, đương nhiên là mài kiếm. Nếu không, làm sao chém đầu của các ngươi?" Thấy Lý Thần mở lời kiêu ngạo, một tên Đông Doanh võ giả liền chỉ vào mũi của hắn, tức giận quát lên: "Lý tiên sư, thủ ảnh đại nhân trước mặt, ngươi chớ có ngông cuồng. Ngươi xông ta Đông Doanh Thánh Sơn, chém giết kiếm thánh đại nhân. Hôm nay ta Đông Doanh võ đạo, cùng ngươi không chết không thôi." Chương 547, vậy các ngươi liền tất cả đều đi chết đi. Vậy các ngươi liền tất cả đều đi chết đi. Vừa dứt lời, Lý Thần đột nhiên trở tay một chiêu kiếm, hóa thành ánh bạc chớp giật, hướng tên kia kêu gào Đông Doanh võ giả bổ tới. Lý Thần xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tên kia kẻ xui xẻo còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỗ mi tâm tiểu dị nứt ra nhất đạo vết kiếm, tại chỗ đều đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người, trong lòng tất cả đều không khỏi cả kinh. Thủ ảnh nhẫn giả thấy Lý Thần lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người, không khỏi giận tím mặt. Thằng ngại danh, chớ có làm càn. Đang khi nói chuyện, hắn liền đột nhiên giơ quả đấm lên, tàn nhẫn mà hướng mặt đất nện cho quá khứ. Bắt cực băng, đại địa kịch liệt run rẩy lên, nứt ra nhất đạo nửa người rộng, sâu không thấy đáy vết nước, nhanh chóng hướng Lý Thần dưới chân kéo dài mà đi. Lý Thần mũi chân hơi điểm địa, một như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, nhảy vọt đến giữa không trung, hiểm chi lại hiểm né tránh ra đến. Cùng tiến lên, giết này Lý tiên sư. Bị dạ mộ tổ qua. Chờ ngươi, nhìn thấy Lý Thần bị thổ ảnh nhẫn giả cho đẩy lui, sĩ khí đại chấn. Thấy tình cảnh này, Lý Thần lông mày hơi, hắn khẽ bước thân kiếm, bạo thanh quát lên, thiên trọng chém. Trong ngay mắt, kiếm ảnh giống như trận bão, hướng mỹ dạ mộ tổ qua. Chờ ngươi, bao phủ mà đi. Thật là bá đạo kiếm ý, ăn lão phu một quyền. Thủ ảnh nhẫn giả đột nhiên giơ quả đấm lên, đem bốn phía hư không đều hết mức đập vỡ tan phích lịch rầm vang vọng. Người khác quyền hợp nhất, lại như là hạ sơn mãnh hổ, gào thét mà tới. Đối diện thủ ảnh nhẫn giả này thô bạo như hổ một quyền, Lý Thần chân đạp tam giác khúc xạ bước tiến, hai tay cầm kiếm, ầm ầm chém quá khứ. Đoạn Sơn Hà, nay chém xuống một kiếm, có thể để nguy nga Thái Sơn đổ nát, khiến cho cựu khúc hoàng hà khô. Ầm. Quyền kiếm giữa trời va chạm, cuồng bạo chân nguyên, như đồng đạn pháo gây nên sóng nước, nhanh chóng hướng bốn phía nổ nạo lên. Vừa đối mặt giao trên sau, Lý Thần lùi gấp 5, 6 bước, trong tay Long Nguyên kiếm, cũng trên đất vẽ ra nhất đạo thật dài vết kiếm. Thủ ảnh nhẫn giả tình huống cũng không khá hơn chút nào, Lý Thần khủng bố, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho là, này Lý tiên sư mới vừa cùng Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Âu ngạnh chiến một hồi, hiện tại khẳng định là cung dương hết đà, vạn vạn không nghĩ tới, cùng mình cứng đối cứng, dĩ nhiên vẫn là chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Lý tiên sư, xem ra ta còn thực sự là khinh thường cho ngươi. Có điều, ngươi không nên tuyển ở này cung điện dưới lòng đất cùng ta giao thủ. Nói xong, thủ ảnh nhẫn giả hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng ùng ục cùng ục niệm nổi lên thần chú. Đồ thổ. Lời còn chưa dứt, hắn lại như là thổ bát thử như thế, trực tiếp chui vào lòng đất. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần trong lòng không khỏi ngẩn ra. Xem ra này thủ ảnh nhẫn giả độ địa thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Phải biết, này bên dưới cung điện dưới lòng đất diện, không phải là cái gì xốp thổ nhưỡng, mà là tính chất phi thường cứng rắn núi lửa nham, hắn dĩ nhiên cũng có thể trốn vào bên trong đi. Nếu là đổi làm những người khác, ở này trong cung điện dưới lòng đất cùng với giao thủ, e sợ vẫn đúng là không làm gì được này thổ ảnh nhẫn giả. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Lý Thần. Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, từ bên trong bắn ra hai đạo tinh quang, lại như là bệnh viện đập CT thì X quang, trực tiếp nhìn xuyên dày đặc nham thạch, thổ ảnh nhẫn giả tung tích. Không cần thiết chốc lát, Lý Thần ngay ở lòng đất 2 mét nơi, nhìn thấy thổ ảnh nhẫn giả thân thể. Hắn lúc này, lại như ngủ lông lên, chuẩn bị chém giết con mồi cá sấu như thế, chậm rãi hướng Lý Thần dưới chân đẩy mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên, vung lên một vẻ khó có thể sát cảm thấy lạnh cười. Nếu ngươi yêu thích chui xuống đất, vậy thì vĩnh viễn chờ ở bên trong đi. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền bất động thanh sắc, ngay tại chỗ bố cái kế tiếp loại nhỏ trói buộc linh trận. Chợt, hắn liền cố ý trang làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ, lấm lét nhìn trái phải, đến dẫn quân vào cuộc. Khả năng là đối với mình thuật độ thổ, quá mức tín nhiệm duyên cớ, thủ ảnh nhẫn giả không biết là kế, lại vẫn dương dương tự áp. Chờ khoảng cách Lý Thần vị trí, còn có cuối cùng mười mấy mét thì, hắn giống như dao long ra biển như thế, đột nhiên từ lòng đất chui ra, thủ trưởng như ứng trảo, đánh út về phía Lý Thần mắt cá chân. Lý Thần thấy thủ ảnh nhẫn giả đã trúng kế, trong con ngươi nhất thời liền hiện ra tử thần giống như cởi gằn. Bạch Long Nguyên kiếm như đồng phun ra nuốt vào điện quang ngân xà, hướng về phía thủ ảnh nhẫn giả dò ra đến móng vuốt, liền tàn nhẫn mà đâm tới. Giang giác. Thủ ảnh nhẫn giả móng vuốt bị Lý Thần một chiêu kiếm đâm thủng, ồ ồ tiên huyết như là suối phun như thế, đột nhiên phun tung tóe đi ra. Nhất thời, hắn trong lòng hoảng hốt, kinh thanh quát lên, đáng ghét, ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta thuật đồ thổ? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, cho mẹo mà thôi, ngươi cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Thủ ảnh nhẫn giả muốn một lần nữa chui xuống đất, nhưng lại vừa sợ kỳ phát hiện, nguyên bản hắn có thể qua lại như thường nham thạch, lúc này lại so với chống đạn tấm thép còn cứng rắn hơn. Hừ, nếu ngươi yêu thích ngốc ở phía dưới, vậy ta sẽ tắt thành cho ngươi, để ngươi mãi mãi cũng ở tại lòng đất. Căm giận hừ một tiếng sau, Lý Thần liền đem chân nguyên tụ tập với ngón trỏ trái bên trên, ngưng luyện ra một cái bảy thước hồng anh trường đường, lấy ra một cái sợi bạc, hướng thủ ảnh nhẫn giả thiên linh cái xuyên qua mà đi. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, hỏa diễm rong tương bên trong, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, nhất đạo hỏa long đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng Lý Thần quét ngang mà tới. Lý Thần thấy tình thế kinh hãi, nguyên vốn chuẩn bị thu gặt thủ ảnh nhẫn giả trường đường, giữa trời biến chiêu, đón nhận giữa không trung, đập vào mặt kéo tới hỏa long. Ầm. Hỏa long cùng ngân thương va chạm, bắn tóe đốn lửa vô số. Nhân cơ hội này, thủ ảnh nhẫn giả quyết tâm, trực tiếp liền vùng trưởng như đao, mạnh mẽ đem Long Nguyên kiếm xuyên qua cánh tay trái, cho bổ xuống. Như là thần lằn như thế, đoạn vi đảm mạng. Theo tiếng va chạm vang lên, hỏa diễm dần dần tàn đi. Từ bên trong hiện ra một vệ tóc đỏ hồng y liễu, vóc dáng ma quỷ nữ tử. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là cả kinh. Hồ ca đại nhân. Thủ ảnh nhẫn giả đối với hỏa ảnh nhẫn giả đến, cũng có vẻ phi thường bất ngờ, kinh ngạc vấn đạo, "Hồ ca, ngươi làm sao cũng tới?" Hỏa ảnh nhẫn giả nhìn hắn vậy còn ở ồ ồ chảy máu của tay, lạnh lùng cười nói, "Ta nếu không đến, ngươi nhưng là không ngừng đoạn một cánh tay, đơn giản như vậy." Thủ ảnh nhẫn giả thẹn quá thành giận, có thể trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên làm gì phản bác, lửa giận công tâm, suýt chút nữa lại làm tráng phun máu. Hỏa ảnh nhẫn giả phát sinh một trận xem thường cười nhạo, "Hừ, thủ ảnh, ngươi tài nghệ không bằng người, liền không muốn đi ra cậy mạnh, chỉ làm cho nhị dạ gia tộc mất mặt." Bần thịu xong thủ ảnh nhẫn giả sau, nàng liền lại đưa mắt nhìn sang Lý Thần trên người, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, "Ha ha, không hổ là Z quốc trăm năm bất thế gia yêu nghiệt, để tỷ tỷ ta đều ngưỡng mộ khẩn." Lúc nói chuyện, nàng lại vẫn hướng về Lý Thần liếc mắt đưa tình. Thấy tình cảnh này, Lý Thần vẻ mặt hơi chìm xuống. Trước một thủ ảnh nhẫn giả, cũng đã để hắn có chút vất vả. Nếu không có đối phương bất cẩn, chủ động tiến vào bẫy dập của chính mình đối phó lên, thật là có chút vướng tay chân. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại tới nữa rồi một vị không kém gì thủ ảnh nhẫn giả hỏa ảnh nhẫn giả. Đông doanh tổng cộng có 5 vị phong hào lý giả, hiện tại thủ ảnh cùng hỏa ảnh nhẫn giả cũng đã xuất hiện. Còn lại 3 vị nếu là cũng đồng thời tới rồi. Dù cho chính mình lá bài tẩy ra hết, e sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhớ tới ở đây, Lý Thần lập tức thả ra ý thức, hướng bốn phía bao trùm mà đi, để ngừa lại gặp phải đối phương đánh lén. Hoa Ảnh Nhẫn giả tựa hồ là xem xuyên Liễu Lý Thần suy nghĩ trong lòng, uy nghiêm đáng sợ cười nói, "Tiểu đệ đệ, không cần sốt sáng như vậy, chỉ có một mình ta mà thôi. Hơn nữa ở ngọn lửa này dòng tương bên trong, mấy người bọn hắn coi như đến rồi, cũng khẳng định không giấu được." Nghe được lời của đối phương, Lý Thần tâm thần hơi định. Thu Ảnh Nhẫn giả tàn một cánh tay, sức chiến đấu tất nhiên mất giá rất nhiều, đã không đáng để lo. Nay Hoa Ảnh Nhẫn giả tuy nói có chút vướng tay chân, tuy nhiên không phải là không thể đối phó. Thật muốn hợp lại, hiệu chết vào tay ai, vẫn là một tận số đây. Chương 548, Giao Long bạo nộ. Lý Thiên Sư, niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi chịu tự phế công lực, ta Phỉ Giở Đan Sở bảo đảm tính mạng ngươi vô ưu. Ngươi nói chuyện chính là Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, Phỉ Giở Đan Sở chính là nàng bản danh, mà Hồ Cạ là nhị dạ gia tộc ban tặng nàng phong hào. Lý Thần vung kiếm mà đứng, ngạo nghễ cười nói, tính mạng của ta xưa nay đều không cần người khác đảm bảo. Phỉ Giở Đan Sở thấy Lý Thần như vậy không biết cân nhắc, nhất thời liền thẹn quá thành giận. Không hổ là Zép Quốc yêu nghiệt thiếu niên, đủ kiên cường. Lời còn chưa dứt, nàng vất tay áo vung lên, một cái quanh quần chuẩn bị hỏa diễm roi dài, giống như thiêu đốt hỏa phượng, mở ra hỏa diễm cánh, hướng Lý Thần mạnh mẽ quấn tới. Lý Thần không cam lòng yếu thế, trong tay Long Nguyên Phá không chạm ra. Kiếm ảnh trên thanh long vần quanh, ngửa mặt lên trời trường hống, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra như thế. Ầm. Thanh long cùng hỏa phượng ở giữa không trung chạm vào nhau, chúng nó khi thì như là không chết không thôi kẻ địch, khi thì vừa giống như là triền miên ngàn năm người yêu, đang dệt quấn quanh ở đồng thời, điên cuồng cắn xé lên. Có điều trong mắt, song phương liền ngươi tới ta đi, giao thủ mấy chục hiệp. Phỉ Giở Đan Sở chiếm cứ tiên cơ ưu thế, hơn nữa nơi đây trải rộng đều là hỏa diễm dòng tương, đối với nàng nguyên tố lửa có không phải thường minh hiện ra tăng cường hiệu quả. Bởi vậy vừa mới bắt đầu, nàng liền chủ động khởi xướng tiến công, đồng thời ổn chiếm thượng phong. Như toàn thừa thế xông lên, trực tiếp trọng thương Lý Thần. Nhưng mà Lý Thần phòng ngự nhưng còn xa siêu sự tưởng tượng của nàng. Chỉ thấy Lý Thần đột nhiên quan kiếm, hai tay tạo thành chữ thập, ở lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn màu vàng nóng phát tác, hướng xông tới mặt hỏa phượng chấn áp tới. Vạn Phật chiêu tông. Hỏa Phượng ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào thét, liền bị Phật Tháp cho chấn áp xuống, hóa thành vạn ngàn hỏa diễm, theo gió tung bay. Nay một cái đầu sau, Phỉ Giở Đan Sở thân thể mềm mại run rẩy, chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Phỉ Giở Đan Sở, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà. Thủ Ảnh Nhẫn Giả thấy Hồ Ca bị đẩy lui, liền tựa như cười mà không phải cười chào phúng lên. Phỉ Giở Đan Sở nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, quát lên, đừng nói nhảm, cùng tiến lên. Hôm nay này Lý Tiên Sư nếu bất tử, Đông Doanh võ đạo, đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nghe được Phỉ Giở Đan Sở câu nói này, Thủ Ảnh Mị Dạ Mộ Tổ quả, bọn người cảm giác sâu sắc tán đồng. Hiện tại Lý Tiên Sư đã chém giết kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ, phế bỏ ngũ đại phong hào Nị Dạ một trong Thổ Ảnh Nhẫn Giả, nếu là lại để toàn thân hắn trở ra, vậy thì tương đương với để hắn một tay chấn áp Đông Doanh Võ Đạo. Sau đó chỉ cần có hắn ở một ngày, Đông Doanh Võ Đạo liền đem mãi mãi không có vươn mình cơ hội. Tối trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại mới bất quá chừng 20. Nay một chấn áp, chẳng khác nào ngăn chặn Đông Doanh Võ Đạo ba đời người, đều không nhấc nổi đầu lên. Biết loại này lợi hại quan hệ sau, bao quát Thổ Ảnh Nhẫn Giả, Mị Dạ Mộ Tổ quả, chờ người ở bên trong, tất cả mọi người liền liếc mắt nhìn nhau, từng người sử dụng tới giữ nhà tuyệt chiêu, hướng Lý Thần vây giết mà đi. Đón gió một đao chém, Bác Thần một chiêu kiếm lưu, Cổ Kiếm Áo Nghĩa chém. Dù là Lý Thần đối diện hơn một nửa cái Đông Doanh Võ Đạo cường giả vây công, vẻ mặt cũng trong nháy mắt nghiêm nghị như núi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hỏa sân khẩu, đột nhiên giữa trời quát lớn, Tiểu Long. Lý Thần tiếng nói thượng ở giữa không trung xoay quanh, cũng chỉ thấy một cái có tới hơn 10 trượng trường xe lửa xương như thế thô giao long, dương nhanh múa bước đáp xuống. Chợt cũng chỉ thấy bụng của nó đột nhiên dò ra một con sấm sét quanh quần bóng bướm, giang giác, trời quang phích lịch, ngân tia chớp màu trắng, bài sơn đảo hải như thế, trực tiếp quanh đi. Một ít tu vi yếu kém kẻ xui xẻo, bị lôi điện bắn trúng, tại chỗ liền bị đánh cái trong cháy ngoài mềm. Này, này, đây là Zép Quốc lĩnh Nam Thần Long đảm đầu kia xuất sinh, bị Dạ Mộ Tổ quạ. Nhận ra giao long lai lịch, nhất thời liền phát sinh một tràng thốt lên. Thế chiến thứ hai thì hắn một vị thúc phụ, chính là bị này giao long đánh giết. Lúc đó gia tộc của bọn họ còn đã từng thương nghị, muốn phái cao thủ đi tới Zép Quốc chém giết xuất sinh này, vì là thúc phụ báo thù. Có điều, còn không chờ bọn họ phái người đi vào, Mỹ Đế ngay ở Hỉ Dỗ Xì Mạ đưa lên bom nguyên tử, đem lúc đó gia tộc lão tộc trưởng Mỹ Dạ Mộ Tổ đồ tể cho nổ chết. Sau đó không lâu, Thiên Hoàng tuyên bố liền đầu hàng chiếu thư, tuyên bố đầu hàng, việc này cũng là bởi vậy coi như thôi. Vạn bạn không nghĩ tới này kêu căng khó thuần xuất sinh, dĩ nhiên cam tâm bị Lý Tiên Sư điều động, hơn nữa còn đi tới Đông Doanh. Giao Long đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Phỉ Giở Đan Sở chờ người tiến công, để bọn họ trận cước đại loạn. Lý Thần thì lại thừa cơ vung kiếm giết ra, lại như là lưỡi hái của tử thần, điên cuồng thu gặt Đông Doanh võ giả đầu. Có điều thời gian mấy hơi thở, trên đất liền ngang dọc tứ tung nằm một chỗ thi thể, giết toàn bộ Đông Doanh cao thủ, tất cả đều liên tục bại lui. Phỉ Giở Đan Sở thấy còn tiếp tục như vậy, bọn họ thật có thể sẽ bị thua, liền cuồng loạn quát, để ra Mạ Mộ Tổ tướng quân, dùng đạn đạo đem xuất sinh này cho ta nổ. Tư linh lợi, tư linh lợi. Ba viên đạn hỏa tiễn, kéo thật dài yên vụ đôi, hướng giao long đánh tới. Cẩn thận. Thấy tình thế nguy cấp, Lý Thần gấp giọng nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó, hắn dứt khoát dũng cảm đứng ra, vung kiếm liền hướng đạn hỏa tiễn chém qua thứ. Ầm ầm ầm. Một viên bị đánh trúng đạn hỏa tiễn, tại chỗ nổ tung, mảnh đạn vỡ ở trên vách đá, lưu lại thủng trăm ngàn lô dấu vết. Pháo máy chuẩn bị nổ súng. Thần Phong rất chiến tiểu đội vào tới, nhân thủ một môn dạng đơn giản pháo máy, hướng về phía giao long chính là một trận quét ngang. Đô đô đô, đô đô đô. Giao long hình thể quá mức khổng lồ, rất dễ dàng bị khóa chặt mục tiêu, hơn nữa ở này trong cung điện dưới lòng đất, cung nó né tránh xê dịch không gian cũng nhỏ vô cùng, căn bản là không cách nào tránh né. Hơn nữa, pháo máy lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Trên người nó bảy giáp, tuy nói cứng như bàn thạch, nhưng vẫn bị đánh máu thịt bé bét. Hống hống. Nó ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào, dĩ nhiên đón thần phong đặc chiến đội liền bắt tới. Những này cái gọi là rất chiến tinh anh, nhìn thấy một con quái vật khổng lồ hướng chính mình bắt tới, tất cả đều sợ đến sợ vỡ mật nước, bốn phía chạy trốn. Giang giác. Giao long to lớn móng vuốt dò ra, trực tiếp liền tóm lấy một kẻ xui xẻo thân thể, đột nhiên dùng sức, lại như là bóp nát cả chua như thế, đem ngắt cái nát tan. Mau tới người, ngăn cản xuất sinh này. Thủ ảnh nhẫn giả một tay đánh ra một cái lớn như núi lớn, như toàn lấy chấn này ép giao long. Vẫn luôn trầm mặc mỹ dạ mổ tổ xạ cú dạ, lúc này đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, trường kiếm vung đẩy, hóa thành vạn ngàn anh hoa, hướng giao long bổ tới. Anh hoa chạm. Ầm. Giao long một cái thần long bãi vĩ, đập vỡ tan thủ ảnh nhẫn giả lớn như núi lớn. Có điều, lại bị mỹ dạ mổ tổ xạ cú dạ anh hoa chạm, cho chém cái máu thịt bé bét. Thân thể hắn rốt cục không chịu nổi, hãy cùng xì hơi khí cầu như thế, thu nhỏ lại mấy chục lần, từ giữa không trung rơi xuống. Lý Thần thấy thế, hư lắc một chiêu kiếm, tách ra phỉ giờ đàn sở công kích. Chợt, hắn liền chân đạp với ảnh, lăng không một thoáng hiện, liền hướng giao long vào tới. Thủ ảnh nhẫn giả thấy Lý Thần muốn đi cứu giao long, lập tức tiến lên, thay đổi toàn thân chân nguyên, hình thành nhất đạo nguy nga sơn nhạc, hoành ở trước mặt của hắn. Chỉ cần hắn có thể kiên trì hai cái hô hấp thời gian, bị dạ mổ tổ qua, bọn họ liền có thể ngay đầu tiên đem xuất sinh kia chém giết. Chương 549, mưa xối xả đột nhiên đến. Đối diện thủ ảnh nhẫn giả ngăn cản, Lý Thần không dừng lại chút nào, thanh hồng kiếm ảnh bắn ra mấy trượng hào quang áo ánh, giống như bản cổ khai thiên tích địa, ầm ầm chém quá khứ. Nay chém xuống một kiếm, thủ ảnh nhẫn giả nguy nga sơn nhạc, lại như là tao ngộ núi lở như thế, đột nhiên đổ nát. Chấn động đến mức thần sắc hắn trầm thấp, tại chỗ thổ huyết. Đi chết đi. Không giống nhau, không chờ thủ ảnh nhẫn giả giữ vững thân thể, Lý Thần lần thứ hai vung kiếm chém tới. Lý Thần tốc độ quá nhanh, thủ ảnh nhẫn giả căn bản là không kịp làm bất kỳ né tránh, bản năng tính vất lên hiếm hoi còn sót lại cánh tay, Newton ngăn trở này đoạt mệnh một chiêu kiếm. Long Nguyên kiếm trúc thượng cổ thần binh, chém sắc như chém bùn, dù cho này thổ ảnh nhẫn giả là cường giả thần cấp, chỉ bằng thân thể máu thịt, cũng không ngăn được thần binh phong mang. Giang giác. Long Nguyên kiếm trực tiếp lại như là cắt đầu hủ như thế, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, đem thổ ảnh nhẫn giả cánh tay, liên đối nửa đoạn thân thể, tất cả đều cho chém thành hai nửa. Phúc. Ô ô tiên huyết, lại như là tuyết sơn bên trên, nở rộ hoa hồng, rực rỡ mà lại chói mắt. A, không. Thổ ảnh nhẫn giả phát sinh nhân sinh cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên, liền hóa thành một bãi bùn não, té xuống đất. Đông Doanh Ngũ Đại Phong Hào ní ra một tròng, thủ ảnh nhẫn giả chết. Thủ ảnh nhẫn giả đột nhiên nổ chết, để Đông Doanh võ giả tất cả đều cả kinh mục thử đều đứt. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, cái nào sợ bọn họ thành công chém giết Lý Tiên Sư? Bọn họ Đông Doanh võ đạo thực lực cũng sẽ nguyên khí đại thường, không có 30, 50 niên, đừng hỏng khôi phục trước đó đỉnh cao thực lực. Thủ ảnh nhẫn giả bị giết, 13 sư đoàn tinh nhuệ nhất thần phong đặc chiến đội trên căn bản toàn quân bị diệt, Igao Mị Dạ chờ cao thủ võ đạo cũng đã chết thương quả bán. Coi như phỉ giờ đang sờ lại ngưỡng buồng, cũng không dám đi một mình gắng chống đỡ đã giết đỏ cả mắt rồi Lý Tiên Sư. Xem ra muốn vây giết Lý Tiên Sư, còn phải cần xin mời mặt khác ba vị phong hào lý dạ cùng đi ra sơn mới được. Cân nhắc hơn thiệt sau, Phỉ Giờ Đan Sở liền quyết định thật nhanh, ra lệnh, triệt. Nghe được Phỉ Giờ Đan Sở thét ra lệnh, bị dạ mổ tổ quả. Chờ người, lại như là thoát đi địa ngục như thế, tranh nhau chen lần hướng cung điện dưới lòng đất lối ra, mở miệng bỏ chạy. Đối với này, Lý Thần cũng không có truy kích, hắn lại tiện tay chém ra một chiêu kiếm, đánh chết hai cái chạy trốn chậm kẻ xui xẻo sau, ngay lập tức nhắm phía nằm trong vũng máu, thoi thóp giao long. Tiểu Long, ngươi thế nào? Giao Long chờ mình, từ dưới đất bò dậy đến, hướng về phía cung điện dưới lòng đất lối ra, mở miệng giống lên hai câu, biểu thị nó còn có thể chiến. Lý Thần cho nó tra nhìn một chút thương thế, thấy trên người tuy rằng máu thịt bé bét, có thể phần lớn đều là ngoại thương, vẫn chưa thương tới mệnh môn chỗ yếu, lúc này mới khinh tư một hơi. Ngươi hãy thành thật điểm, há mồm. Giao Long rất nghe lời ngoác to miệng, còn từ dây thanh bên trong phát sinh a a a âm thanh. Lý Thần lấy ra mấy viên dùng để đan dược chữa thương, nhét vào nó trong miệng. Giao Long quá nhanh cắn ăn ngay, nghiền ngấm lên, ăn được kêu là một say xương ngon lành. Chờ ngay, nghiền ngẫm xong xuôi sau, nó dĩ nhiên lại há hốc miệng ra, ra hiệu Lý Thần lại cho nó mấy viên đến ăn. Ngươi cái kẻ tham ăn, đây là đan dược. Tốt quá hóa dở, không thể ăn nhiều. Đã chúng Lý Thần ruôi cho một trận sau, giao long vẫn nộ tùng tùng đầu. Chật, nó liền bỏ đến một tên võ giả thân thể trước mặt, lại trên người hắn ngửi hai lần, liền từng ngụm ngay, nghiền ngẫm lên. Nó thượng cổ hung thú biến dị di loại, kế thừa tiện nghi cha thôn vệ tiến vào hóa thiên phú, có thể xuyên thấu qua thôn vệ thi thể, đến cấp lấy sức mạnh. Thông tục điểm tới giảng, thi thể chủ nhân cũng càng lợi hại, tử vong thời gian càng ngắn. Nó thu được năng lượng cũng là càng nhiều, phản chi cũng thế. Liên tục cắn nuốt mất hai bộ thi thể sau, nó thấy Lý Thần vẫn ở nhìn chằm chằm nó xem, hay dùng móng nuốt mạnh mẽ kéo xuống một cái đấm máu cánh tay, đưa tới Lý Thần trước mặt, còn tạp ba miệng, là ý nói, đồ chơi này ăn thật ngon, rất mới mẻ, ngươi có muốn hay không cũng tới nếm thử. Lý Thần xem trong dạ dày lan lộn, suýt chút nữa nôn mửa ra, mau mau sau này hơi di chuyển địa phương, cũng dành thời gian vận công chữa thương. Hắn hiện tại bằng bị vây ở chỗ này diện, nếu như bốn vị phong hào nị dạ tụ tập cùng một chỗ, chính mình trên căn bản chính là thập tử vô sinh. Hắn bây giờ có thể nói là ở đánh cược. Đánh cược thiên lôi cùng bốn vị phong hào lý dạ, người nào sẽ đi tới. Mà tiền đặt cược chính là tính mạng của chính mình. Cùng lúc đó, cung điện dưới lòng đất bên ngoài, đông doanh các võ giả, tất cả đều là như cha mẹ chết, túi đầu đủ rũ. Lý tiên sư cường hãn, giao long khủng bố, để bọn họ hiện tại nhớ tới đến, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Bị dạ mộ tổ qua, lòng như lửa đốt, nơm nớp lo sợ đi tìm Phỉ Giở Đan Sở hỏi dò, hổ ca đại nhân, này đều sắp quá khứ 2 ngày. Như vậy vi xuống, cũng không phải biện pháp. Không biết cái khác 3 vị đại nhân, lúc nào có thể chạy tới. Phỉ Giở Đan Sở trợn tròn đôi mắt, uống vấn đạo, bị dạ mộ tổ qua, ngươi lời này là có ý gì, là đang chất vấn nhị dạ gia tộc sao? Bị dạ mộ tổ qua, run như cây sấy, lắc đầu liên tục, không dám, ta chỉ là lo lắng đêm dài lắm mộng, lại để cái kia Lý tiên sư chạy trốn. Phỉ Giở Đan Sở lạnh rên một tiếng, đắc, yên tâm đi. Dã mạ mộ tổ tướng quân đã đem này núi phú sĩ cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, chính là một con ruồi cũng không bay ra được, cái kia Lý tiên sư đã là chắp cánh có thoát. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý mị dạ mộ tổ qua, xoay người hướng trụ sở của chính mình đi đến. Đi ngang qua anh hoa viên thì, nàng nhìn thấy mị dạ mộ tổ xạ cụ già một người, chính đang 45 độ rắc nước nhìn tinh không. Phi giờ đàn sở tiến lên tựa như cười mà không phải cười nói rằng, công bên dưới chủ điện thực sự là thật có nhã hứng, bây giờ còn có tâm tình đến thưởng anh hoa. Mị dạ mộ tổ xạ cụ già liếc mắt nhìn Phi giờ đàn sở, không người thi lễ một cái. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ gặp hổ cả đại nhân. Phi giờ đan sở khẽ bước cằm, xem như là trở về lễ. Công bên dưới chủ điện, ta xem ngươi cái kia anh hoa chạm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nếu là một đòn toàn lực, coi như xuất sinh kia vậy giáp cứng như bàn thạch, é sợ cũng đến liền như vậy chết đi. Nói xong, nàng liền mang theo ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn về phía mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trong lòng ngẩn ra, liền san chê cười nói, hổ cả đại nhân cười chê rồi, cùng ngài so với, ta còn kém xa đây. Phi giờ đan sở cười nói, công bên dưới chủ điện còn trẻ. Tiền đồ tất nhiên không thể đo lường, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không ở ra ra người bên dưới. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ mỉm cười nở nụ cười, dịu dàng hành lễ, xin hỏa ảnh đại nhân chúc lành. Nói xong, nàng lại đưa mắt nhìn sang thiên không. Phi giờ đàn sở hơi kinh ngạc, vốn đạo, công bên dưới chủ điện ngươi vẫn luôn ở ngước nhìn thiên không, không biết bầu trời này đến cùng có gì chỗ huyền diệu để ngước như vậy chăm chú. Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc, nói, sắp mưa rồi. Phi giờ đàn sở ngạc nhiên, trời mưa. Đến mùa mưa, hầu như mỗi ngày trời mưa, này có cái gì tốt ngạc nhiên? Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ lắc lắc đầu, nói, lần này không giống. Phi giờ đan sở hỏi, có khác biệt gì? Mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ lắc lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là ông nội ta rất lưu ý trận này mưa xối xả đến. Hơn nữa, ta nghĩ Lý tiên sư cũng đang đợi trận này mưa xối xả. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không rùa rụt cổ ở cung điện dưới lòng đất bên trong, vẫn đến nay. Phi giờ đan sở không rõ ý nghĩa, nghi hoặc vấn đạo, ý của ngươi là nói, Lý tiên sư sẽ ở đêm nay thừa dịp mưa xối xả, thoát đi cung điện dưới lòng đất. Nói xong, còn không chờ mị dạ mộ tổ xạ cụ dạ trả lời, nàng liền cười lạnh nói, yên tâm đi, dạ mạ mộ tổ tướng quân một chỉnh biên giáp trùng sư đoàn, đã ở bên ngoài bày xuống thập diện mai phục. Chỉ cần cái kia Lý tiên sư đảm dám ra đây, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, chờ ngày mai hừng đông thì, nhị dạ gia tộc mặt khác tam đại phong hào nhị dạ, cũng đều sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó, coi như cái kia Lý tiên sư lại là nghịch thiên yêu nghiệt, cũng là thập tử vô sinh. Nàng tiếng nói chưa rơi xuống đất, cũng chỉ nghe ầm ầm một trận tiếng sấm rền, ở tầng mây dày đặc bên trong, cuồn cuộn mà tới. Rào. Liền thấy nhất đạo ngân kia chớp màu trắng, đột nhiên xẹt qua trường không, đem toàn bộ đêm tối đều cho chiếu rọi trắng bệnh một mảnh. Chân chính bao tác, muốn tới. Chương 550, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Rào. Chớp giật giữa trời đánh xuống, giống như xa xôi ngân hà, sắp tối mạc chia làm hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần mừng rỡ tỉnh, lộ rõ trên mặt. Trong cung điện dưới lòng đất, nguyên vốn là có một tòa lớn cột thu lôi. Xem ra cái kia mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ, cũng dự định lợi dụng này thiên lôi làm sự tình. Đáng tiếc hắn bệnh, vô phúc hưởng dụng, toàn đều làm lợi Lý Thần. Lý Thần ở mỹ dạ mổ tổ Tạ Kỳ Ổ trước kia trang bị trước, lại bố cái kế tiếp dẫn lôi trận, bởi vậy để dẫn dắt thiên lôi theo hỏa sơn khẩu tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Vừa mới bắt đầu, này thiên lôi còn phi thường ngạo kiểu, chết sống cũng không muốn đi vào. Có điều, lại Lý Thần thử nghiệm thứ 37 thứ dẫn dắt thì nó liền bé ngoan nghe lời. Giang giác, đệ nhất đạo thiên lôi bổ xuống, cùng bạo nguyên tố xét theo cột thu lôi dẫn dắt vào dung nham bên trong. Thiên lôi gặp phải địa hỏa, tại chỗ hay cùng khát khao nhiều năm, tuổi khô liệt hỏa nam nữ như thế, đi tới chính là các loại kèn ca, đùng đùng đùng. Sấm sét ở dòng tương bên trong tàn phá, đánh cho tia lửa văng khắp nơi, phích lịch rầm vang vọng. Lý Thần thấy mình thành công, liền liếc mắt nhìn Giao Long, ngươi ở này bảo vệ, nhất định không nên rời đi, làm hộ pháp cho ta, nhớ kỹ sao?" Nhìn thấy tiên lôi bổ xuống, Giao Long cũng có vẻ vô cùng hưng phấn, hướng về phía Lý Thần phát sinh hai tiếng gầm nhẹ, biểu thị chính mình rõ ràng. Lý Thần thấy Giao Long nghe hiểu lời của mình, liền lấy ra một viên long huyết quả, đưa tới nó bên mép. Nhìn thấy hồng đồng đồng trái cây, Giao Long hưng phấn con mắt tỏa sáng, đi tới liền quá nhanh cắn ăn ngay, nghiền ngậm lên. Không cần thiết chốc lát, một viên thành nhân to bằng nắm tay long huyết quả, tiểu dĩ bị nó thôn vệ sạch sẽ, liền hột đều không vương ra, trực tiếp liền cho nuốt. Chật, nó lại như là hướng về chủ nhân đòi hỏi đồ ăn xa mọi ẹt, nằm trên mặt đất, tha thiết mong chờ nhìn Lý Thần. La ý nói, tiếp tục, đừng có ngừng, tuyệt đối không nên dừng lại. Lý Thần không thể làm gì vô vô đầu của nó, ai, tiểu long, ngươi trinh tiết đây, một viên trái cây mà thôi, liền ngay cả trinh tiết cũng không muốn. Giao Long nhấc lên mí mắt, từ trong miệng phát sinh ô ô âm thanh, tựa hồ là đang hỏi, trinh tiết là thứ đồ gì, có thể ăn sao? Lý Thần một mặt không nói gì, suy nghĩ một chút, rỗi ra năm ngón tay nói, hiện tại không quả quả, có điều chuyện này thành, ta liền thưởng ngươi 5 viên long huyết quả. Nghe được 5 viên long huyết quả, Giao Long con mắt đều sáng, sáng loáng đúng nước, theo khỏe miệng liền chảy xuôi hạ xuống. Từ khi hưởng qua long huyết quả mùi vị sau, nó nhưng vẫn đều nhớ mãi không quên. Có thể Lý Thần giấu đi phi thường bí mật, nó căn bản sẽ không tìm được, chỉ được phẫn nộ coi như thôi. Hiện tại Lý Thần một lần lấy ra 5 viên đến, thông minh chỉ có 6, 7 tuổi hài đồng nó, há có thể không hưng phấn. Nhìn thấy không có tiết tháo chút nào Giao Long, Lý Thần thực sự là lấy nó không có cách nào. Hắn vừa liếc nhìn địa tâm dòng tương, thấy ấp ủ lên men đều đã sắp thành hình, liền lần thứ 2 dặn dò, "Ai, ngươi cái kẻ tham ăn, nhất định phải thay ta bảo vệ cẩn thận pháp, tuyệt đối đừng chạy loạn, nghe thấy không?" Hống hống. Giao Long gầm rú đồng thời, chỉ có một cái móng vuốt, trên đất loạn động, biểu thị để Lý Thần thả 120 cái tâm, chính mình khẳng định không thành vấn đề. Thấy tình cảnh này, Lý Thần gật gật đầu, liên thả người nhảy một cái, hướng địa tâm dòng tương bên trong nhảy xuống. Bên trong ngoại trừ lăn lộn hỏa diễm, chính là rít gào sấm sét. Người bình thường tiến vào bên trong, phòng trường liền ngay cả nửa phút đều không thể chịu đựng được. Lý Thần đầu tiên là đem 5 viên linh châu ném đi ra, để chúng nó huyền phù ở tự thân chu vi, dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc sức mạnh, hình thành nhất đạo đối lập đóng kín không gian. Chờ hoàn cảnh ổn định sau, hắn liền bắt đầu nỗ lực mở ra sinh môn, chậm rãi thả thiên lôi cùng địa hỏa đi vào, bắt đầu nện đánh cùng với nung đốt thân thể của chính mình. Hỏa diễm nướng ở trên người, rất năng, có một loại tới tập trung đều phải bị nướng chín vừa coi cảm. Sấm sét phách ở trên người, lại có một loại bị 10 vạn phục điện cao thế, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể cảm giác, mùi vị đó muốn nhiều gian nan thì có nhiều gian nan. Nay cũng thật là chỉ một thiên lôi hoặc là địa hỏa, nếu là chúng nó cùng tiến lên. Hỏa khảo xét đánh đến siêu hào hoa phần món ăn, quả thực chính là chua thoải mái không muốn không muốn. Vừa mới bắt đầu, ngũ hành linh trận chỉ là mở ra một sinh môn, tiến vào sấm sét cùng hỏa diễm phi thường có hạn. Có điều theo thiên lôi cùng địa hỏa càng ngày càng nhiều tràn vào, ngũ hành linh trận đột nhiên hơi không khống chế được, hỏa diễm rít đảo, sấm sét tàn phá, đối với Lý Thần thân thể, tiến hành muôn vàn thử thách rèn đúc. Đối với này, Lý Thần chỉ có một biện pháp, vậy thì là nhẫn. Cắn răng nhẫn. Hàm răng cắn nát, vậy thì hét đến trong bụng đi, tiếp tục nhẫn. Lại như là Trịnh Cầu Gỗ viết, cây thạch trúc, như vậy, xác định thanh sơn không dung tha, lập dễ, cái nguyên ở phá nham bên trong. Ngàn mai vạn kích còn kiên kính, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Không biết qua bao lâu, Lý Thần thân thể bắt đầu từ từ thích ứng mực này cường độ để đánh. Chuẩn xác mà nói, là đã đánh mất tri giác. Hắn có thể thật sự nhìn thấy, máu thịt của chính mình cùng xương cốt, chính đang một chút bị lôi điện cùng hỏa diễm thôn vệ. Đầu tiên là quần áo, huyết nục, lại là xương cốt, kinh mạch. Có điều sắp thôn vệ đến đan điền vị trí thì, bên trong đột nhiên bắn mạnh ra óng ánh hào quang chói mắt. Chợt, Lý Thần có thể rõ ràng cảm ứng được, ngủ say ở chính mình trong óc cái kia viên tiên thạch chi tâm, chính đang bắt đầu thức tỉnh. Trước tiên lấy dùng siêu bội số lớn kính hiển vi, đều không thể quan sát được tốc độ, tiến hành lịch kim đồng hồ xoay tròn. Sau đó, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần mắt trần có thể thấy. Úc xin tốc độ bỏ. Xoay tròn ngửa gỗ xoay tròn tốc độ. Trên biển cơn lốc tàn phá tốc độ. Theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Thần thì lại cảm giác mình đan điền, lại như là nhanh chóng bành trướng khí cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung như thế. May là, hắn lo lắng cũng chưa từng xuất hiện. Thiên thạch chi tâm đạt đến lẹ mẹo 15 cơn lốc xoay tròn tốc độ sau, tựa hồ cũng đã đạt đến giới hạn trị. Có điều, Lý Thần phát hiện cái này giới hạn trị, so với lần trước ở Miêu Cương, nó thức tỉnh xoay tròn thì muốn nhanh hơn không ít. Xem ra ngoại giới năng lượng càng cuồng bạo, nó xoay tròn tốc độ cũng là càng nhanh. Nếu để cho nó vẫn như vậy vận chuyển xuống, một khi tốc độ siêu việt quang tốc, như vậy sẽ ở trong cơ thể mình hình thành một hố đen. Nghĩ đến hố đen cái này khủng bố đồ vật, Lý Thần không khỏi giật cả mình, không dám nữa tiếp tục suy nghĩ. Có điều hắn cái này giật mình còn không quá khứ, lại đột nhiên a một hồi, phát sinh một trận thống khổ khó nhịn kêu thảm thiết. Đây là vẫn thạch phong bạo cùng bên ngoài thiên lôi, địa hỏa bắt đầu tiến hành giao phong kịch liệt. Mà Lý Thần thân thể chính là chúng nó giao chiến trường chính. Ầm ầm ầm, ào ào ào, phích lịch rầm, hỏa hải, lôi bạo, cơn lốc, tinh không, các loại kỳ quái lạ lùng cảnh tượng bắt đầu ở Lý Thần trước mắt từng cái hiện ra, dị thường kinh sợ cùng chấn động. Có điều những này đối với nó chỉ có thị giác xung kích, cũng không có bất kỳ xúc giác cảm ứng. Bởi vì ngoại trừ trái tim đan điền cùng đại não thức hải ở ngoài, cái gì tứ chi thân thể, huyết nhục xương cốt đều đã bị nung đốt sạch sành sanh. Vẫn thạch phong bạo chiếm thượng phong, sẽ thôn vệ thiên lôi, địa hỏa, chuyển hóa thành hắn sức mạnh của bản thân, xây thành hoàn mỹ căn cơ. Phản chi cũng thế, hắn sẽ liền tiêu liền tra không còn sót lại một chút cặn, trực tiếp hồn phi dập tắt. Bởi vậy, hiện tại là một niệm sinh tử thời khắc mấu chốt, không thể kìm được nửa điểm bất cẩn. Chương 551, tứ đại phong hào nị ra. Mưa to gió lớn, điện tiềm lôi minh, điên cuồng tàn phá núi Phú Sĩ. Trên núi mấy trăm ngàn cây anh đào bị thổi làm siêu siêu mèo mèo. Không ít căn cơ bất ổn kiến trúc cũng đều bị phá hủy sạch sành sanh. 13 sư đoàn trưởng Dạ Ma Mộ Tổ Nghĩa Nam thì lại chỉ huy hơn vạn tên lính, đối với Thánh Sơn tiến hành bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây chặt, để ngừa Lý Tiên Sư thừa dịp mưa xối xả, suốt đêm chạy trốn. Có điều khí trời quá mức khắc liệt, máy bay do thám không cách nào cất cánh, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhân lực điều tra, không ít người đều lâm thành cầu. Bị Dạ Mộ Tổ qua, chờ cao thủ võ đạo cũng đều không có ngủ, mà là tụ tập ở trong đại sảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có điều vào giờ phút này, bọn họ tâm tư cũng không phải là tất cả đều ở Lý Tiên Sư trên người. Không ít có chí chi sĩ đều đã đưa ánh mắt đặt ở lần này đại chiến qua đi, đông doanh võ đạo tương lai vấn đề. Đông doanh kiếm thánh Mị Dạ Mộ Tổ Tạ Kỳ Ổ chết thảm, Y Ga Ổ Mị Dạ cao thủ hàng đầu, cũng tử thương gần nửa. Thực lực của bọn họ đã không đủ để đẩy lên Đông Doanh giang hồ đệ nhất cột trụ tấm chiêu bài này. Sau trận chiến này, toàn bộ Đông Doanh võ đạo đều sẽ tiến hành một hồi đại thanh tẩy. Chờ đến lúc đó, ai có thể tiếp nhận ý gà ô mỹ dạ, trở thành tân võ đạo bá chủ, chấp Đông Doanh võ đạo người cầm đầu, cái kia cũng thật là không thể biết được. Bắc Thần một đao lưu, Tân Thần Âm một môn lưu, Vũ Hạ Tình lưu, Bảo Viện, Liêu Xanh Tân Âm lưu, Lộc Đạo Thần Đạo lưu, này lục đại lưu phái, cùng ý gà ô mỹ dạ, đặt ngang hàng vì là Đông Doanh võ đạo bảy đại cột trụ, thực lực tự nhiên cũng đều không kém. Nếu như ý gà ô mỹ dạ đem bá chủ vị trí cho trở nên trống không, bọn họ tất nhiên sẽ vì đó đánh nhau chết sống. Nếu như việc này xử lý không cẩn thận, chờ đến lúc đó, Đông Doanh giang hồ có thể sẽ tái hiện chiến quốc thời đại. Chú một, có điều làm ý gà ô mỹ dạ ở bề ngoài người trưởng đà mỹ dạ mổ tổ xạ cú dạ, nhưng không có đi tham dự những chuyện này. Nàng chỉ là đứng bạo trong mưa, như là pho tượng như thế, cũng không nhúc nhích nhìn ngước nhìn Thánh Sơn Hòa Sơn khẩu. Lúc này, Phi Giờ Đan Sờ đi tới, rất là kinh ngạc nhìn mỹ dạ mổ tổ xạ cú dạ. Công bên dưới chủ điện, lớn như vậy báo táp, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ vẫn chưa trả lời Phi Giờ Đan Sở vấn đề, mà là duỗi ra xanh nhạt ngón tay chỉ về Hỏa Sơn khẩu. Hồ Ca đại nhân, ngươi không cảm giác ngày hôm nay sấm sét rất khác thường sao? Phi Giờ Đan Sở theo Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ ngón tay phương hướng nhìn lại, con ngươi đột nhiên có rút lại lên. Xảy ra chuyện gì? Sấm sét vì sao đều bổ về phía Thánh Sơn? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ nói, đó là bởi vì bên trong ngọn Thánh Sơn có dẫn lôi trang bị. Phi Giờ Đan Sở kinh ngạc, dẫn lôi trang bị? Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ gật gật đầu, đáp, đúng, này dẫn lôi trang bị là ông nội ta khi còn sống bày xuống. Hắn muốn lợi dụng tiên lôi cùng địa hỏa lực lượng, một lần đột phá sinh tử giằng buộc. Có điều, Phi Giờ Đan Sở truy vấn đạo, tuy nhiên làm sao? Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ nhìn Phi Giờ Đan Sở, mặt không hề cảm xúc nói, có điều ông nội ta đã chết rồi, này dẫn lôi trang bị, coi như là có thể hấp dẫn sấm sét, cũng chắc chắn sẽ không như hiện tại như vậy dày đặc. Nghe được nàng câu nói này, Phi Giờ Đan Sở trong lòng đột nhiên cả kinh. Ngươi là nói, cái kia Hoa Quốc yêu nghiệt Lý Tiên Sư chính đang dẫn tiên lôi tiến hành đột phá? Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ không hề trả lời, xem như là ngầm thừa nhận nàng lời giải thích. Phi Giờ Đan Sở lòng như lửa đốt, lúc này lấy ra một tấm bùa vàng, dùng thần chú đem dẫn nhiên quất ngọn lửa màu đỏ ở bạo trong mưa lập lòe quỷ dị ánh sáng. Lý Tiên Sư rất có thể chính đang Thánh Sơn trong cung điện dưới lòng đất dẫn thiên lôi tiến hành đột phá, các ngươi mau chóng tới rồi. Đây là nhị dạ thần phù, là nhị dạ gia tộc một loại bất truyền bí tịch, có thể dùng ý niệm tiến hành truyền âm. Thần phù hỏa diễm vừa tắt, cũng chỉ thấy trong mưa đi ra nhất đạo hư vô bóng người, chợt liền thấy một mang theo âm nhu khí tức, nhìn liền phi thường nương bạch diện nam tử ánh vào Phi Giờ Đan Sở cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong tầm mắt. Nhìn thấy người đến, Phi Giờ Đan Sở trong lòng đại hỉ. Mỹ Giờ Sa Hoa, ngươi đến rồi. Mỹ Giờ Sa Hoa, ngũ đại phong hào ní ra một chồng, phong hào vì là thủy ảnh ní ra. Phi Giờ Đan Sở muội muội, ngươi như thế sốt ruột triệu tập lại đây, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Phi Giờ Đan Sở đưa tay chỉ cung điện dưới lòng đất phương hướng, lại sẽ vừa nãy truyền âm nội dung thuật lại một lần. Liên ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, nhất đạo rực rỡ bóng người và nóng, ánh sấm sét ra hiện tại phía trên cung điện. Tiếp theo, liền thấy một người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến phủ nam tử tóc vàng, xúc địa thành thốn, đi tới trước mặt bọn họ. Kim ảnh lý ra, Jin. Hắn đi lên phía trước, nhìn về phía Phi Giờ Đan Sở vấn đạo, lão ngũ đã chết rồi sao? Jin trong miệng lão ngũ, tự nhiên chỉ chính là thổ ảnh nhẫn giả. Ngũ đại phong hào lý ra bên trong, liền hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng lại so với anh em ruột còn thân hơn. Phi Giờ Đan Sở mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, đắc, thừng, thổ ảnh hắn khinh địch bất cẩn, ở Thánh Sơn trong cung điện dưới lòng đất, bị Lý Tiên Sư cho một chiêu kiếm nêu đầu. Được Phi Giờ Đan Sở xác nhận sau, Jin thẹn quá thành giận. Đáng ghét, Lý Tiên Sư dám to gan chém huynh đệ ta. Nếu không giết ngươi, ta Jin thể không làm người. Đang khi nói chuyện, hắn còn mạnh hơn địa phất lên hoàng kim chiến phủ, mạnh mẽ đem một đống hai tầng lầu cát cho chém thành hai nửa, đem bên trong đang ngủ người. Sợ đến quần áo cũng không mặc, liền thất kinh chạy ra. Kim ảnh, chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Lời còn chưa dứt, cũng chỉ thấy một gốc cây anh đào, như là dài ra chân như thế, hướng bên này vội vàng chạy tới. Phu cận nhìn kỹ, này không phải cây anh đào, rõ ràng chính là một người. Có thể đem chính mình biến ảo thành bóng cây người, ngoại trừ một ảnh nhị ra một sinh liễu, còn có người phương nào? Jin mặt lộ vẻ vẻ không vui, ngưng thanh quát lên, lão nhị, ngươi tới chưa? Một sinh liễu, người cũng như tên, vóc người kiên cường như một gốc cây liễu rủ, mặt như ngọc, là tiêu chuẩn mỹ nam tử. Hắn phủi một cái trên người lầy lội, thuận miệng đáp, hộp cái đồ bên kia giao thông là tình huống thế nào, các ngươi cũng không phải không biết, này có thể trách ta sao? Phi Giờ Đan Sở thấy thế, mau tới trước nói rằng, mấy vị các ca, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Giết quốc yêu nghiệt thiếu niên Lý Tiên Sư, ở ba ngày trước, trước sau chém giết lão kiếm thánh mỹ dạ mộ tổ Tạ Kỳ Ổ, cùng với mỹ dạ gia tộc thủ ảnh, còn trắng trợn tàn sát Đông Doanh võ giả. Hiện nay, hắn liền giấu ở Thánh Sơn trong cung điện dưới lòng đất, hơn nữa rất có thể lợi dụng tiên lôi tiến hành đột phá. Bởi vậy bất luận làm sao, đều muốn ở hắn đột phá trước, đem chém giết. Nếu không, nếu để cho hắn thuận lợi đột phá bình cảnh, Đông Doanh võ đạo e sợ đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý chỉ bị dày đặc sấm sét bao trùm Thánh Sơn Hỏa Sơn khẩu. Jin, Mỹ Giờ Sa Hoa, Mỹ Dụ Kỳ Xạ Dụ bị phong hào lý dạ, cũng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đi, đi Thánh Sơn cung điện dưới lòng đất, vây giết Lý Tiên Sư. Ta liền không tin, tứ đại phong hào lý dạ liên thủ, còn chém không giết được hắn một Hoa Quốc thiếu niên. Lời còn chưa dứt, tứ đại phong hào lý dạ liền đều mênh mông quần quận giết hướng về phía Thánh Sơn cung điện dưới lòng đất. Bị dạ mồ tổ xạ cụ dạ chần chờ chốc lát, cũng nhanh chóng đi theo. Chú một, cái này chiến quốc niên đại, chỉ chính là Đông Doanh Thất Đinh Mạc phủ hậu kỳ đến An Thổ Đảo Sơn thời đại đoạn này, đại khái tương đương với quốc gia Minh Triều thời kỳ, mà không phải Xuân Thu chiến quốc. Chương 552, kẻ tham ăn hộ chủ. Thánh Sơn trong cung điện dưới lòng đất, Giao Long chính nằm trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm nhìn mình móng vuốt. Có điều nó trên móng vuốt chỉ có 3 cái ngón tay, nó qua lại đếm nhiều lần, đều không thể chuẩn xác biểu đạt ra 5 viên long huyết quả đến, làm được bản thân là một mặt biết kép một bước. Nếu như thần hổ ở đây, nhất định sẽ trào phúng một câu, liền số lượng đều sẽ không ấy, không văn hóa, thật là đáng sợ. Đột nhiên, nó thật giống nhận ra được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đến, trừng mắt u lục đỏ chót thú đồng, hướng về phía cung điện dưới lòng đất lối ra, mở miệng, phát sinh một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít đảo. Đây là ở cảnh báo, không để cho kẻ địch tới gần. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ nó tiếng gào rơi xuống đất, chỉ thấy 5 bóng người, từ xa đến gần, từ từ ánh vào nó thú đồng bên trong. Này 5 bóng người chủ nhân không phải người khác, chính là Phỉ Giờ Đan Sở, Mị Giờ Sa Hoa, Jin, một sinh liếu tứ đại phong hào lý dạ, cùng với Mị Giờ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ. Phỉ Giờ Đan Sở nhận ra Giao Long, gấp gáp hỏi, xuất sinh này chính là cái kia Lý Tiên Sư linh sủng, nó ở đây, Lý Tiên Sư khẳng định ngay ở chung quanh đây, đại gia cẩn trọng một chút. Mị Giờ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ tiến lên chỉ địa tâm dòng tường, nói, nếu như ta không đoán sai, Lý Tiên Sư nên ngay ở dòng tường bên trong. Nghe được Mị Giờ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, Jin, một sinh liếu, Mị Giờ Sa Hoa, Phỉ Giờ Đan Sở tứ đại phong hào lý dạ, vẻ mặt đều là cả kinh. Bất kể là địa hỏa, vẫn là thiên lôi, dù cho cường giả thần cấp, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ hồn phi dập tắt. Mà này Lý Tiên Sư ngược lại tốt, dĩ nhiên mưu toan đồng thời thôn vệ thiên lôi, địa hỏa lực lượng, đến tiến hành đột phá. Dù bọn hắn, đối với như vậy một niệm sinh tử đột phá phương pháp, cũng là không dám tưởng tượng. Bị dạ mổ tổ tạ kỳ ổ làm như thế, là bởi vì hắn đại nạn sắp tới, nếu là lại không tìm kiếm đột phá, liền không bao nhiêu năm tháng có thể sống. Bởi vậy bất luận làm sao, đều phải đánh bạc một cái. Có thể này Lý Tiên Sư mới bất quá nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, cuộc sống sau này còn trường, dĩ nhiên cũng dám dùng như vậy cựu tử nhất sinh biện pháp, liền trùng phần này dũng cảm, liền khiến người khác lòng sinh kính nể. Này Lý Tiên Sư không hổ là Z quốc trăm năm bất thế gia yêu nghiệt kỳ tài, lao ngũ chết ở trong tay của hắn, cũng không tính quá oan. Tính cách ngay thẳng Jin, tự đáy lòng tán một câu. Jin, ngươi đừng nói nhảm. Nếu là mặc cho này Lý Tiên Sư đột phá, e sợ bốn cái, cũng đều đến bộ lao ngũ góp chân. Một sinh liếu cùng Jin có chút không hợp nhau lắm, bởi vậy không giống nhau. Không chờ đối phương thoại âm lạc địa, hắn liền nói chào phúng lên. Phi Giờ Đan Sở cùng Mị Giờ Xạ Hoa liếc mắt nhìn nhau, nói, nhị ca nói đúng, bất luận làm sao, cũng không thể để này Lý Tiên Sư thuận lợi đột phá. Nếu không, Đông Doanh võ đạo, thật là muốn rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Hống hống. Giao Long cảm nhận được bọn họ ngũ trên thân thể người hừng hực sát ý, thú đồng cũng trong nháy mắt mở rộng, dưới bụng móng đuốt sấm sét quen quần, phích lịch dầm vang vọng, như toan lấy này đến đe dọa bọn họ. Xuất sinh, muốn chết. Jin trợn quát một tiếng, vung bẩy hoàng kim chiến phủ, liền hướng Giao Long bổ tới. Giao Long cũng không cam lòng yếu thế, lôi chảo ngưng tụ chớp giật quả cầu ánh sáng, liền đón nhận chiến phủ. Giang giác, chớp giật bổ vào chiến phủ bên trên, phích lịch dầm vang vọng. Thấy tình cảnh này, một sinh liễu thì lại rút ra một nhánh trường thương, giữa trời lấy ra một cái bạch tuyến, đâm hướng về phía Giao Long phần lưng. Hắn một thương này, lực xuyên thấu có thể so với chiến đấu cơ phá máy, dù là Giao Long trên người vảy giáp cứng như bàn thạch, cũng bị đâm vào máu me đầm địa. Hống hống, Giao Long bị đau, một cái thần long bại vĩ, tàn nhẫn mà quét về phía một sinh liễu. Phi Giờ Đan Sở cùng Mị Giờ Xạ Hoa liếc mắt nhìn nhau, một người ngưng tụ hỏa diễm, một người tụ thủy thành băng, thủy hỏa tề công, đánh về Giao Long. Anh hoa chạm, Mị Giả Mộ Tổ Xạ Cụ Giả cũng rút ra chính mình ra ra thiên chiếu thần kiếm, vạn ngàn kiếm ảnh giống như mạn thiên anh hoa, quét ngang mà đi. Giao Long lấy một địch năm, có điều vừa đối mặt giao chiến, liền bị đánh nằm trên mặt đất, phát sinh hự hự gầm nhẹ. Có điều, nó cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình máu me đầm địa mong ướt, liền lại đông nhiên ngẩng đầu lô, hướng về phía Jin bọn họ một trận điên cuồng hét lên. Jin thấy Giao Long đã trúng bọn họ hợp lực một đòn, dĩ nhiên lại cho chạm lên, trong lòng đột nhiên cả kinh. Phải biết bọn họ 5 người vừa nãy công kích, coi như là cường giả thần cấp, cũng đến thân tử đạo tiêu. Không thấy được, xuất sinh này sức phòng ngự còn rất cường hãn mà. Phổ thông cường giả thần cấp, vẫn đúng là không nhất định là đối thủ. Jin thấy mình một cái toàn phong phu bố tới, dĩ nhiên không có chiếm được bán chút lợi lộc, nhất thời liền thán phục một câu. Hừ, có điều là một xuất sinh mà thôi, ta ngược lại muốn xem, nó còn có thể chống đỡ bao lâu. Lời còn chưa dứt, một sinh liễu trường thương trong tay, đột nhiên bốc lên, như đồng toàn phong xung kích xuyên như thế, nhanh chóng đâm tới. Mũi thương xuyên thấu Giao Long trên người bảy giáp, tại chỗ phát sinh tư rồi âm thanh, tiên huyết phun tung tóe chung quanh đều là. Giao Long bị đau, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gầm nhẹ, thân thể liền kịch liệt co rút lại thành một đoàn. Một sinh liếu trưởng thương bị thẻ ở trong đó, không cách nào nhúc đích. Bạch. Đang lúc này, Giao Long cái kia to lớn đuôi, che ngập bầu trời bình thường quét tới. Này một cái đuôi nếu là quét cái rắn chắc, dù cho là cường giả thần cấp, coi như là may mắn không chết, cũng đến lưu lại nửa cái mạng. Nhưng mà, đang lúc này, luôn luôn cùng một sinh liếu không hợp Jin, đột nhiên vung lên hoàng kim chiến phủ, hướng Giao Long đuôi bổ tới. Giang giáp. Này một đũa trực tiếp đánh nát Giao Long bảy giáp, đột nhiên thâm nhập thịt bên trong. Tiên huyết lại như là trong công viên suối phun như thế, bắn tóe một chỗ. Giao Long đau đến cả người co giật, thân thể to lớn, nhanh chóng cuộn thành một đoàn. Lúc này nó, thương tích khắp người, toàn bộ thân thể đều bị tiên huyết nhuộm dần, thật giống như mới vừa từ huyết chỉ tử bên trong bỏ ra ngoài như thế. Phi giờ đan sở thấy thế có chút không đành lòng, chỉ vào một mảnh đất trống, quát lên, chỉ cần ngươi tránh ra đường, bảo đảm không giết ngươi. Giao Long tựa hồ là nghe hiểu nàng, nó quay đầu lại nhìn phía sau địa tâm dòng tường, lại nhìn một chút chính mình từ lâu không thành hình, mà vết máu loang lổ máu bớt, liền lại rất là kiên quyết lắc lắc đầu. Vết thương trên người quá nhiều, nó chỉ cần hơi động, sẽ cảm giác được sót ruột đau. Từng viên lớn nước mắt trâu, cũng là theo ảo 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 đi xuống nhỏ xuống. Phi giờ đan sở, ngươi cùng xuất sinh này phí nói cái gì? Ta liền không tin, nó còn có thể gánh vác được bao nhiêu lần công kích? Một sinh liễu lần thứ hai trọng thương, giống như nhất đạo tia chớp màu trắng, tàn nhẫn mà đâm tới. Lần này Giao Long không có làm tiếp phản kháng, nó cũng đã không có khí lực phản kháng, chỉ là đem thân thể cao lớn cuộn thành một đoàn, chặt chẽ che ở dẫn tới dòng tương hành lang đường. Một súng, hai thương, ngũ thương, mười thương, một sinh liễu một súng lại một súng đâm vào Giao Long trong thân thể. Đâm tới thì mỗi một thương đến thịt, rút ra thì mỗi một thương tiêu huyết. Sao một thảm tự tuyệt vời. Vừa mới bắt đầu, mỗi một thương xuyên thấu vải giáp, đâm vào trong thịt, Giao Long còn có thể cảm giác sốt ruột đau đớn. Có điều sau đó, nó liền không còn đau đớn chi giác, mí mắt phi thường trầm trọng, rất nhớ mị mị ngủ mở giấc. Nó tâm trí tuy rằng không thuần thục, nhưng mà vô cùng rõ ràng nhớ kỹ Lý Thần câu nói sau cùng, cẩn thận mà thủ tại chỗ này, có quả quả ăn. Nghĩ đến Long huyết quả, Giao Long tinh thần đột nhiên vì đó rung một cái, ảm đạm phai mở thú đồng, cũng phát sinh lũ lục ánh sáng. Ngờ ngợ trong lúc đó, nó nhìn thấy năm viên Long huyết quả xếp thành bài đặt ở trước mặt mình, kích động ngụm nước chảy ròng. Nhưng mà ngay ở nó gian nan há mồm ra, chuẩn bị đi ăn Long huyết quả thì, nhưng đột nhiên liên lụy đến vết thương, đau nó nhè răng niết miệng. Như là trẻ con nỉ non như thế, phát sinh mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Quả quả, quả quả. Nghe được Giao Long đột nhiên khẩu ra nhân ngôn, Jin, một sinh liễu chờ người, trong lòng đều là ngẩn ra. Xuất sinh này nói cái gì? Thật giống là cái gì quắc quắc? Quắc quắc. Này không phải một loại côn trùng sao? Bất kể hắn là cái gì quắc quắc, xuất sinh này lập tức liền phải thuộc về Tây, cùng tiến lên, giết hắn. Một sinh liễu thấy mình liền đâm mấy chục thương, đều không có đâm chết một con xuất sinh, không khỏi thẹn quá thành giận, lúc này liền cuồng loạn giống lên một câu. Jin, vũ ngậy, bị giờ xa hoa. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều dồn dập gật đầu. Lúc này trong lòng bọn họ đều đã rõ ràng, nếu như không diệt trừ xuất sinh này, liền không cách nào tiến vào dòng tương hành lang, chém giết Lý Tiên Sư. Bọn họ ở đây đã lãng phí quá nhiều thời gian, không thể lại tiếp tục hao tổn nữa. Nếu không, Lý Tiên Sư một khi đột phá, cuối cùng chết người, liền rất có thể sẽ là bọn họ. Quyết định chủ ý sau, Jin, Phi Giờ Đan Sở, Mị Giờ Sa Hoa, Mục Sinh Liễu, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ năm người liền từng người tế ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, chuẩn bị cho Giao Long một đòn chí mạng. Phi Dở Đan Sở toàn phong. Đột thứ, Bá Vương chiến phủ, đi ngược dòng một đao lưu, Anh Hoa Trạm. Ở này thời khắc cuối cùng, Giao Long tựa hồ cũng ý thức được tử thần dĩ nhiên tới gần, lại như là hồi quang phản chiếu như thế, đột nhiên lên tinh thần. Có điều, nó vẫn không có né tránh, mà là gian nan đem đầu xoay chuyển quá khứ, sử dụng cuối cùng khí lực, hướng về phía địa tâm dòng tương nơi, phát sinh một trận gào thét. Đây là hướng về Lý Thần làm cuối cùng cảnh báo, là ý nói, nó đã tận lực, thực sự là không ngăn được sự công kích của đối phương. Chương 553, Vấn Đạo Thần Cảnh. Làm chen. Ngay ở này sinh tử một đường thời khắc, trong cung điện dưới lòng đất, đột nhiên có nhất đạo kỳ dị âm thanh vang vọng mà lên, làm như long âm. Xích viêm dòng lũ về bao bọc thế lôi đỉnh, lấy nhanh như tia chớp tốc độ kinh người, từ phía dưới bắn mạnh mà ra, bao phủ tới. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, dòng tương rít gào, nghiêm nhiên chính là một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, Jin, Phi Giờ Đan Sở, Mị Giờ Sa Hoa, Mục Sinh Liễu, cùng với Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ tất cả đều cả kinh trợn mắt há mồm. Chuyện gì thế này, cái kia Lý Tiên Sư đột phá sao? Cái thứ nhất kinh ngạc tốt lên người là Mị Dở Sa Hoa. Hắn là thủy ảnh lý dạ, am hiểu nhất là khống chế nguyên tố nước. Ở tràn đầy dòng tương trong cung điện dưới lòng đất, liền chúc hắn bị áp chế lợi hại nhất. Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức liền thoát đi cái này, để hắn cả người đều không thoải mái địa phương quỷ quái. Phi Giờ Đan Sở khỏe miệng bên trên, vung lên một vệt cay đắng ý cười, là cái kia Lý Tiên Sư đột phá. Một sinh liễu rất là không phục tiếp một câu, đây là chứng đạo thần cảnh tiêu chí, nói cách khác, hắn vừa mới lên cấp thần cảnh mà thôi. Bốn người đều là thần cảnh, ha sợ hắn một Lý Tiên Sư. Đang lúc này, một bị ngọn lửa cùng lôi đình vờn quanh thiếu niên lang, giống như óng ánh tân tinh, chính từ từ bay lên. Hắn vóc người vĩ đại, lông mày như biển sơn, mục tự lang tinh, đẹp trai cương nghị. Bị thiên lôi địa hỏa muôn vàn thử thách thân thể, như cổ Hy Lạp hoàn mỹ nhất điêu khắc, không có một chút nào tì vết. Trên khoác ngân sắc chiến giáp, ở trần bị hỏa diễm chiếu rọi dưới, dạng người rực rỡ, giống như đến từ trên 9 tầng trời, đánh đâu thắng đó thần. Là so với núi Phú Sĩ đỉnh núi Tuyết Động, còn muốn băng lãnh tam phân mỹ dạ mộ tổ xạ cũ dạ, lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đây là nàng cho tới nay mới thôi gặp hoàn mỹ nhất nam nhân. Nam trong vũng máu, đã thoi thóp Giao Long, nhìn thấy Lý Thần rốt cục đột phá, phát sinh một trận hưng phấn gầm nhẹ. Thấy Giao Long trên người, máu me đồng địa, không có một khối chỗ tốt, Lý Thần không khỏi nhíu mày. Hắn tiến lên vô vô Giao Long đầu, trầm giọng nói rằng, không sao rồi, còn lại đều giao cho ta. Giao Long gian nan gật gật đầu, lập tức liền thấy nó nhấc từ bản thân đấm máu mướt, ở Lý Thần trước mặt cơ cơ, trong miệng còn ế a không rõ hô quả quả, quả quả. Thấy tình cảnh này, Lý Thần nhưng là tức sạm mặt lại. Ngươi muội à, đều tổn thương thành tình trạng như thế này, dĩ nhiên còn không quên ăn quả quả. Ngươi quỷ chết đói đầu thai đúng không? Lý Thần lấy ra hai viên Long huyết quả, ném tới Giao Long trước mặt. Giao Long nhìn thấy thủy lộ ướt át Long huyết quả, lên sàn hay cùng hít thuốc lắc như thế hưng phấn, căn bản là không để ý vết thương trên người đau đớn, đi tới liền quá nhanh cắn ăn bắt đầu gặm. Long huyết quả nguyên vốn là dùng ngũ trảo kim long tiên huyết đúc mà thành linh quả, cùng giao long huyết dịch nghị thông suốt. Bởi vậy hai cái quả và bụng, giao long trên người cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Sinh Liễu trong lòng hoảng hốt. Không được, xuất sinh này vết thương trên người đang khép lại. Jin cũng ý thức được tình huống không ổn, gấp giọng quát lớn, cùng tiến lên, giết Lý tiên sư cùng xuất sinh kia. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã phất lên hoàng kim chiến phủ. Giống như Tây Sở Bá Vương như thế, lực bạ sơn hà khí cái thế, hướng Lý Thần ầm ầm chém tới. Mục Sinh Liễu trường thương trong tay giơ lên, giống như xung kích xuyên như thế, trong nháy mắt liền bật mèo hư không, đâm hướng về phía Lý Thần nhất hầu mệnh môn. Phi giờ đan sở cùng mị giờ sáng hoa, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, cũng từ từng người lấy ra sát chiêu, từ hai cái trái phải phương hướng, vây giết Lý Thần. Mị dạ mổ tổ xạ cụ dạ nhìn một chút Jin, phi giờ đan sở tứ đại phong hào lý dạ, lại nhìn một chút Lý Thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trong tay mình thiên chiếu thần kiếm bên trên, chậm chạp cũng không hề động thủ. Trong phút chốc, Lý Thần liền rơi vào bốn phía vây công hoàn cảnh. Jin tuy nói trước hết khởi xướng tiến công, có điều hắn chiến phủ còn chưa rơi xuống, một sinh liễu trường thường, tiểu di toái không mà tới. Lý Thần không có bất kỳ né tránh, mà là kiên trì lồng ngực, đón nhận một sinh liễu mũi thương. Giang giác. Một sinh liễu trường thường, đâm trúng Lý Thần. Có điều, vẹn vẹn chỉ là đi vào nửa tấc, liền cũng không còn cách nào thâm nhập. Nhìn thấy tình cảnh này, một sinh liễu cả kinh mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Phải biết, hắn một thương này lực xuyên thấu có thể so với chiến đấu cơ phá máy, đủ để đâm thủng dày ba thước chống đạn tấm thép, có thể lại bị Lý Thần dùng thân thể cho cản lại, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Đối với kết quả này, thì lại hoàn toàn thì lại Lý Thần như đã đoán trước. Hắn hiện tại thân thể, nhưng là trải qua thiên lôi, địa hỏa muôn vàn thử thách, gen đúc mà thành, có thể nói là vững như thành đồng bách sát. Huống chi, còn có ngũ hành chiến giáp hộ thể. Đừng nói là phá máy, dù cho là pháo cối đạn tháo, cũng không cách nào thương chính mình mảy may. Đối diện đầy mặt vẻ kinh hãi một sinh liễu, Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên tử thần giống như giữ tận nụ cười. Giờ đến phía ta. Đang khi nói chuyện, Lý Thần liền trở tay rút kiếm, giống như nhanh như tia chớp chém về phía một sinh liễu. Có thể từ con số hàng triệu nị dạ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành kim tự tháp nhọn trên phong hào nị dạ, một sinh liễu tự nhiên cũng có chính mình bảo mệnh lá bài tẩy. Đó chính là hắn trong tay anh một trường thương. Nói đúng ra, này cũng không phải một cây trường thương, mà là một thân cây. Một gốc cây sinh trưởng ở hắc thủy chi nguyên, hấp thu quá thiên địa linh lực hắc kinh thụ. Trường thương rơi xuống đất, ngay lập tức mọc rễ nảy mầm, vụ mặt lại như là đánh chất kích thích sinh trưởng như thế, cấp tốc sinh trưởng lên. Không cần thiết chốc lát, tiểu dĩ trưởng thành cần ba, năm cái thành niên nam tử phương có thể vây quanh thương tiên đại thụ. Lý Thần chiêu kiếm này, giống như xét đánh như thế, trong nháy mắt đâm thủng cổ thụ. Chợt, liền thấy chất lỏng màu đen từ thân cây bên trong chạy xuôi mà ra, còn liều lĩnh sùng sục khói đen. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần vẻ mặt cả kinh, này thụ có chứa kịch độc. Hắn hiện tại thân thể, tuy nói có thể kháng trụ phần lớn công kích vật lý, nhưng lại không thế nào kháng độc. Bởi vậy, khi hắn phát hiện sự tình không ổn thì liền đạp trường lùi gấp 5-6 bước, tránh khỏi cùng một sinh liễu chính diện tiếp xúc. Một sinh liễu thấy Lý Thần bị đánh lui, không khỏi vui mừng khôn xiết, thân cây mánh địa bắt đầu run rẩy, mặt trên giống như đao kiếm nhất dạng sắc bén màu đen bụi gai, giống như trận bão che ngập bầu trời hướng Lý Thần bắn tới. Vũ hành chiến giáp. Lý Thần chợt quát một tiếng, thân thể ngân sắc chiến giáp quanh quẩn ra năm loại màu sắc khác nhau ánh sáng, hình thành một loại nhỏ trận pháp lẫn nhau vần quanh, sinh sôi liên tục, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Màu đen bụi gai cùng phòng ngự vòng sáng đụng vào nhau, bắn ra đóa đóa màu đen khói hoa. Có điều rất nhanh, liền hóa thành bụi trần, theo gió tung bay. Lão nhị tránh ra. Jin chợt quát một tiếng, để một sinh liễu nhường ra đường đi. Chợt, liền thấy cả người hắn cùng trong tay chiến phủ hợp làm một thể, hình thành nhất đạo kim sắc cơn lốc, Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng Lý Thần bổ tới. Làm chen. Này một cái chiến phủ, toàn lực vô xuống, có thể mang một tòa 100 mét thổ sơn cho chém thành hai khúc, có thể chấn động sụp một bước 5-6 mét dày la mã cổ thành tường. Có thể bổ vào Lý Thần phòng ngự quang chiếu bên trên, nhưng vẹn vẹn chỉ là lưu lại nhất đạo dấu vết mờ mờ. Kinh đào chạm. Lúc này Mỹ Dở xạ tọa giữa trời chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn nhấc lên một trận sóng to gió lớn, giống như thiên quân vạn mã như thế, thế như lôi đỉnh, ầm ầm chém xuống. Hắn chiêu kiếm này, nếu là ở trên biển, tất nhiên sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Có thể ở này tràn đầy rong tương trong cung điện dưới lòng đất, nhiều nhất cũng là có thể phát huy ra 6-7 thành chiến lược mà thôi. Bởi vậy, này một cái kinh đạo trạm, thanh thế tuy rằng hùng vĩ, có thể mới vừa cùng phòng ngự vòng sáng phát sinh tiếp xúc, liền như đồng thủy chiều xuống nước biển như thế, nhanh chóng biến mất. Liền ngay cả Mỹ Dở xạ tọa bản thân còn kém điểm gặp phản vệ, chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Để cho ta tới. Phi giờ đan sở giữa trời quát lớn, mái tóc dài màu đỏ rực như đồng tiêu đốt hỏa diễm, không gió mà bay, phiêu giật chập chờn. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng có thêm một cây đuốc màu đỏ trường cung. Nàng như đồng hậu nghệ xạ nhật như thế, đem hỏa cung kéo thành trăng tròn hình dạng, dây cung trên lại có một nhánh bước lửa quang tên dài. Siêu. Phi giờ đan sở đột nhiên buông tay, hỏa tiễn phá không bay ra, phát sinh tư linh lợi âm thanh, hướng Lý Thần bắn mạnh tới. Ầm. Hỏa tiễn cùng màn ánh sáng đụng vào nhau, phát sinh rực rỡ lóa mắt đất đèn đố lửa. Màn ánh sáng đột nhiên rung động lên, mang theo thiêu đốt hỏa diễm mũi tên, đột nhiên chui vào trong đó. Có điều, vẹn vẹn chỉ là đi vào một mũi tên. Này chi hỏa tiễn liền thành cung dương hết đà, không cách nào tiếp tục tiến lên nửa tấc. Lý Thần tiện tay lấy ra hỏa tiễn, hai ngón tay hơi dùng sức, trực tiếp răng rắc một hồi, liền đem chết thành hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Phi giờ đang sở, Jin, Mục Sinh Liễu, Mị giờ Sa Hoa, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ năm người, lông mày đều đột nhiên nhảy một cái. Vào giờ phút này, bọn họ đều từ lâu cả kinh mục thử đều đức, diện diện tư thứ. Bọn họ sát chiêu ra hết, có thể vẫn như cũ không phá ra được Lý Thần phòng ngự. Nếu là còn như vậy rằng có nữa, cùng lao ngũ thổ ảnh nhẫn giả như thế, liền như vậy chết, cũng chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Lý Thần vỗ tay một cái, tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ năm người, lạnh lùng nói rằng, được rồi, phía dưới giờ đến phiên ta ra tay rồi. Mấy người các ngươi, ai lên trước đến lãnh cái chết. Chương 554, lấy 71 cái 4. Nghe được Lý Thần, Jin, Phi giờ đang sợ trở người, đều là run như cầy sấy, đều ở theo bản năng bên trong tách ra hắn cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt, chỉ lo trở thành hắn cái kế tiếp dưới kiếm vong hồn. Hống hống. Giao Long đột nhiên đứng dậy, trừng lên vẫn nộ thú đồng, hướng về phía một sinh liễu, phát sinh một trận gào thét. Vừa nãy chính là cái tên này, ở trên người nó liên tục đâm ra đến mấy chục cái hố máu. Nó hiện tại nhảy ra, biểu đạt ý tứ đã là rõ ràng. Để Lý Thần báo thù cho nó, giết chết cái này một sinh liễu. Lý Thần tiện tay vô vô Giao Long đầu, ra hiệu nó không muốn như thế cáo kỉnh. Chật, hắn cái kia thâm thúy con ngươi sáng ngời, sẽ chết chết khóa chặt ở một sinh liễu trên người. Trước hết tiễn ngươi trầu trời nhé. Một sinh liễu trong lòng giật mình, cao giọng quát lên, Lý Thiên Sư, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi lợi hại đến đâu, cũng có điều một người mà thôi, nơi này nhưng có năm người. Hơn nữa cung điện dưới lòng đất bên ngoài, còn có toàn bộ Đông Doanh võ đạo, một chỉnh biên giáp chủng sư đoàn. Ta liền không tin, một mình ngươi còn có thể đem tất cả đều sát quang. Vậy thì thử một chút xem lạ. Lý Thần uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, Long Nguyên kiếm giữa trời vung dậy, chém ra nhất đạo long ảnh, đánh về một sinh liễu. Một sinh liễu thấy Lý Thần vung kiếm chém tới, bóng người lóe lên, lúc này liền trốn vào hắc kinh thụ bên trong. Đối diện tràn đầy màu đen đuổi gai thương thiên đại thụ, long ngâm kiếm ảnh có một loại chó cắn con nhím, không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Ngửa mặt lên trời phát sinh nhất đạo long ngâm, liền phẫn nộ mà quay về. Thấy tình cảnh này, một sinh liễu lúc này phải ý hử một câu. Hừ, Lý Tiên Sư, ngươi chiến giáp sức phòng ngự kinh người. Ta này hắc kinh thụ cũng không phải bất phàm. Lý Thần uy nghiêm đáng sợ cười gằn, nói, ngươi cho rằng như vậy, ta liền không làm gì được ngươi sao? Nói xong, hắn liền thẳng thắn thoải mái, đột nhiên oanh đánh một quyền. Nộ Long quyền. Quyền ảnh như nộ long, phát sinh một trận thạch phá thiên kinh sợ đến mức rít gào sau, liền hướng hắc kinh thụ mà tới. Có điều, nó vẫn chưa khởi sướng đánh mạnh, mà là vòng quanh cổ thụ trái ba vòng phải ba vòng bay quanh lên. Lập tức, liền thấy Lý Thần trên mũi kiếm bốc lên tinh tinh hỏa loại, phá không chạm quá khứ. Trong phút chốc, tinh hỏa liễu nguyên. Hắc kinh cổ thụ mặt trên, lập tức liền giấy lên lửa cháy hùng hực. Mặt trên bùn bặm, tại chỗ liền yên, thậm chí còn phát sinh như giang đậu tử như thế, phích lịch cách cách âm thanh. Một sinh liễu thấy Lý Thần dĩ nhiên dùng hỏa thiêu hắn, cả kinh mục thử đều đứt. Thấy tình cảnh này, dù là cùng hắn không thế nào đối phó Jin, cũng không khỏi lòng như lửa đốt. Nếu như lại để Lý Tiên Sư cường giết một người, còn sót lại bọn họ tam đại phong hào lý ra, nhưng là thật không có trở mình cơ hội. Vì giờ đang sở, ngươi theo ta đồng thời ngăn cản Lý Tiên Sư. Bị giờ xạ hoa, ngươi đi cứu lao nhị. Vì giờ đang sở trả lời một câu, liền lại dương cung cái tên, hướng Lý Thần cấp xạ mà đi. Bạch hỏa tiễn phá không, hướng Lý Thần mi tâm bắn tới. Lý Thần không né không tránh, vung kiếm liền chém qua khứ. Giang giác. Mũi kiếm trực tiếp xuyên thấu hỏa tiễn, giữa trời rung động hai lần, lại đột nhiên ra hiện tại Phỉ Dở Đan Sở trước mắt. Phỉ Dở Đan Sở trong lòng hoảng hốt, thân thể mềm mại run rẩy, đạp đạp trường liên tiếp lui về phía sau. Phỉ Dở Đan Sở, ta đến trợ ngươi. Jin chợt quát một tiếng, đột nhiên vung lên chiến phủ, tàn nhẫn mà hướng Lý Thần đập tới. Kim cương cơn lốc chém. Hô to thì, trong tay hắn hoàng kim chiến phủ, đột nhiên xoay tròn lên, giống như kim xà múa tung như thế, hình thành nhất đạo màu vàng nóng vòng sáng, bất luận bất gì, phàm là bị cuốn vào, đều sẽ bị chấn động thành bột mịn. Nhìn thấy Jin dĩ nhiên sử dụng tới như vậy cuồng bạo một đòn, Lý Thần lông mày hơi chíu. Có điều rất nhanh, hắn liền lại giãn ra. Chợt, cũng chỉ thấy hắn mũi kiếm run lên, giữa trời ngưng tụ ra nhất đạo vòng xoáy màu xanh, giống như thêm đủ mã lực xung kích máy quan điện như thế, mỗi một lần nỗ lực cũng làm cho Jin kim cương cơn lốc mất đi mấy phần màu sắc. Mũi kiếm liên tục xung kích mười mấy lần sau, kim cương cơn lốc tiểu dị thành cung dương hết đà, như là đạn pháo như thế đột nhiên nổ tung. Xì xì. Jin trong lòng lại như là bị cao tốc bay nhanh xe vận tải, đột nhiên va quá như thế, muộn thống khó nhịn. Cứ việc hắn cưỡng chế sao động chân nguyên, cổ họng vẫn là đột nhiên một ngọn, hoa một hồi, phun ra một đại khẩu tiên huyết đến. Nếu không có hữu dụng hoàng kim chiến phủ bảo vệ trong lòng, Lý Thần chiêu kiếm này, e sợ cũng đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vệ xem thường cười nhạo, thuận miệng lời bình nói, đại mà vô đường, trở lại luyện 10 năm nữa đi. Đáng ghét, ngươi. Jin thẹn quá thành giận, nhưng hắn chỉ nói là ra một người tự, mà sau, liền lại cho mạnh mẽ nín trở lại. Một trận sinh tử đối lập qua đi, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, cũng không còn trước thô bạo lắm liệt. Trải qua này mấy hiệp giao chiến, hắn đã rõ ràng nhận thức Lý Tiên Sư khủng bố. Kiếm pháp của đối phương không chỉ sắc bén như điện, hơn nữa còn sẽ ngưng tụ ra một đoàn quái lạ vòng xoáy, hấp vệ trong cơ thể hắn chân nguyên, quái lạ đến cực điểm, để hắn căn bản là không dám đi cùng Lý Thần chính diện gắng chống đỡ. Nếu không có Phỉ Dở Đan Sở từ bên sách đứng, kiềm chế lại Lý Tiên Sư bộ phận tinh lực, để cho không cách nào toàn lực đối phó chính mình, e sợ chính mình từ lâu chết với này. Ngay ở Jin, Phỉ Dở Đan Sở cùng Lý Thần chiến đấu thời khắc, bị Dở Xạ Họa đã nặn ra một tụ thủy quyết, hình thành 3000 thác nước, chuẩn bị diệt một sinh liễu ngọn lửa trên người. Nhận ra được những này, Lý Thần lăng không đánh ra một trường, đẩy lui Jin, lại hư lắc một chiêu kiếm, bước lui Phỉ Dở Đan Sở. Lão tử để ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh? Lời còn chưa dứt, hắn tiểu dĩ xúc địa thành thốn, một thoáng hiện, giết tới Mị Dở Xạ Họa trước mặt. Mị Dở Xạ Họa không nghĩ tới Lý Thần lại đột nhiên giết tới, trong lòng vạn phần kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Núi lửa dòng tương sản sinh nhiệt độ cao, đối với Mị Dở Xạ Họa có trời sinh tác dụng khắc chế. Bởi vậy ở đây, hắn căn bản là không phát huy ra chính mình thực lực chân chính, ngưng tụ thác nước, nhìn khí thế bằng bạc, kỳ thực chính là một đoàn đậu hũ nát. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm, liền phá hủy sạch sành sanh. Một sinh liễu thấy Lý Thần lần thứ hai đánh tới, trong lòng kinh hãi, như toan trốn bán sống bán chết. Lý Thần trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, trường kiếm trong tay lăng không hòa quyển, đem chặt chẽ bao phủ trong đó. Hoa địa vi lao. Trong nháy mắt, một sinh liễu thì có một loại tay chân bị trói buộc, tiến thôi lưỡng nan cảm giác. Lý Thần ánh mắt lạnh lẽo như lao, như là xem người chết như thế, nhìn chằm chằm một sinh liễu xem. Một sinh liễu bị Lý Thần nhìn chăm chú đến trong lòng truyền hình trực tiếp mau, lo sợ bất an. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cũng không cố trên cái gọi là kiêu ngạo. Hướng về phía Jin, phi giờ đang sợ, bị giờ xả ba bọn họ cùng loạt quát, đại ca, lao tam, lao tứ, cứu ta, cứu ta. Ai cũng cứu không được ngươi, hết thể đều kết thúc. Lý Thần uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, cầm trong tay Long Nguyên, hướng về phía một sinh liễu thiên linh cái chém qua thứ. A, không, không muốn. Xì xì. Một sinh liễu một tiếng thét kinh hãi còn chưa rơi xuống đất, cả người liền bị mạnh mẽ chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tóe. Đông Doanh Ngũ Đại Phong Hào nhí ra một tròng, một ảnh nhí ra, chết. Lão nhị, nhị ca, Jin, phi giờ đang sợ, bị giờ xạ họa ba người, trơ mắt nhìn làm bạn mấy chục năm huynh đệ, chết ở trước mặt mình, đều cùng loạn kinh ngạc thốt lên lên. Lý Thần nhẹ nhàng lau chùi đi kiếm trên tiên huyết, giống như đến từ cửu u bên dưới tử thần như thế, hướng về phía Jin, phi giờ đang sợ bọn họ nhanh nhiên cười nói, cái kế tiếp, giờ đến phiên ai?